Quân đội thời kỳ cận đại không chỉ có mỗi vũ khí nóng, không nên nghĩ rằng khi quân đội thời kỳ cận đại mất đi vũ khí nóng, sẽ bị quân đội phong kiến cổ đại có tố chất thân thể mạnh mẽ hơn đổ sát. Sự thật vừa vặn trái lại, quân đội cận đại có kỳ cương phép tắc và phương thức tác chiến hiệu quả hơn nhiều, trừ phi tất cả các binh sĩ của quân đội phong kiến đều có đấu khí, nếu không thì gần như chắc chắn kết quả chiến đấu sẽ là phần thắng thuộc về quân đội cận đại. Tất nhiên, mặc dù Sở Hạo dùng phương thức của thời kỳ cận đại để huấn luyện những người lùn, nhưng mà thời gian huấn luyện quá ngắn ngủi, vì vậy đội quân này cũng không có được chênh lệch gì đáng kể so với quân đội của các quý tộc. Hơn nữa, mục đích của Sở Hạo căn bản không phải là giúp cho những người lùn của bờ Lu Mún Pèn thủ thắng, nếu như chỉ là thủ thắng, hắn hoàn toàn có thể dùng nhiều loại biện pháp khác để đánh bại liên quân quý tộc. Kỳ thực khi liên quân này đặt chân đến bờ Lu Mún Pèn, mục đích của hắn xem như đã đạt thành hơn phân nửa. Công thành chiến thời kỳ cổ đại, đơn giản mà nói chính là cắt đứt nguồn cung cấp lương thực và nước uống, hoặc là tập trung sức lực phá hư công sự phòng ngự, chỉ có hai phương thức này mà thôi. Về phần các loại kế sách, cơ bản cũng chỉ là xoay quanh hai loại phương thức này để tiến hành. Mà giờ khắc này liên quân quý tộc chính là lựa chọn phương thức thứ nhất, bởi vì có một số thân nhân của các quý tộc dòng dõi đủ gìn còn sống sót, bọn họ biết rất rõ về tình huống của bờ Lu Mún Pèn, đặc biệt là vấn đề lương thực. Cho dù chính phủ lâm thời thu gom được tất cả lương thực từ các kho dự trữ của những quý tộc lúc trước, lượng lương thực này vẫn không đủ để cho toàn bộ cư dân bờ Lu Mún Pèn sử dụng trong mấy tháng. Hơn nữa, để thu phục lòng người, chính phủ lâm tê thời cũng phân phát lương thực rất mạnh tay, chuyện này càng khiến cho trữ lượng lương thực của bờ Lu Mún Pèn ít đi. Vì thế cho nên liên quân của các quý tộc căn bản không cần giao chiến, chỉ cần bao vây một thời gian, những người lùn của bờ Lu Mún Pèn sẽ chỉ có thể đầu hàng. Bởi vậy, khi tới được trung tâm của bờ Lu Mún Pèn, liên quân quý tộc chỉ chậm rãi lắp đặt các loại dụng cụ công thành, ví dụ như xe bắn đá loại nhỏ, cùng với một lượng lớn thang gô và dây leo, ngoài ra cũng chỉ xạ kích một chút về trung tâm của bờ Lu Mún Pèn mà thôi. Ý tứ rất đơn giản, chính là định chấn nhiếp tinh thần và làm suy giảm sĩ khí của đối phương. Có điều rất đáng tiếc, xế chiều hôm đó, đợt xạ kích thứ nhất đã lập tức bị quân đội cảnh vệ của bờ Lu Mún Pèn đón đầu. Mặc dù liên quân này là do rất nhiều quý tộc tạo thành, nhưng mà trong bọn họ cũng không có người ổng, thành phần của bọn họ đều chỉ là nhân loại và người lùn mà thôi, làm sao có được thật nhiều binh sĩ có đấu khí sử dụng cung nọ loại tốt. Điểm này có thể dễ dàng nhận thấy từ trong phim, bất kể là The Lord of the Rings hay là The Hobbit, nhân loại, người lùn, cùng với Orc, Uru hay trong quân đội của những chủng tộc này, số lượng người sử dụng cung và nọ đều rất ít, hơn nữa bản thân cung nọ cũng đủ loại chất lượng, có tốt có xấu, chỉ mình người mới có được hàng loạt cung tiễn chất lượng cao. Mà tình hình lúc này cũng giống như vậy, hơn 1000 người dùng cung và nọ xạ kích hướng về tường thành của bờ Lu Mún Pèn, nhưng mà trong đó nhiều nhất cũng chỉ có vài cờ hở. Xe mũi tên mang theo đấu khí. Đợt xạ kích thứ nhất này vừa kết thúc, 2000 người lùn có đấu khí được trang bị nỏ hợp kim của bờ Lu Mún Pèn cũng nhanh chóng phản đòn, thoáng cái đã bắn chết mấy trăm binh lính đứng gần nhất. Thậm chí có một vài người lùn quá nóng nảy, quán chú toàn bộ đấu khí của mình lên mũi tên, bắn một phát bay xa mấy nghìn mét, trực tiếp đâm thẳng vào giữa trận địa của liên quân quý tộc. Tình hình này cũng khiến cho các quý tộc bị chấn động, toàn bộ liên quân lập tức rút lui khỏi phạm vi công kích của bờ Lu Mún Pèn, sau khi đã lùi lại mấy chục nghìn mét mới dần ổn định lại, trong ngày hôm đó bọn họ cũng không có thêm bất kỳ động thái tiến công nào nữa. Đến tối hôm đó, bầu không khí của khu vực trung tâm bờ Lu Mún Pèn tràn ngập vui mừng và hy vọng, những người lùn dòng dõi đủ dịn đều tin rằng mình sẽ chiến thắng, thậm chí bọn họ còn cho rằng đối phương chỉ là một đám hổ giấy, có rất nhiều người lùn kêu gào chính phủ nên điều quân đội ra ngoài thành, trực tiếp giết chết và trục xuất liên quân các quý tộc ra khỏi bờ Lu Mún Pèn. Trên thực tế, đầu não phe đối phương, các quý tộc của nhân loại và người lùn, bọn họ đang tranh luận trong quân doanh với tâm tình vô cùng kích động. Tất cả đều không thể tin được, không ai nghĩ đến chuyện bờ Lu Mún Pèn lại có thể nắm giữ phương thức chế tác nọ chất lượng cao như vậy, đây quả thực là chuyện không tưởng. Theo đánh giá sơ bộ, quân đội của bờ Lu Mún Pèn phải có gần 2000 chiếc nỏ, hơn nữa mỗi chiếc nỏ đều có thể chịu được kích thích bằng đấu khí, chuyện này không khỏi quá kinh người. Hiện tại mục tiêu của các quý tộc đã không còn là tiêu diệt chính phủ lâm thời của bờ Lu Mún Pèn nữa, so ra bọn họ càng hy vọng có thể cướp được những chiếc nỏ này, thậm chí là lấy được phương pháp chế tạo. Rất hiển nhiên, bọn họ đều cho rằng những chiếc N này là do bờ Lu Mún Pèn chế tạo, rất có thể là những người lùn của bờ Lu Mún Pèn tìm được bí pháp nào đó, sau đó chế tạo ra những chiếc nỏ cao cấp này, chính bởi vì như vậy, bọn họ mới có khả năng và có can đảm để khiêu khích các quý tộc. Đây là suy luận của các quý tộc, gần như tất cả bọn họ đều có chung một nhận định, ai lấy được những bí pháp này, thực lực trong tay người đó sẽ tăng lên ít nhất là gấp 10 lần, thậm chí là gấp trăm lần. Bởi vì nếu như tất cả những chuyện này là chân thật, người nào lấy được bí pháp sẽ có đủ khả năng để đối chọi ngang cơ với quân đội nước tiếng của người ông, có thể trở thành một trong những thế lực tối cao của đại lục Mịt Lệ Ả. Tham lam, khát vọng, ghen ghét, tưởng tượng, những quý tộc này đã không thể chờ đợi thêm được nữa, tất cả bọn họ đều muốn lấy được bí pháp. Không ai nhắc đến chuyện công thành bằng phương thức cắt đứt nguồn cung cấp lương thực nữa. Sau khi thương lượng, tất cả những quý tộc của nhân loại và người lùn đều thống nhất ra quyết định, ngày mai bọn họ sẽ toàn lực công phá trung tâm của bờ Lu Mún Pèn. Quyển 10 chương 14, tan vỡ. Thành trì trung tâm của bờ Lu Mún Pèn không phải là loại kiến trúc nằm trong hang động, tuy rằng bờ Lu Mún Pèn có trữ lượng tài nguyên khoáng sản phong phú, nhưng mà bản thân bờ Lu Mún Pèn cũng không phải là một dải núi cao lớn, vì vậy những người lùn không thể nào đục béo chạm khắc tạo nên một thành phố nằm sâu trong lòng núi mà bọn họ ưa thích. Điểm này hoàn toàn bất đồng so với Lớn Lý Mún Pèn, trung tâm của bờ Lu Mún Pèn chỉ có thể xây dựa lưng vào núi, tương tự như các thành phố của nhân loại, bên ngoài là tường thành và cổng thành, bên trong là đường đi và nhà cửa. Chính bởi vì như vậy, liên quân quý tộc chỉ cần công phá được tường hoặc cổng thành, những người lùn của bờ Lu Mún Pèn có thể nói là đã nằm gọn trong lòng bàn tay, tuyệt đối sẽ chết chắc, đương nhiên, đây chỉ là do bọn họ nghĩ như vậy mà thôi. Ngày hôm sau, Sở Hạo tự mình dẫn đầu lực lượng phòng vệ của bờ Lu Mún Pèn leo lên tường thành, ở phía dưới chân hắn, mấy chục nghìn binh lính nhân loại và người lùn đã xếp hàng dài dằng dặc, các loại dụng cụ và máy móc công thành cũng được bày bố khắp nơi, khỏi cần phải nói, chỉ riêng khí thế từ cảnh tượng này đã đủ để khiến cho những kẻ yếu tim sợ chết khiếp. Trên thực tế, người lùn của Blue Mountain, hoặc có thể nói là người lùn dòng dõi đủ gìn, bọn họ thực sự không có quân đội chính quy, quân đội của bọn họ đã sớm bị hủy diệt hơn phân nửa khi hỏa long sở mùa hựa xâm lấn lờn lì Mountain. Sau đó lượng quân đội còn lại tập hợp tạo thành đại quân tiến công Mọ Dị Ạ, nơi đã bị quân ọc chiếm lĩnh. Trong trận chiến ấy, quân đội chính thức của người lùn dòng dõi đủ gìn cũng tiêu vong một cách triệt để. Đến thời kỳ hiện tại, những người lùn dòng dõi đủ gìn đã chỉ có lực lượng cảnh vệ, thứ gọi là quân đội đã không còn tồn tại. Giờ phút này, hàng ngũ khổng lồ của liên quân quý tộc gần như chấn nhiếp tinh thần của tất cả những người lùn đang đứng trên tường thành. Dù sao đi nữa, mới cách đây không lâu bọn họ vẫn còn là bình dân, sở dĩ có thể đứng ngay ngắn trên tường thành đã là nhờ vào thành quả của trận chiến với đám lính đánh thuê lúc trước, cộng với kết quả từ mấy ngày huấn luyện điên cuồng vừa qua. Sau khi liên quân quý tộc bảy binh bố trận xong, các loại khí giới công thành từ xa bắt đầu được vận hành, mà lực lượng phòng thủ trên tường thành cũng thử nghiệm tính năng của những cô máy bắn đá mới chế tạo. Kế tiếp thì cũng không có gì đặc biệt, một lượng lớn đá tảng với sức mạnh khủng khiếp bay hào hạt đến trận địa của cả hai phe. Có điều so ra thì bờ Blue Mountain vẫn có ưu thế hơn, nhờ vào độ cao và khả năng phòng hộ của tường thành. Hơn nữa tay nghề chế tác của người lùn cũng thuộc vào tiêu chuẩn hạng nhất của đại lục Mịt Lệ Ác, vì vậy liên quân của các quý tộc bị tổn thất nhiều hơn một chút. Nhưng mà đây mới chỉ là món khai vị thôi. Tiếp đó một lượng lớn tay sai của liên quân quý tộc bắt đầu lao về phía trước, những người này thực sự không phải là quân đội chính quy, đa phần chỉ là dân binh. Tuy rằng hầu hết trong đó không được trang bị áo giáp, nhưng mà số lượng thì lại quá nhiều, một đoàn mấy chục nghìn người đông như kiến cỏ mang theo đủ loại dụng cụ công thành ảo về phía cổng chính của trung tâm ở Blue Mountain, có thang và dây leo, có trục phá thành, có mái che phòng hộ. Những người lùn đứng trên tường thành cũng không chờ đợi gì thêm, các cô máy bắn đá lập tức nhắm về phía đoàn dân binh này, một bộ phận người lùn dùng cung và nỏ cũng liên tục xạ kích. Chỉ là trong đó không ai có đấu khí, 2000 người lùn có đấu khí đã bị Sở Hạo tập trung lại, tạm thời vẫn chưa tiến hành bất kỳ động thái phản công nào. Mà lực đánh chặn lỏng lẻo như vậy, cũng khiến cho đoàn dân binh này không thương vong bao nhiêu đã tiếp cận được tường thành. Không sử dụng đấu khí, binh sĩ dùng nỏ xạ kích tự do. Bên cạnh Sở Hạo chính là 2000 người lùn có đấu khí, mỗi người đều cầm nỏ hợp kim chĩa xuống phía dưới, theo mệnh lệnh của Sở Hạo phát ra, 2000 người lùn này đã sớm không thể chờ đợi thêm. Tất cả liền bắt đầu xạ kích về phía quân địch. Tuy rằng những mũi tên này không được bao phủ bằng đấu khí, nhưng mà bản thân những chiếc nỏ hợp kim trong tay bọn họ vẫn là tạo vật với hàm lượng khoa học công nghệ vượt qua thời đại này. 2000 chiếc nỏ đồng loạt khai hỏa, đoàn dân binh dưới tường thành lập tức nâng mái che lên, có điều trong khoảng cách chưa đến 100 mét, uy lực của những mũi tên này vẫn đủ để xuyên qua tầng phòng hộ bằng sắt thép, căn bản là không thể nào ngăn cản. Hơn nữa, nỏ hợp kim còn có một ưu thế rất lớn, đó chính là tốc độ lên nỏ và nạp tên nhanh hơn nhiều lần so với nỏ của thời đại này, tuy chưa bằng tốc độ của cung, nhưng mà so với các loại nỏ bình thường thì vẫn nhanh hơn nhiều. Cứ như thế, sau 2-3 lượt xạ kích liên tục, phía dưới tường thành đã có một mảng trống lớn, lực sát thương của những chiếc nỏ hợp kim có thể nói là quá kinh người, vì thế tất cả binh lính của liên quân quý tộc đều tránh tiếp cận với khu vực trống rỗng này. Trong lúc đó, những cô máy bắn đá cũng tập trung về phía này, tuy rằng độ chính xác của những cô máy này rất thấp, nhưng mà gần như hơn nửa số lượng đều nhắm về cùng một hướng, sau vài lượt bắn liên tiếp, đã có mấy chục người lùn cầm nỏ bị đá đè thành thịt nát, cả nhờ NG chiếc nỏ làm bằng hợp kim trong tay bọn họ cũng bị hư hỏng. Trên thực tế, Sở Hạo có nhiều biện pháp có thể giúp cho những người lùn của Blue Mountain giành được thắng lợi, nhưng mà tại sao lại phải dùng đến những biện pháp đó? Mục đích của hắn chính là muốn cuộc chiến này càng tàn khốc càng tốt, cũng vì thế nên hắn thậm chí còn không cho mấy người Trương Hằng tham chiến, chỉ thuần túy dùng thực lực của những người lùn để thủ thành. Cứ như thế, liên quân quý tộc bắt đầu dựng từng chiếc thang lên các vị trí dọc quanh tường thành, khu vực cổng thành cũng có một lượng lớn dân binh đang tập trung, ngoài ra những binh lính sử dụng cung và nỏ, những cỗ xe bắn đá cũng liên tục tấn công. Hai phe đều giao chiến đến mức hỗn loạn, gần 2000 người lùn sử dụng nỏ giống như lực lượng chữa cháy, vừa phải đẩy lùi quân địch vừa tiến hành viện trợ bốn phía. Trong lúc vô tình, chiến đấu đã diễn ra được hơn 2 tiếng đồng hồ, mà tường thành cũng mấy lần xém chút nữa bị đột phá, may mà có cứu viện liên tục từ những người lùn có đấu khí, nhờ vậy cục diện mới được vãn hồi, nhưng mà theo thời gian chiến đấu kéo dài, quân đội phòng thủ của Blue Mountain đã có ít nhất 2000 người thương vong, những ngư ý còn lại cũng đều đã bắt đầu mệt mỏi. Đương nhiên, so với phe thủ thành, thương vong của phe công thành càng thêm đáng sợ, thoáng cái đã có hơn 10000 người chết và bị thương, số lượng thương vong lớn như vậy cũng khiến cho lực lượng dân binh gần như tan vỡ, nếu không phải do bị trận địa của lực lượng binh sĩ chính quy đàn áp, nhiều khả năng bọn họ đã sớm đào tẩu. Nhưng mà cho dù như vậy, chiến đấu tới mức độ này, đàn áp cũng không thể khiến cho đoàn dân binh này một lần nữa liều mạng tới công thành, trừ phi các quý tộc muốn binh lính của mình bất ngờ làm phản. Phải biết rằng đây cũng không phải là binh lính thời kỳ hiện đại, trong thời kỳ phong kiến chỉ cần thương vong 1/10 đã có khả năng tan vỡ hàng ngũ, mà tỷ lệ thương vong của đoàn dân binh này ít nhất đã đạt đến mức 1/N. Em mà rồi, cho dù đàn áp thế nào đi nữa, bọn họ cũng tuyệt đối không có sĩ khí để tiếp tục. Mà cho đến lúc này, các binh sĩ chính quy của liên quân quý tộc mới bắt đầu tiến về phía trước, những binh sĩ chính quy này đều là lực lượng tinh nhuệ gấp nhiều lần so với quân đội phòng thủ của Blue Mountain. Hơn nữa từ khi công thành chiến bắt đầu đến giờ, bọn họ vẫn một mực nghỉ ngơi dưỡng sức, đến thời điểm hiện tại mới bắt đầu tham gia vào chiến trường, áp lực vô cùng đáng sợ từ quân đoàn thiện chiến này khiến cho tất cả những người lùn đang đứng trên tường thành đều có chút run rẩy. Giống như đã sớm dự liệu được loại tình huống này, Sở Hạo thở ra một hơi, sau đó trong ánh mắt tràn đầy vẻ dứt khoát, hắn nhanh chóng hét lớn. Tất cả những ai chạy trốn đều là những kẻ phản bội, sẽ trực tiếp bị xử tử, người nhà của những kẻ phản bội sẽ bị tước đoạt tất cả đặc quyền và tài sản, sẽ bị đuổi ra khỏi Blue Mountain. Hãy nhớ, hành động của chúng ta là chính nghĩa, chiến đấu bảo vệ Blue Mountain chắc chắn sẽ thành công. Cùng lúc đó, tại trung tâm của Blue Mountain, các ca khúc cách mạng cũng vang lên từ khắp nơi, những thứ này vốn đều là các ca khúc của thế giới thực tế bị Sở Hạo chỉnh sửa lại, giai điệu của những ca khúc này khiến cho rất nhiều người lùn tính cách vốn nóng nảy đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, kể cả những người đang có ý định chạy trốn cũng chậm rãi ổn định lại. Cứ như thế, lực lượng tinh nhuệ của liên quân quý tộc bắt đầu tấn công, mà đối mặt với bọn họ là một đám binh sĩ đã chiến đấu anh dũng suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, ai nấy đều đã kiệt sức. Cả hai bên đều dựa vào ưu thế lớn nhất của bản thân để đối chiến, liên quân quý tộc thì là thể lực sung mãn và nhuệ khí, cộng với mức độ am hiểu về chiến trận, mà quân đội phòng thủ của Blue Moon Pen thì dựa vào ưu thế tường thành, cùng với hơn 1.700 người lùn sử dụng nỏ hợp kim gắt gao chống cự. Máu và lửa, sống và chết, tất cả đều bộc phát tại giờ khắc này, gần như mỗi một giây đều có người tử vong, vô số thi thể đã rải đầy khắp chiến trường. Chiến đấu kịch liệt đến mức độ này khiến cho các quý tộc của nhân loại và người lùn cũng có chút hối hận, bọn họ đều không ngờ những người lùn của Blue Moon Pen lại cứng đầu cứng cổ đến vậy, bởi vì theo như bọn họ biết, Blue Moon Pen vốn không có quân đội chính thức, đáng lẽ khi thấy những binh sĩ chính quy này lao đến, lực lượng phòng vệ của Blue Moon Pen đã phải bỏ chạy tán loạn hết rồi mới đúng á, nhưng mà đã đến lúc này rồi thì không thể nào lui lại được nữa, hiện tại các quý tộc đã hạ quyết tâm, ngoại trừ bí pháp chế tác nỏ chất lượng cao, bọn họ sẽ đổ sát hết dân chúng trong thành và cướp đoạt toàn bộ tài sản của Blue Moon Pen, có như vậy mới đủ để bù vào tổn thất trong cuộc chiến này. Vì thế liên quân quý tộc càng thêm điên cuồng, tất cả đều dốc sức liều mạng công phá thành lũy của Blue Moon Pen. Thời gian dần trôi qua, số lượng thương vong của những người lùn trên tường thành đã càng lúc càng lớn, phòng tuyến đã có dấu hiệu dung chuyển muốn sụp đổ. Mà cho đến thời điểm này, Sở Hạo vẫn không sử dụng bất kỳ ma pháp nào, cũng không tham dự trực tiếp vào chiến đấu, hắn chỉ quan sát và ra lệnh từ trung tâm chỉ huy. Đột nhiên, liên quân của các quý tộc lớn tiếng hoan hô, mà những người lùn thủ thành thì đều kêu gào tuyệt vọng, bởi vì cổng thành đã bị công phá. Liên quân quý tộc, quân đội phòng thủ, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng được tình cảnh kế tiếp rồi, Blue Moon Pen sụp đổ. Còn người lùn dòng dõi đủ gìn thì chỉ có thể bị tuyệt diệt. Nhưng vào lúc này, các quan chức đang lưu thủ của chính phủ lâm thời đã nhận được tin tức, chiếu theo phân phó của Sở Hạo, bọn họ nhanh chóng mở rộng cửa kho vũ khí, bắt đầu lôi kéo tất cả cư dân của trung tâm ở Blue Moon Pen, bất kể nam nữ già trẻ, trực tiếp phân phát vũ khí cho từng người, sau đó lập tức dẫn bọn họ đi về phía cổng thành theo các lối tắt. Vì Blue Moon Pen vĩ đại, vì chính phủ và giai cấp lao động, vì cách mạng, tất cả các ngươi nhất định phải chiến đấu. Chiến đấu bảo vệ Blue Moon Pen thực sự bây giờ mới bắt đầu. Quyển 10 chương 15, trốn chạy. Đối với xã hội phong kiến mà nói, cái gọi là chiến tranh toàn quân toàn dân, kỳ thực dân chúng cũng chỉ đóng vai trò lực lượng hậu cần hoặc là quân tay sai mà thôi, chiến đấu chính diện chắc chắn sẽ không phải là nhiệm vụ của bọn họ. Kể cả những trận công thành chiến nổi tiếng trong lịch sử, một mực thủ vững nhiều năm liền cũng là như vậy, tuyệt đối không có khả năng phát động nhân dân, phát động quân chúng. Bởi vì đối với các tướng lãnh và giai cấp thống trị, thực chất thì bình dân cũng là một loại địch nhân. Chiến tranh thời kỳ cổ đại, chẳng qua chỉ là chiến đấu giữa những kẻ thống trị với nhau, hầu như tất cả dân chúng bình thường đều không có ý kiến hay hành động gì đối với những chuyện này. Hiển nhiên không phải là do bọn họ không có tình cảm với quốc gia và dân tộc của mình, mà là do bất kể người nào lên nắm quyền, đối với bọn họ cũng chỉ là tiếp tục bị chèn ép và bóc lột, cho dù phe nào thắng đi nữa, bọn họ vẫn chỉ là nô lệ. Mặc dù trong thời kỳ cổ đại thỉnh thoảng cũng có những chuyện như nông dân khởi nghĩa, nhưng vì nền móng tư tưởng đã bám rễ quá sâu, cuối cùng những người này đều sẽ trở thành giai cấp thống trị mới, bản chất xã hội vẫn như cũ không có gì thay đổi. Quan hệ giữa giai cấp thống trị và tầng lớp bình dân cũng giống như trường hợp của những người làm nghề chăn nuôi, bình thường có thể rất chú tâm chăm bám kiểu dê, nhưng mà đến cuối cùng thì mục đích vẫn là để ăn thịt dê, cắt lông cừu mà thôi. Chiến tranh giữa những kẻ thống trị, thành quả thắng lợi chính là những dân chúng bị chăn nuôi này, không có kẻ thống trị nào dám vũ trang cho dân chúng, bởi vì rất có thể thù hận của dân chúng đối với bọn họ còn vượt xa thù hận đối với quân xâm lược. Cho nên, khác biệt lớn nhất giữa dân chúng thời kỳ hiện đại và thời kỳ phong kiến, đó chính là có vì quốc gia của mình mà chiến đấu hay không. Hoặc là có thể nói, đây mới là khác biệt lớn nhất giữa thời kỳ hiện đại và phong kiến cổ đại, những thứ như khoa học phát triển, sản xuất tiến bộ kỳ thực đều chỉ là kết quả tất yếu. Mà ở trên chiến trường hiện tại, bất kể là liên quân quý tộc hay là người lùn của Blue Moon Pen, bọn họ đều không ý thức được điểm này, tất cả đều dùng tư duy của thời đại phong kiến để xem xét trận công thành chiến trước mắt. Nói như vậy tức là, tất cả bọn họ đều nghĩ rằng chỉ cần tường thành bị phá hủy, như vậy phe thủ thành xem như đã thất bại, gần như không có khả năng lịch chuyển tình thế. Vì thế khi quân đội phòng thủ của Blue Moon Pen chậm rãi lui về phía sau, toàn bộ liên quân quý tộc đều hoan hô với vẻ hưng phấn, tất cả binh sĩ chính quy và dân binh đều ào ạt lao về phía trước, mà vẻ mặt của các quý tộc cũng chuyển thành thoải mái xen lẫn với mong chờ. Liên quân quý tộc tiến công trung tâm của Blue Moon Pen, đối thủ đầu tiên bọn họ gặp phải lại không phải quân đội phòng thủ đã thất bại, mà là một đám người lùn bình dân mặc trang bị phòng hộ đơn giản, thậm chí là trực tiếp mặc áo vải, nam nữ già trẻ đều có. Những người lùn bình dân này đều cầm vũ khí trong tay với vẻ mặt mờ mịt, khi nhìn thấy thế công hung ác của liên quân quý tộc, phần lớn bọn họ đều hét toáng lên, quay người ra sau bỏ chạy thục mạng, tình cảnh nhanh chóng trở nên hỗn loạn, không biết bao nhiêu người bị giẫm đạp mà chết. Liên quân quý tộc chỉ cười lớn với vẻ điên cuồng, bọn họ bắt đầu trực tiếp cướp bóc, lục soát tìm kiếm các thứ đáng giá trên cơ thể những người chết vì dâm đạp, người nào chưa chết cũng bị bọn họ giết hại thẳng tay, không hề có chút thương cảm. Những người lùn bình dân nhanh chân chạy trốn, sau khi rẽ qua một góc ngặt, trước mặt bọn họ là một số binh lính của chính phủ lâm thời, còn có cả mấy ủy viên chính trị, một người trong đó lớn tiếng hô lên. Các đồng chí, không nên chạy trốn, quân địch đang ở ngay sau lưng. Vì Blue Moon Pen, mọi người hãy. Các ủy viên chính trị la lớn, ngăn cản không cho những người lùn bình dân bỏ chạy, nhưng mà trong đầu những dân chúng này đều chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là làm thế nào để giữ mạng, bọn họ đẩy ngã tất cả những gì cản đường. Thậm chí vì tội ngăn trở, một lượng lớn ủy viên chính trị và binh lính cũng phải bỏ mạng, trong tình cảnh hỗn loạn tột độ, không thể biết kẻ xuống tay là ai. Mấy nghìn người lùn bình dân này cứ như vậy chạy một mạch về phía trước, hơn nữa càng lúc càng có thêm nhiều người khác gia nhập vào hàng ngũ, bọn họ đều bị tình cảnh xung quanh dọa sợ. Đoạn đường này đi tới, có ít nhất 3-4 nhóm ủy viên chính trị bị giết chết, mà số lượng bình dân cũng đã đạt tới hơn 10.000 người, tất cả đều dùng hết sức lực chạy trốn về phía khu NG trường trung tâm của bờ Lumumpen. Những chuyện này đều nằm trong phạm vi quét hình tinh thần lực của Ochia, hắn thở dài, dường như rất không đành lòng khi nhìn thấy cảnh tàn sát nội bộ, mà ở bên cạnh hắn, Sợ Kệ gì nói với vẻ trầm trọng. Xem ra binh pháp của đội trưởng cũng chẳng có gì đặc biệt, dưới tình huống này làm sao có thể chặn đánh liên quân quý tộc được nữa. Lúc trước phòng thủ trên tường thành cũng có quá nhiều sai lầm, nếu không thì cổng thành sẽ không thể nào bị công phá nhanh như vậy. Xem ra đã không còn cách nào để vãn hồi tình thế, những người lùn bình dân này, bọn họ đều chết chắc rồi. Trong phạm vi của quét hình tinh thần lực, không chỉ có hình ảnh của hơn 10.000 người lùn bình dân đang bỏ chạy tán loạn, mà còn có cả mấy nghìn người không kịp chạy đã bị liên quân quý tộc bắt giữ. Hơn nữa, các quý tộc đã hạ lệnh đồ sát tất cả, vì thế liên quân căn bản là không cần tù binh, mấy nghìn người lùn bình dân này lần lượt bị giết chết, nếu cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ cư dân của bờ Lumun đều sẽ bị tàn sát không còn một ngống. Sau khi nghe Sở Kệ gì nói, trong lòng một số tân nhân cũng sinh ra ý nghĩ giống thế, chỉ có 4 người Trương Hằng, Niệm Tịch Không, Tổ Chia và Tom là không có phản ứng gì, một lúc lâu sau Tom mới lên tiếng. Đội trưởng lợi hại hơn nhiều so với những gì ngươi có thể tưởng tượng, nếu như hắn đã nói lĩnh vực sở trường của mình chính là binh pháp, như vậy ta tuyệt đối tin tưởng hắn. Đội trưởng, hãy để cho chúng ta xem thử đi, đến cùng sở thị sát pháp là cái gì. Cùng lúc đó, những người lùn bình dân đã chạy đến quảng trường trung tâm, nhưng mà thứ nên đón bọn họ lại không phải vài nhóm binh lính cùng với ủy viên chính trị, mà là vô số mũi tên sắc nhọn, hơn nữa còn là những mũi tên được bao phủ bằng đấu khí. Hàng ngũ người lùn ở gần nhất lập tức bị tên bắn xuyên qua cơ thể mà chết, chưa ngừng lại tại đây, những mũi tên này vẫn tiếp tục bay đi, bắn chết thêm một loạt người lùn phía sau. Dưới một lượt bắn này đã có ít nhất 3-4.000 người mất mạng. Mặt đất lập tức tràn ngập bởi máu tươi, vô số thi thể nằm la liệt khắp nơi. Những người lùn bình dân vốn đang điên cuồng chạy trốn cũng nhanh chóng dừng bước, tất cả đều há hốc miệng với vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Các ngươi là những kẻ phản bội cách mạng, đáng ghê tởm hơn cả quân xâm lược. Ta tuyên bố các ngươi không còn là công dân của bờ Lu Mùn nữa. Những người lùn bình dân này đã sớm sợ đến ngây người, tất cả đều nhìn về phía trước với vẻ ngơ ngác. Ở chính giữa quảng trường là lực lượng quân đội phòng thủ cùng với gần như toàn bộ cư dân của bờ Lu Mùn Pen. Ngoài ra, còn có cả lãnh tụ vĩ đại của bọn họ. Mà hiện tại rõ ràng chính lãnh tụ lại chỉ trích bọn họ là kẻ phản bội, chỉ trích bọn họ phản bội cách mạng. Điều này sao có thể? Chúng ta không có. Một vài người lùn đã nôn nóng hét lên, bọn họ bước ra từ trong đoàn dân chúng sau đó bắt đầu kể lại những gì mình gặp phải, thậm chí còn nói có mấy nghìn người không kịp chạy trốn đã bị liên quân quý tộc giết hại, bọn họ chỉ muốn giữ mạng, tuyệt không hề có ý phản bội cách mạng. Không có phản bội. Giọng nói của Sở Hạo càng lúc càng lớn, sử dụng ma pháp để khuếch tán âm thanh khắp toàn bộ quảng trường, hắn hét lên. Trong lúc chúng ta đứng đây chuẩn bị phản công, sẵn sàng dùng xương máu của bản thân để ngăn cản quân xâm lược, ngươi biết chúng ta đã thấy chuyện gì không? Chúng ta tận mắt nhìn thấy, các ngươi chẳng những không hề chiến đấu với quân xâm lược, lại còn ra tay tàn nhẫn với những người muốn thu nhận và bảo hộ mình. Các ngươi tự quay đầu lại nhìn đi, xem các ngươi đã làm ra chuyện gì. Giết hại người phe mình một cách tàn nhẫn, sau đó lao đến đây định tiếp tục đổ sát chúng ta, hành động này không phải mở đường cho các quý tộc thì là gì? Chẳng lẽ như vậy còn không tính là phản bội? Những người lùn bình dân đều quay đầu lại nhìn về phía sau với vẻ mờ mịt, từ quảng trường này nhìn ra ngoài, do bị các công trình kiến trúc che chắn nên không thể nào thấy tình cảnh tại cổng thành. Từ nơi này nhìn ra, chỉ có thể thấy được cảnh tượng trên hai con đường gần nhất, mà tại đó hai nhóm binh lính và ủy viên chính trị đã bị giết chết. Đúng vậy, trước đó Sở Hạo đã âm thầm bố trí, phái ra tổng cộng 5 nhóm ủy viên làm nhiệm vụ ngăn cản và khích lệ dân chúng chống cự với liên quân quý tộc, nhưng mà 5 nhóm này đều đứng ở các đoạn đường bị che chắn, những người đứng tại quảng trường không thể nhìn thấy, cũng như không thể nghe thấy những gì bọn họ nói. Mà hai nhóm ủy viên cuối cùng thì nhận được mệnh lệnh thu nhận và bảo hộ dân chúng đi tới quảng trường, tất cả những người đứng trên quảng trường đều có thể nhìn thấy bọn họ, hơn nữa còn có thể dễ dàng nghe được những ủy viên này đều chỉ gào to muốn thu nhận và bảo hộ dân chúng mà thôi. Sở Hạo quay đầu lại nhìn về phía các quan viên của chính phủ lâm thời, cùng với một số quan quân trong lực lượng quân đội phòng vệ, những người lùn này đều trầm mặc gật đầu. Thậm chí ngay cả những người lùn bình dân xung quanh cũng đều lớn tiếng hô lên, thanh âm này rất đơn giản, chính là cùng một ý tứ. Giết chết bọn họ. Giết chết những kẻ phản bội. Sở Hạo nhắm mắt lại, khi hắn lần nữa mở mắt ra, trong mắt đã chỉ còn lại lạnh lùng và vô tình. Ta tuyên bố, các ngươi là những kẻ phản bội cách mạng, hình phạt đối với tất cả các ngươi là tử hình. Người nhà của các ngươi sẽ bị trục xuất khỏi bờ Lu Mùn Pèn, để cho bọn họ vĩnh viễn làm nô lệ cho các quý tộc. Lời nói vừa dứt, Sở Hạo liền vất tay, từ phía sau hắn, từng đợt mưa tên tôn trào. Quyền 10 chương 16, thắng lợi. Bờ Lu Mùn Pèn là nhà của chúng ta, vì nó, thậm chí chúng ta có thể từ bỏ cả tính mạng. Xông lên a, các đồng chí. Các ủy viên chính trị Sở Hạo lựa chọn đều là những người có cảm xúc mạnh mẽ nhất, tư tưởng kiên định nhất, có thể coi bọn họ là những người lùn có lý tưởng lớn lao cao đẹp nhất, cho dù chỉ trải qua tẩy não ngắn hạn, không, là trải qua huấn luyện ngắn hạn, nhưng mà tất cả bọn họ đều một lòng chiến đấu vì mộng tưởng của mình. Khi liên quân quý tộc phá vỡ cổng thành, đánh vào trung tâm bờ Lu Mùn Pèn, đổ sát và cướp đoạt không chút thương cảm, những người lùn của bờ Lu Mùn Pèn đều sợ hãi tới cực điểm, cho nên mới có tình cảnh như lúc trước. Một lượng lớn người lùn bình dân mất đi lý trí, bắt đầu bỏ chạy về hướng quảng trường trung tâm, nhưng mà kết quả lại là toàn bộ bị xử tử, bởi vì bọn họ đã quên điểm trọng yếu nhất. Hiện tại bờ Lu Mùn Pèn đang trong chiến tranh, cái gọi là pháp bất trách chúng, đó chỉ là đối với đa số mà thôi, mà trong thời khắc này, bọn họ lại chính là thiểu số. Kế tiếp, Sở Hạo thiết lập nên các đội người lùn theo tỷ lệ 5-1, cứ 5 người lùn bình dân sẽ chung nhóm với một binh sĩ của lực lượng phòng thủ, mà mỗi 50 binh sĩ sẽ có thêm một ủy viên chính trị, sau đó sẽ do những ủy viên chính trị này dẫn đầu bọn họ đi đến tiền tuyến. Trong lúc chuẩn bị cho chiến tranh, Sở Hạo đã chia trung tâm bờ Lu Mún thành mười mấy khu vực, những ủy viên chính trị kia đều đã sớm nắm rõ địa hình trong khu vực mình được giao, thuộc lòng từng vị trí có cạm bẫy và tất cả các lối tắt, cứ như thế, phản kích trên đường phố bắt đầu được triển khai. Do ủy viên chính trị dẫn đầu, quân bảo vệ thành làm nòng cốt, những người lùn bình dân cầm vũ khí dần làm quen với tình cảnh giao chiến. Đương nhiên, bởi vì phần lớn mọi người đều chỉ là bình dân, sau khi nghe một số lời kích động, bọn họ có thể tưởng tượng chiến tranh giống như chuyện gì đó lý thú. Nhưng mà đến khi thật sự ở trên chiến trường, máu thịt tung tóe, tử vong cận kề, không khí khủng bố đó đủ để phá hủy ý chí của bất kỳ ai, vì thế khi mới bắt đầu giao chiến, một lượng lớn dân chúng đúng là quay người bỏ chạy. Nhưng mà bọn họ cũng đã nhận được một bài học xương máu, không chỉ có những người bỏ chạy phải chết, ngay cả thân nhân của bọn họ cũng phải chịu chung số phận, bị trục xuất ra khỏi bờ Lu Mún Pen. Phải biết rằng hiện tại đang là thời điểm chiến tranh, cái gọi là trục xuất chính là trực tiếp đuổi bọn họ về phía liên quân quý tộc, kết quả của những người này tất nhiên là bị các quý tộc đổ sát. Lúc trước, có thể có một số người không đành lòng khi thấy những người bỏ chạy bị xử tử, nhưng mà rất nhanh sau đó, trong đầu bọn họ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là làm thế nào để bản thân và người nhà của mình không rơi vào cảnh ngộ giống vậy. Cho nên, hiện tượng chạy trốn càng lúc càng ít, đến cuối cùng tư tưởng của những người lùn bình dân đã chuyển thành tha rằng chết trận, cũng tuyệt đối không chạy trốn. Ngược lại, liên quân quý tộc đã vơ vét một lượng lớn của cải, vàng bạc, đá quý, mà đây mới chỉ là những gì lấy được ở ngoài rìa, do vậy bọn họ càng thêm điên cuồng xâm nhập vào trung tâm ở Lu Mún Pen. Chỉ là dần dần bọn họ cũng phát hiện ra một chuyện, lúc mới đầu còn rất thoải mái, đến bây giờ chém giết đã khó khăn hơn nhiều, thậm chí sau khi lực lượng của bọn họ phân tán vào các lối tắt, số lượng thương vong cũng bắt đầu tăng nhanh. Kẻ địch của bọn họ, những người lùn bình dân của bờ Lu Mún Pen, lúc đầu đúng là chỉ cần bị bọn họ khua chân múa tay đe dọa một chút liền bỏ chạy tán loạn, theo thời gian dần trôi, cho dù liên quân quý tộc công kích và tiêu diệt những người lùn này kiểu gì đi nữa, cũng không cách nào đuổi bọn họ đi chỗ khác. Đến hiện tại những người lùn này đã như phát điên, hoàn toàn liều mạng lao đến, nhất quyết phải sống mãi một phen, số lượng thương vong của liên quân quý tộc cũng dần đạt đến mức kinh khủng. Đương nhiên, số người chết và bị thương của bờ Lu Mún Pen còn nhiều gấp mấy lần. Chiến tranh thời đại phong kiến, số lượng người chết trên chiến trường nhiều khi ngay cả 1/10 quân số cũng chưa đạt tới, tuyệt đại đa số tình huống đều là một phe đánh tan hàng ngũ của phe còn lại, một khi cơ cấu tổ chức bị phá hủy, như vậy quân đội cũng tương đương với đã bị tiêu diệt. Nhưng đến thời kỳ cận đại, quân đội trở thành tiêu hao phẩm, mỗi binh sĩ như một con số, tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh được giao, vì vậy khi đối mặt với nhau, cho dù sử dụng cùng loại vũ khí, quân đội cận đại vẫn có thể tiêu diệt quân đội phong kiến dễ như trở bàn tay. Người lùn của bờ Lu Mún Pen xác thực cũng không phải là quân đội cận đại, nhưng mà sau khi trải qua một loạt chính sách, huấn luyện khẩn cấp, tẩy não ngắn hạn, cùng với tận mắt chứng kiến tiết mục xử tử hơn 10.000 người bị gọi là phản bội cách mạng, trạng thái tinh thần của bọn họ đã ngang ngửa với quân đội cận đại. Căn bản không có cái gọi là sĩ khí và chạy trốn, ngoại trừ tiến về phía trước, bọn họ đã không còn con đường nào khác, bởi vì một khi lui về phía sau, không riêng gì bọn họ, ngay cả thân nhân của bọn họ cũng sẽ chết. Hơn nữa lúc trước bọn họ đều đã được hưởng rất nhiều phúc lợi từ chính phủ lâm thời, trong thời đại này tuyệt đối không còn nơi nào khác có chế độ đãi ngộ như vậy, vì thế giới sự kết hợp của vô số nguyên nhân, kết quả đã biến thành như trước mắt. Trong các lối tắt, các ủy viên chính trị dẫn đầu binh sĩ và những người lùn bình dân xông về phía liên quân quý tộc, bọn họ gào thét điên cuồng, cầm vũ khí chém lung tung, không hề có kết cấu hay đội hình gì đang nói. Nhưng mà liên quân quý tộc với số lượng gấp mấy lần cũng không còn vẻ thoải mái và vui sướng như lúc đầu nữa rồi, bởi vì trước khi chiến đấu với đội người lùn này, bọn họ đã dùng hết sức lực trong quá trình giao chiến với một đội người lùn khác. Tuy số lượng chỉ bằng 1/5, nhưng mà tất cả những người lùn bình dân kia đều không hề có ý định đầu hàng hoặc là chạy trốn, thậm chí ngay cả trước khi chết vẫn muốn chém bọn họ một đao, đâm bọn họ một kiếm, cắn bọn họ một cái. Từ lúc công phá cổng thành đến giờ, liên quân quý tộc đã chiến đấu 3-4 tiếng đồng hồ, bọn họ đã sớm rơi vào tình trạng kiệt sức, lúc trước điên cuồng đổ sát như vậy, chẳng qua là do kích thích từ việc cướp bóc của cải mà thôi. Chỉ là theo thời gian dần trôi, khối thịt mỡ thơm ngon này đã biến thành thịt nạc, lại từ thịt nạc biến thành xương cốt, cuối cùng từ xương cốt biến thành gai nhọn. Binh sĩ của liên quân, kể cả các quý tộc cũng vậy, tất cả đều không biết phải làm thế nào. Nếu như có thể, nhất định bọn họ sẽ ngửa mặt lên trời hét lớn, vì sao thành lũy đã bị phá hủy, những người lùn kia còn có thể điên cuồng phản công. Đây quả là chuyện không khoa học. Nhưng mà người lùn của bờ Lu Mún Pen, bọn họ đã sớm rơi vào trạng thái điên cuồng, không chỉ điên cuồng vì địch nhân trước mắt, mà còn điên cuồng vì chỉ cần lui về phía sau một bước, sẽ có thể bị chụp lên chiếc mũ mang dòng chữ phản bội cách mạng, tiếp đó bị người một nhà xử tử. Tất cả bọn họ đều gầm lên, cầm vũ khí xông về phía trước, điên cuồng công kích liên quân quý tộc từ trong các lối tắt, chết hết một đội, lại có một đội khác bị đẩy vào chiến trường, sau đó tiếp tục điên cuồng. Trong lòng các binh sĩ của liên quân quý tộc đều đã sinh ra dao động và sợ hãi, bọn họ bắt đầu lui về phía sau, bởi vì mặc kệ bọn họ tiêu diệt bao nhiêu đội người lùn, lực lượng của bờ Lu Mún Pen vẫn như thủy triều, ập tới hết đợt này đến đợt khác. Có lẽ lúc đầu bọn họ chỉ là hy vọng bản thân lùi về sau nửa bước, tỷ lệ sống sót sẽ lớn hơn một chút so với người bên cạnh, nhưng mà trên thế giới này không chỉ có mình ngươi thông minh à, người khác cũng sẽ nghĩ như thế, vì vậy, không biết bắt đầu từ đâu, càng lúc liên quân quý tộc càng lui về phía sau, hơn nữa tốc độ lui lại cũng càng lúc càng nhanh. Khi các binh sĩ của liên quân quý tộc phát hiện người bên cạnh mình đang lùi lại nhanh hơn, bọn họ chỉ có thể nghĩ đến một chuyện, đó chính là vứt bỏ gánh nặng trên người, thậm chí là vứt bỏ tất cả vũ khí, hy vọng có thể chạy nhanh hơn một bước, tránh được một kiếp, thoát được một mạng. Cứ như vậy, tình thế đã dần nghịch chuyển, cái gọi là binh bại như sơn đảo cũng phát sinh, không còn ai quan tâm đến phía sau, cũng không có ai để ý đến xung quanh, cho dù đuổi theo chỉ là một đội mười mấy người lùn thương tích từ đầu đến chân, bọn họ vẫn sẽ dùng toàn lực chạy trốn. thậm chí nếu như có người dám đứng ra ngăn trở, bọn họ cũng chỉ biết chém giết tất cả những gì cản đường. Tình cảnh tương tự như khi những người lùn bình dân ra tay với các ủy viên chính trị lại một lần nữa xảy ra. Không cần tù binh, giết sạch những kẻ xâm lược, giết chết tất cả quý tộc. Lặp lại một lần nữa, chúng ta không cần tù binh. Càng lúc càng có nhiều người lùn bình dân của bờ Lumun bèn điên cuồng la lên, bọn họ cầm vũ khí truy sát với hai mắt đỏ ngầu, giết chết bất kỳ thành phần nào của liên quân quý tộc, cho dù là nhân loại, người lùn, quân tay sai, hay là các tướng lãnh mặc trang phục hoa lệ, tất cả đều bị đuổi tận giết tuyệt. Mà bọn họ vẫn chưa phát hiện ra, sau lưng bọn họ, thi thể của mấy chục nghìn người lùn bình dân đã sớm rải khắp trung tâm bờ Lumun bèn. Pháp bất trách chúng, pháp luật không đụng đến số đông, nếu một hành động có số lượng người làm theo nhiều, ngay cả khi hành động đó chứa một số yếu tố bất hợp pháp, vẫn rất khó để trừng phạt. Binh bại như sơn đảo, ý nói quân đội một khi đã bại thì như núi sập, khí thế sụt giảm rất nhanh, không thể nào cứu vãn. Quyền 10 chương 17, Trường Trinh. Các ủy viên chính trị, binh sĩ lực lượng phòng vệ, cùng với tất cả các công dân đã tử vong trong quá trình tham chiến, danh sách như sau. Chiến đấu bảo vệ bờ Lu Mún Vẹn đã kết thúc, liên quân quý tộc chỉ có không đến 500 người thoát chết, nguyên nhân là vì 500 người này một mực ở cách xa trung tâm bờ Lu Mún Vẹn, phần lớn đều là lực lượng hậu cần hoặc là những người làm nhiệm vụ túc trực bên ngoài. Về phần 70.000 liên quân còn lại, bất kể là quý tộc, binh sĩ hay là dân binh, cho dù bọn họ khóc thét, cầu xin hay là uy hiếp, mặc kệ bọn họ dùng lợi ích để dụ dỗ hay là hứa hẹn, dưới tình huống gần như mỗi người lùn của bờ Lu Mún Vẹn đều để tăng, toàn bộ bị đổ sát. Công tác thống kê sau chiến tranh thật sự là làm cho tất cả đều không cầm được nước mắt, 37.629 người tử vong, hơn 40.000 người bị thương, tổng số thương vong này tương đương với hơn một nửa nhân số của bờ Lu Mún Vẹn, đây đã không còn là quốc thù gia hận nữa rồi, quả thực có thể nói là mối hận diệt tộc. Vốn dĩ cũng có không ít người lùn bất mãn với Sở Hạo, trong thời gian khẩn cấp như chiến tranh thì không nói, nhưng mà một khi chiến tranh chấm dứt, bọn họ sẽ nhớ lại tình cảnh tàn khốc mà mình đã chứng kiến, cho dù những chuyện Sở Hạo làm đều có lý do đàng hoàng, nhưng mà trong lòng những người lùn có thân nhân bị giết vẫn sẽ sinh ra cảm giác oán hận. Có điều quá trình đồ sát thẳng tay đối với liên quân quý tộc sau đó đã làm oán hận trong lòng những người lùn tiêu tan bớt, đồng thời nghi thức tang lễ long trọng tràn đầy vinh quang này cũng tiêu trừ một bộ phận oán hận. Ngoài ra, tổ chức quân sự và chính phủ mới được thành lập, những người lùn đều bận rộn với việc tìm kiếm nội gián, vì thế oán hận của dân chúng cũng dần biến mất không còn tăm tích, bất kể là do sợ hãi hay đã thật sự tan biến. Tóm lại, sau khi chiến tranh kết thúc, mức độ danh vọng của Sở Hạo càng thêm khổng lồ. Trong đại sảnh của chính phủ lâm thời, Sở Hạo lớn tiếng nói: tên tuổi của tất cả những người đã hy sinh đều phải được ghi chép lại, bọn họ sẽ được lưu danh muôn đời trong sử sách của người lùn dòng dõi đủ dìn, không ai có thể làm lu mờ chiến công của bọn họ. Sau này, bất kỳ con cháu nào của bọn họ đều có thể thêm tiền tố anh hùng dân tộc vào trước tên của mình, chỉ cần không phản bội dòng dõi đủ dìn, không phản bội chính phủ và giai cấp lao động, như vậy bọn họ sẽ được hưởng đặc ân này vĩnh viễn. Trong quá trình chiến tranh lúc trước, đã có hơn một nửa ủy viên chính trị tử vong, vì thế những người lùn đang ngồi đây hầu như đều là mới được chọn lựa ra từ trong dân chúng. Mít Lệ Ạt vốn là một thế giới rất coi trọng vinh quang, vô cùng tôn thờ tổ tiên, trên cơ bản khi gặp mặt đều sẽ xưng danh bằng cách nói mình là con người này cháu người nọ, do vậy sau khi Sở Hạo đưa ra quyết định này, rất nhiều người lùn đều lên tiếng hưởng ứng nhiệt liệt. Sở Hạo gật đầu, khi âm thanh xung quanh đã nhỏ dần, hắn mới tiếp tục lên tiếng. Tiếp đó, là giai đoạn cuối của chiến tranh. Các đồng chí, mọi người không nên nghĩ rằng trận chiến này đã kết thúc, lúc trước chúng ta có hơn 100.000 người, hiện tại đã chỉ còn lại mấy chục nghìn. Chúng ta đã không thể chịu đựng thêm một cuộc chiến tranh như vừa rồi, vì vậy tất cả chúng ta nhất định phải tìm đến biện pháp có thể giải quyết tình hình một cách triệt để. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người lùn đều lộ ra vẻ hoài nghi và chần chờ, sở dĩ bọn họ một lòng tin tưởng Sở Hạo là vì hắn truyền đạt cho bọn họ hệ thống tư tưởng mới, mang lại cho bọn họ tương lai và hy vọng. Nhưng nếu như bỗng có một ngày Sở Hạo nói bọn họ nên đầu hàng, nói với bọn họ hệ thống tư tưởng này là sai lầm, vậy nhiều khả năng bọn họ sẽ lập tức xé xác Sở Hạo, người lùn vốn không phải là chủng loài mềm yếu, càng không thích bị lừa gạt. Sở Hạo lập tức nói: "Đương nhiên, ý ta không phải là muốn bờ Lu Mún Vẹn đầu hàng, thắng lợi lần này có được là nhờ vào sự hy sinh anh dũng của vô số người, cho dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ không bao giờ chịu thua các quý tộc. Chỉ là chúng ta cần phải dự trữ tiềm lực, lúc trước ta đã từng nói về quan hệ sức sản xuất, hẳn là mọi người vẫn còn nhớ." "Đúng vậy, dưới tình huống toàn dân đều lao động, không có bóc lột, sức sản xuất của chúng ta sẽ được đề cao ít nhất là gấp 3-4 lần so với trước kia, thành quả lao động một năm của chúng ta sẽ bằng thành quả lao động trong mấy năm liền của những nơi khác. Dưới loại tình huống này, thời gian càng dài chúng ta sẽ càng mạnh, mà thế lực của các quý tộc thì sẽ càng trở nên yếu ớt, chúng ta cần phải có nhiều thời gian để dự trữ tiềm lực, rút tay lại trong thời gian ngắn không phải do trốn tránh và đầu hàng, mà là để cho đòn tiếp theo của chúng ta có thể càng mạnh hơn." Nghe Sở Hạo nói đến đây, rất nhiều người lùn cũng theo bản năng rút tay lại, sau khi đánh một quyền về phía trước, thấy tiếng xé gió vun vút, tất cả đều lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Sở Hạo liền tiếp tục nói: "Vì thế, chúng ta nên tránh giao chiến trong một thời gian, bất kể là với các quý tộc của những dòng dõi người lùn khác hay là các quý tộc của nhân loại, chúng ta cần phải tích trữ thêm càng nhiều sức mạnh. Nhưng mà ở đây lại có một vấn đề, mọi người còn nhớ lý do mà đám quý tộc kia dùng để tiến công chúng ta là gì không?" Những người lùn bắt đầu bàn luận, chốc lát sau một ủy viên chính trị đứng lên nói rõ ràng: "Lãnh tụ vĩ đại, ta vẫn còn nhớ rõ, đám quý tộc kia nói rằng bờ Lu Mún Vẹn là lãnh thổ của bọn họ muốn đòi lại mảnh đất này." Sở Hạo gật đầu, ra hiệu cho người ủy viên chính trị này ngồi xuống rồi mới lên tiếng: "Đúng là như thế, đây chính là vấn đề khó khăn lớn nhất, nếu như các quý tộc muốn, bọn họ có thể một lần nữa lấy cái cớ đó để đòi lại bờ Lu Mún Vẹn." Tất cả những người lùn đều bàn tán ầm ĩ, một người tính khí nóng nảy lập tức đấm mạnh vào chiếc bàn đá trước mặt, hắn đứng phát dậy sau đó nói lớn: "Cứ để cho đám quý tộc kia đến đây, chúng ta tuyệt đối không sợ hãi. Cho dù bọn họ có âm mưu gì đi nữa, chúng ta cũng nhất định có thể phá tan." Phần đông người lùn đều hưởng ứng với ý kiến này, chỉ có một vài người lùn tuổi cao sức yếu là nói với vẻ lo âu. Nhưng mà lãnh tụ vĩ đại cũng đã nói, sức sản xuất của chúng ta mạnh hơn nhiều so với bọn họ, hiện tại giao chiến chính là chúng ta chịu thiệt ta. Người lùn tính tình nóng nảy kia lập tức bước về phía trước với thái độ hùng hổ như muốn đánh người, hắn hét lớn. Vậy chẳng lẽ chúng ta đành cam chịu trả lại bờ lu mùn pèn cho bọn họ? Mảnh đất này rất màu mỡ, dưới chân núi cũng có rất nhiều khoáng sản, nếu như mất đi bờ lu mùn pèn, cho dù sức sản xuất của chúng ta cao đến mức nào, cũng chỉ có thể dần suy yếu mà thôi. Người lùn cao tuổi không nói gì, những người còn lại tiếp tục bàn luận ồn ào. Cách một lúc lâu sau, tiếng ồn mới dần lắng xuống, bọn họ đều im lặng nhìn về phía Sở Hạo, hy vọng Sở Hạo có thể một lần nữa chỉ cho bọn họ con đường đúng đắn. Lúc này Sở Hạo mới lên tiếng: "Các đồng chí, kỳ thực chúng ta còn một mảnh đất lý tưởng hơn nhiều so với bờ Lu Mun Pen, nơi đó có trữ lượng khoáng sản nhiều gấp trăm lần so với nơi này, có bình nguyên phì nhiêu và nguồn nước dồi dào thích hợp cho chuyện trồng trọt. Nơi đó là lãnh địa tự nhiên của người lùn dòng dõi đủ dìn, không có bất kỳ ai dám ép các ngươi phải rời khỏi đó. So với nơi đó, bờ Lu Mun Pen chỉ là một mảnh đất nghèo nàn không đáng nhắc tới." Những người lùn đều nhìn nhau, cũng có rất nhiều người giống như chợt nhận ra chuyện gì đó quan trọng, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ xen lẫn với hưng phấn, chỉ là trong lúc nhất thời vẫn không dám khẳng định. Lần Li Mun Pen. Sở Hạo ra lệnh kéo màn sân khấu lên, phía sau tấm màn là bản đồ phóng đại của Lần Li Mun Pen, hắn chỉ vào vùng núi khổng lồ nằm trên bình nguyên rồi nói: "Đó mới chính là thánh địa mà thần linh ban tặng cho người lùn dòng dõi đủ dịn, ở đó sẽ không có bất kỳ ai dám ép các ngươi phải rời đi, ở đó có đầy đủ tài nguyên có thể giúp chúng ta dự trữ tiềm lực. Nếu như bờ Lu Mun Pen sẽ một mực chìm trong cảnh chiến tranh, vậy tại sao chúng ta không dứt khoát vứt bỏ nơi này, trở lại Lần Li Mun Pen?" Hỏa Long sờ mồ ửa. Dưới sức mạnh đoàn kết toàn quân toàn dân, chúng ta hoàn toàn có thể giết chết Hỏa Long, chúng ta không sợ hy sinh, chúng ta không sợ tử vong, thắng lợi nhất định sẽ nằm trong tay chúng ta. Tất cả chúng ta sẽ thu thập hành lý, thu thập vàng bạc châu báu, thu thập lương thực thực phẩm, mang theo tất cả tài sản và vũ khí. Chúng ta sẽ tiến hành một cuộc viễn chinh trên khoảng cách cực lớn, chúng ta có thể hiệp trợ số dịn, tất cả người lùn dòng dõi đủ dịn sẽ cùng nhau đoạt lại Lần Li Mun Pen. Đoạt lại Lần Li Mun Pen. Đoạt lại Lần Li Mun Pen. Trương Trinh. Trương Trinh. Càng nghe những người lùn càng cảm thấy hưng phấn, tiếng hô hào của bọn họ cũng lớn dần. Cuối cùng chuyển thành từng đợt gầm thét, quê hương trong mơ của bọn họ, tựa hồ đã ở ngay trước mắt. Quyển 10 chương 18, chiến trường. Mịt lệ Eat là một thế giới có nhiều chủng tộc cùng tồn tại, ngoài nhân loại ra còn có người Orc, người lùn, người Hobbit, hoặc và rất nhiều chủng tộc có trí tuệ khác. Tương tự như nhân loại có phân nhánh da vàng, da trắng, da đen, các chủng tộc khác cũng có rất nhiều phân nhánh. So với đồng loại, một số phân nhánh đã bị chôn vùi trong dòng chảy của lịch sử càng mạnh mẽ hơn, càng thông minh hơn, mà Orc xanh xám chính là một trong số đó. Phân nhánh Orc xanh xám đã tồn tại từ kỷ nguyên thứ nhất, đây là một loại sinh vật vô cùng mạnh mẽ. Mới sinh ra đã có được đấu khí, hơn nữa theo tuổi tác tăng lên, đấu khí cũng liên tục tăng mạnh, gần như không có điểm dừng. Các cá thể Orc xanh xám rất cao lớn, thông thường đều cao từ 3 đến 4 mét, hơn nữa theo tuổi tác tăng dần, bên ngoài thân thể Orc xanh xám sẽ xuất hiện rất nhiều vết khắc sâu giống như nếp nhăn, các pháp sư có am hiểu sâu rộng gọi những dấu vết này là văn tự ký hiệu. Đây là một loại văn tự ký hiệu tự nhiên, sẽ vĩnh viễn đề cao tốc độ di chuyển, tốc độ phản ứng, gia tăng tố chất thân thể đồng thời khiến cho khả năng sử dụng và khống chế đấu khí càng thêm nhạy cảm. Không chỉ vậy, những văn tự ký hiệu này còn có thể hấp thu năng lượng trôi nổi trong không gian để bổ sung cho đấu khí bị tiêu hao, có thể nói Orc xanh xám là chủng tộc trời sinh đã thích hợp với chiến đấu, thậm chí ở một số phương diện mà nói, Orc xanh xám còn cường đại hơn so với người tối thượng. Nhưng mà không biết vì sao, từ sau khi kỷ thứ nhất kết thúc, số lượng Orc xanh xám lại dần dần giảm bớt, đến hiện tại đã gần như tuyệt tích. Bản thân Hạ Dột chính là cá thể Orc xanh xám cuối cùng của thế giới Mịt Lệ Eat, chỉ là bất kể hắn làm thế nào cũng không thể sinh ra cá thể Orc xanh xám mới, cho rằng thần linh đã từ bỏ chủng tộc của mình, hắn tuyệt đối không tin tưởng và thờ phụng bất kỳ vị thần nào. Với tư cách cá thể Orc xanh xám cuối cùng còn xuất lại, Ạ Dột có thực lực rất mạnh, đồng thời cũng vô cùng kiêu ngạo, hắn thống lĩnh đại quân Orc, chiếm lĩnh Mọ Dị Ạ, có lần thiếu chút nữa đã đoạn tuyệt người lùn dòng dõi đủ dìn. Nhưng mà trong trận chiến đó, bởi vì chủ quan, hắn bị một người lùn hèn mọn chém đứt bàn tay trái, đối với hắn mà nói, điều này quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất kể từ khi sinh ra, vì vậy hắn đã thề nhất định sẽ báo thù, nhất định sẽ diệt sạch người lùn dòng dõi đủ dìn. Mà hiện tại cơ hội đã đến. Một số quý tộc dòng dõi đủ dìn đột nhiên liên hệ với hắn, giao cho hắn tin tức về sổ dìn họa kẹn CN, yêu cầu duy nhất là làm cho sổ dìn biến mất khỏi thế giới này. Thật sự là những kẻ buồn cười, chẳng lẽ bọn họ cho rằng sau khi sổ dìn chết hắn sẽ khoan dung và tha thứ cho người lùn dòng dõi đủ dìn sao? Không, những người lùn ngu xuẩn này, hắn sẽ lột ra tất cả bọn chúng, dùng đầu lâu của chúng làm cốc rượu, có thế mới rửa sạch được sự sỉ nhục mà hắn phải gánh chịu. Đương nhiên, chuyện đầu tiên vẫn là làm thịt sổ dìn đã. Chỉ là sổ dìn lại quá mức giàu hoạt, rõ ràng lựa chọn đi đường vòng từ trong rừng sâu núi thẳm âm thầm tiến về Lần Li Mun Pen. Chuyện này làm cho Ạ Dột vô cùng tức giận, đại quân Orc của hắn không cách nào di chuyển trên địa hình hiểm trở. Hơn nữa chỉ ổ ủa mới có thể truy lùng dấu vết, Orc không có khứu giác nhạy bén như vậy, vì thế cho dù hắn tự bước vào núi sâu truy lùng sổ dìn, đoán chừng cũng không cách nào tìm được vị trí chính xác. Trong lúc Ạ Dột đang định dẫn đại quân Orc trực tiếp đến Lần Li Mun Pen chờ đợi sổ dìn, một kẻ lạ mặt lại đột nhiên xuất hiện một nam tử nhân loại. Nam tử nhân loại này đeo một chiếc mặt nạ làm bằng bạc, không thể nhìn ra biểu lộ, xuất hiện cũng vô cùng đột ngột, trực tiếp xuyên qua tuyến canh phòng của mấy chục nghìn đại quân Orc, nhàn nhã đi thẳng tới trước mặt Ạ Dột giống như dạo chơi. Ạ Dột cảm thấy hưng phấn, hắn rất yêu thích chiến đấu, chẳng lẽ kẻ lạ mặt này là một pháp sư? Thật là thú vị à, xưa nay hắn chưa bao giờ biết được cảm giác giết chết pháp sư là như thế nào. Trước khi Ạ Dột ra tay công kích, nam tử nhân loại đã lên tiếng nói bằng ngôn ngữ của Orc. "Xin chào, kẻ nhơ nhốt Ạ Dột, ta không phải địch nhân của ngươi, mục đích ta đến đây cũng không phải là chiến đấu với ngươi. Có điều nam tử nhân loại này chưa nói xong, cây búa khổng lồ trong tay ạ rộp đã giáng xuống, trên lưới búa mang theo vầng sáng chói mắt, trực tiếp phá ra một hố lớn trên mặt đất, khu vực xung quanh đều bị chấn động. Sau khi hít vài cái, không thấy mùi máu tươi quen thuộc, ạ rộp nhấc chiếc búa lên với vẻ nghi ngờ, ở dưới lưới búa chỉ có mảnh vụn của đất đá, không có dấu vết nào của máu thịt. Mà trong khi ạ rộp đang quan sát lưới búa, nam tử nhân loại lại đột nhiên lên tiếng, thân hình hắn vẫn hoàn hảo không chút sức mẻ, trên mặt vẫn đeo mặt nạ, không thể nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì. Ngươi có công kích ta hàng chục hàng trăm lần cũng sẽ không có chút tác dụng nào. Nguyên nhân ta đến đây là vì. Lời nói còn chưa dứt, một nhát búa nặng nghìn cân lại đập xuống, trên mặt đất xuất hiện thêm một hố sâu, mà nam tử nhân loại thì vẫn không hề hấn gì, hắn tiếp tục nói. Không nên cắt đứt lời của ta. Nam tử nhân loại giống như có chút ảo não, bất quá giọng nói của hắn vẫn rõ ràng. Chúng ta sẽ kết minh, ta cung cấp vị trí của sổ dịn cho ngươi, cùng với chuẩn bị cho ngươi một. Dầm. Tính tình ạ rộp rất ngang bướng, hắn tiếp tục giáng một búa xuống vị trí nam tử nhân loại đang đứng, hơn nữa lần này không chỉ trên lưới búa xuất hiện đấu khí, cả trên thân thể hắn cũng được đấu khí bao phủ. Chỉ là rất đáng tiếc, nam tử nhân loại vẫn bình yên vô sự, giống như đòn công kích vừa rồi của ạ rộp chỉ nhẹ nhàng như một chiếc lá vàng rơi. Ta đã nói rồi, không nên cắt đứt lời của ta. Giọng nói của nam tử nhân loại bỗng nhiên trở nên trầm thấp, giây tiếp theo hắn đã đứng sát trước mặt ạ rộp, từ trong hốc mắt của chiếc mặt nạ bằng kim loại lộ ra một đôi mắt, cứ như vậy nhìn thật sâu vào ạ rộp. Mà trong khoảnh khắc đó, một luồng uy áp giống như của mãnh thú hùng hoàng, không, một luồng uy áp giống như của ác ma dưới địa ngục sâu thẳm cũng xuất hiện. Uy áp này khiến cho tất cả lông tóc của ạ rộp đều dựng ngược lên, hắn cảm thấy mình không thể nào cử động, chỉ cần nhúc nhích một chút sẽ có thể lập tức mất mạng. Nam tử nhân loại lùi lại, sau đó tiếp tục nói với ngữ khí bình thản: "Ta sẽ cung cấp cho ngươi vị trí của sổ dìn, cùng với chuẩn bị cho ngươi một chiến trường. Ngươi có thể tự tay giết chết sổ dìn và các tùy tùng của hắn, ngươi cũng có thể tự tay đoạn tuyệt người lùn dòng dõi đủ dìn. Tất cả những chuyện này đều không có vấn đề gì." Ạ Dộp trầm mặc một chút, hắn cân nhắc thực lực của mình, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Vậy ngươi cần gì? Ngươi rất mạnh, lại không phải là thủ hạ của ta, cung cấp cho ta những thứ này, đổi lại ngươi muốn gì?" Biểu hiện của nam tử nhân loại chợt giống như có chút vui vẻ, lại cũng giống như không có bất kỳ biến hóa nào, hắn nói với vẻ lạnh nhạt: "Rất đơn giản, ta cũng cần thuộc hạ của ngươi, mấy chục nghìn đại quân ốc, ta cần bọn chúng làm cho ta một việc." Ạ Dộp cười hắc hắc mấy tiếng, hắn ngồi xuống sau đó nói: "Ngươi muốn tiến công lãnh địa của ai đó sao? Hay là muốn cướp đoạt bảo vật nào đó? Ta có thể nói cho ngươi biết, ngoại trừ ngươi ra, lãnh địa của bất kỳ ai ta cũng dám dẫn quân đến công kích, nhưng mà trước đó ta phải nhận được tin tức về sổ gì đã, bởi vì ta không tin tưởng ngươi." Nam tử nhân loại vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, hắn tiếp tục nói: "Yên tâm đi, ta không cần các ngươi tiến công lãnh địa của ngươi, cũng sẽ không ra lệnh cho thuộc hạ của ngươi tiến công lãnh địa của bất kỳ ai. Ta chỉ muốn dùng bọn chúng để tiêu diệt một đội quân mà thôi, hơn nữa đội quân này là của những kẻ ngươi căm ghét nhất, quân đội của những người lùn dòng dõi đủ dìn." Vẻ mặt của ạ rộp nhanh chóng chuyển thành hứng thú, hắn nhìn nam tử nhân loại một cách chăm chú rồi mới hỏi: "Vậy sao? Nói ta nghe thử một chút." Nam tử nhân loại khẽ cười sau đó vung tay một cái, theo tay hắn vung lên, đất đá xung quanh cũng bị cuốn lên cao, sau chốc lát đã hợp lại tạo thành một tấm bản đồ đơn giản của đại lục Mịt Lệ Ác. Một mũi tên được tạo thành từ bùn đất cũng chậm rãi di chuyển, bắt đầu từ vị trí của bờ Lưu Mùn Pèn lướt qua bình nguyên, sau đó hướng về lớn Lưu Mùn Pèn, mà ở giữa lộ trình này chính là vương quốc của Golin. Đây là phương hướng mà đội quân này sẽ đi qua, không rõ quân số nhưng thực lực khẳng định rất mạnh, ta muốn thủ hạ của ngươi giao chiến với bọn họ tại bốn địa điểm này, ba lần giao chiến đầu tiên không được phép thắng, sau đó tại đây. Ạ Dột vung tay lên, cắt đứt lời của nam tử nhân loại, vừa cười vừa nói: "Quân đội chính thức của người lùn dòng dõi đủ dìn đã sớm bị ta hủy diệt. Cho dù có quân đội viễn chinh, thành phần cấu thành cũng chỉ có thể là dân binh, ngươi trở về đi. Sau khi hủy diệt đội quân này, ta muốn lập tức nhận được tin tức về vị trí của sổ dìn." Nam tử nhân loại trầm mặc một chút, tiếp đó liền cười nói: "Tốt lắm, vậy ta sẽ chờ xem kết quả. Sau khi các ngươi giao chiến lần đầu tiên, bất kể kết quả thế nào ta đều sẽ xuất hiện lần nữa, như vậy các ngươi không nên chết hết à?" Tiếng nói chấm dứt, thân ảnh của nam tử nhân loại dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất không còn tung tích, mà biểu lộ của tất cả đám ọc xung quanh đều là quỷ dị xen lẫn với sợ hãi. Thủ lĩnh của bọn chúng, kẻ nhơ nhuốc gạ rộp đang tự nói chuyện một mình, sau đó vừa đấm vào mặt đất vừa cười với vẻ điên cuồng. Quyển 10 chương 19, suy đoán. Di cư quy mô lớn cần phải chuẩn bị rất nhiều phương diện, không riêng gì ăn uống mà còn có lộ tuyến di chuyển, quân lực hộ vệ, lều trại để ngủ trên đường đi, thuốc men cùng với đủ loại đồ dùng khác. Dưới tình huống bình thường, cho dù chỉ với tiêu chuẩn cá nhân của thời đại này, mấy chục gần cả trăm nghìn người di chuyển đường dài, ít nhất cũng cần phải chuẩn bị 1-2 tháng mới được. Chỉ là Sở Hạo lấy đâu ra 1-2 tháng để chuẩn bị, kế hoạch tại bờ Lưu Mún Pèn lần này đã vượt quá so với dự tính của hắn 3-4 ngày, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian, nếu không sẽ không thể nào đuổi kịp Sổ Dìn. Cho dù Sổ Dìn đi đường vòng, phải treo đèo lội suối buôn ba trong rừng sâu núi cao, còn người lùn dòng dõi đủ dìn di chuyển một mạch thẳng theo bình nguyên, nhưng mà chiếu theo chênh lệch thời gian này, đoán chừng mọi người vẫn phải nhanh chân một chút mới kịp. May mà có ngựa của liên quân quý tộc, di chứ ngựa thì thế giới Mịt Lệ A không thiếu, các quý tộc dù lớn hay nhỏ đều có rất nhiều ngựa, trong thành phần lực lượng của bọn họ đều có kỵ binh. Sau khi chiến đấu, công tác thống kê đếm được tổng cộng hơn 6.700 con ngựa vẫn còn hoàn hảo hoặc chỉ bị thương nhẹ, những con ngựa nào đã chết hoặc bị thương nặng thì được dùng làm thịt khô để sử dụng dọc đường. Hơn 6.700 con ngựa này, cộng với thêm một lượng ngựa và gia súc có sẵn, trên cơ bản chính là phương tiện chủ yếu của quá trình di chuyển. Ngoài ra, những người lùn dòng dõi đủ dìn đã có kinh nghiệm từ lần trốn chạy khỏi lớn Lý Mũn Bèn, đến hiện tại những kinh nghiệm này lại vừa vặn phát huy công dụng, bọn họ nhanh chóng chế ra rất nhiều xe cùng loại với xe toa của dân du mục, vừa có thể chất lên rất nhiều đồ đạc, vừa có thể dùng làm chỗ ngủ. Lúc trước những người lùn bình dân của bờ Lưu Mún Bèn tiến hành cách mạng, thu được vô số tài sản của các quý tộc. Trong thời kỳ chiến tranh, vàng bạc châu báu cơ bản đều là thứ vô dụng, nhưng mà lương thực thì lại khác. Hơn nữa các quý tộc này đều có thói quen cất chứa áo giáp và vũ khí, những trang bị đã hư hỏng trong lần chiến đấu vừa rồi được bổ sung lại rất nhanh. Tuy rằng số lượng quân đội của người lùn dòng dõi đủ dịn sụt giảm nghiêm trọng, nhưng mà mức độ kỵ cưng và tâm lý tác chiến lại được đề cao rất nhiều, sức chiến đấu có thể nói là đã hoàn toàn khác trước. Ít nhất nếu như hiện tại gặp lại lực lượng của các quý tộc, trên cơ bản đã có thể đánh tan quân địch một cách thoải mái. Khi chính phủ tuyên bố hành động kế tiếp cho dân chúng biết, rất nhiều người lùn đều đưa ra kháng nghị. Kỳ thực đây cũng là chuyện dĩ nhiên, về cơ bản là cùng một lý do khiến cho lúc trước những người lùn của bờ Lưu Mún Pèn từ chối đi theo sổ dìn thu phục lợn lì Mún Pèn. Có điều chính phủ của người lùn dòng dõi đủ dìn là do Sở Hạo tự mình cải tổ, đây đã không còn là hệ thống chính trị của thời đại phong kiến. Những thứ khác không nói, ít nhất sức mạnh và tốc độ thực thi của các pháp lệnh hành chính vượt xa so với khi các quý tộc còn nắm quyền. Ngoài ra, các thành viên của ủy ban đặc biệt mới được thành lập cũng tích cực khống chế dư luận và tuyên truyền đủ loại tin tức. Tình hình của lợn lì Mún Pèn cùng với đồn đại rằng loài chim thợ rụt đã trở về những tin tức này một mực đánh vào tâm lý của dân chúng. Hơn nữa bất kỳ sinh vật có trí tuệ nào cũng bị tâm lý đám đông ảnh hưởng. Dưới tình huống như vậy, tất cả mọi chuyện đều được thu xếp với tốc độ rất nhanh, tuy vẫn có một bộ phận người lùn không nỡ từ bỏ bờ Lưu Mún Pèn, nhưng dưới sức ép từ nhiều phía, sau 3 ngày tất cả đều đã sẵn sàng khởi hành. Cùng lúc đó, mấy trăm người của liên quân quý tộc thoát nạn trở về, bọn họ mang về một kết quả vô cùng khó tin. Càng lúc càng có thêm nhiều thế lực đến tìm hiểu, sau khi biết được kết cục của các quý tộc, những thế lực này đều âm thầm kiêng kỵ. Hơn nữa, nhiều thế lực đã bắt đầu tiếp xúc và trao đổi, một lực lượng liên quân mới có vẻ đã sắp hình thành, không vì lý do gì khác, chỉ vì có thể tiêu diệt thế lực mới xinh đáng gờm này một cách triệt để mà thôi. Bất quá giờ phút này, những người lùn dòng dõi đủ dìn đã từ bỏ bờ Lưu Mún Pèn, đây cũng là một chuyện mà những thế lực này đều không thể tưởng tượng nổi. Đội ngũ mấy chục nghìn người do Sở Hạo dẫn đầu đã bắt đầu di chuyển về phía lợn lì Mún Pèn, do không cần trốn tránh sự truy sát của quân ọc như sổ dìn cho nên mọi người căn bản không cần phải đi đường vòng, quá trình di chuyển hầu như đều là băng qua các khu vực có địa hình bằng phẳng và những cánh đồng hoang vu. Nhờ có ngựa và gia súc làm phương tiện di chuyển nên tốc độ cũng không đến nỗi chậm, một mạch đi tới, bất chi bất giác 5-6 ngày đã trôi qua. Ách! Phát hiện dấu vết của kỵ binh ọc. Hơn nữa có vẻ còn rất mới. Ở giữa địa điểm đóng quân là một chiếc lều vải lớn, đây chính là trung tâm chỉ huy của toàn thể người lùn dòng dõi đủ dịn trong thời điểm hiện tại, chịu trách nhiệm về các công việc liên quan đến quân đội, cũng là lực lượng hộ vệ duy nhất cho hàng chục nghìn người. Quân đội của người lùn dòng dõi đủ dịn chỉ có hơn 5.000 người, Sở Hạo lựa chọn ra từ trong 5.000 người này 300 người lĩnh ngộ đấu khí, mỗi người dắt theo 2 con ngựa làm nhiệm vụ tuần tra thăm dò. Hiện tại các binh sĩ này đã báo cáo lại cho Sở Hạo dấu vết mà bọn họ tìm được. Sở Hạo im lặng suy nghĩ với vẻ rất nghi ngờ, sau đó mới lắc đầu nói: "Không đúng à, binh lính ngọc nhỏ lẻ có thể xuất hiện, chứ khả năng đại quân ngọc xuất hiện là rất thấp, hiện tại hẳn là quân ngọc đã chạy đến lần lì Mún Pèn rồi. Hơn nữa bọn chúng không có khả năng trong thời gian rất ngắn đã biết được chúng ta di cư quy mô lớn, như vậy là một toán ngọc ngẫu nhiên sao?" Tuy rằng tất cả suy luận đều cho cùng một kết quả như thế, nhưng mà Sở Hạo vẫn cảm thấy không ổn, bởi vì các toán ngọc nhỏ lẻ khó có khả năng xâm nhập vào khu vực này. Phải biết rằng hiện tại chúa tể bóng tối Sùng chưa hồi sinh, trật tự của thế giới Mịch Lệ Ạt vẫn nằm dưới tay người ập và các pháp sư. Ốc, goblin, trồn và các loại sinh vật bóng tối khác đều chỉ được sinh tồn tại các khu vực hoang dã xa xôi, căn bản không thể tới gần lãnh thổ của nhân loại, người lùn và người ập. Có chuyện khác thường tức là có quỷ, mặc dù không biết vì sao lại có kỵ binh ngọc xuất hiện, nhưng Sở Hạo vẫn nhanh chóng điều chỉnh đội hình cho phù hợp, tất cả xe chở người già, trẻ em và phụ nữ đều tập trung vào giữa đội ngũ, mà hơn 5000 binh sĩ còn lại thì phải đề cao cảnh giác cả ngày lẫn đêm, tùy thời có thể chuẩn bị chiến đấu. Cho dù sắp xếp đã xong xuôi, Sở Hạo vẫn không vì thế mà lơi lỏng, chiếu theo suy đoán của hắn, trong thời điểm này bất kể như thế nào cũng không thể có đại quân ọc xuất hiện nơi đây, nhưng mà thực tế lại có, như vậy đã nói lên suy đoán của hắn có vấn đề. Cần phải suy tính lại thật cẩn thận, đầu tiên, dựa theo nội dung cốt truyện, khi mấy người sổ dìn rơi vào hàng của gỗ lìn, quốc vương của gỗ lìn chuyển tin tức cho Hạ Dô, nói cho hắn biết sổ dìn đang ở trong tay mình. Sau khi mấy người sổ dìn trốn ra ngoài, lập tức bị quân đội của Hạ Dô tấn công, điều này cho thấy lúc đó vốn Hạ Dô cũng ở không xa vương quốc của gỗ lìn. Theo như suy luận này mà nói, hiện tại đại quân ọc của Ả Rộp hẳn phải đang trên đường đến lớn Lì Mún Pèn mới đúng. Hơn nữa Ả Rộp khẳng định đã biết chuyện sổ dìn lựa chọn đi đường vòng để tránh bị truy đuổi, như vậy hắn tuyệt đối không thể dừng chân tại đây. Giờ phút này Sở Hạo đang ngồi yên một chỗ trong lều lặng lặng suy nghĩ, có lẽ dưới con mắt của người bình thường, sai lệch giữa thực tế và suy đoán là chuyện rất bình thường, nhưng mà dưới con mắt của các trí giả, đây lại chính là một chuyện rất đáng sợ. Chỉ cần một điểm không ổn, sẽ có thể khiến cho tất cả sắp xếp của bọn họ trở thành công cốc, thành hay bại thường chính là do các chi tiết tưởng như nhỏ nhặt quyết định. Suy luận tiến hành đến đây, đáng lẽ phải không có bất kỳ dấu vết nào của đại quân ọc mới đúng. Nhưng trên thực tế đã tìm được dấu vết, tại vị trí này 1-2 ngày trước, ít nhất có trên 100 kỵ binh ngọc đi qua. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, với tư cách quân thăm dò mà nói, con số này đại biểu cho ít nhất phải có đến vài nghìn kỵ binh ngọc tồn tại. Như vậy, đến cùng là nguyên nhân gì khiến cho Ả Rộp phải phái quân đội đến nơi này? Nếu như dựa theo thực tế để suy luận, khả năng thứ nhất, Ả Rộp cho rằng Sổ Dìn đã quay về bờ Lưu Mún Pèn. Từ nguồn tin nào đó hắn đã biết được Sổ Dìn đang âm thầm trở về bờ Lưu Mún Pèn, nói như vậy, chẳng lẽ lộ trình nơi núi rừng hiểm trở của mấy người Sổ Dìn cũng không yên ổn? Đã xảy ra chuyện gì đó ngoài cốt truyện, khiến cho bọn họ không thể không rút lui. Có khả năng này, nhưng mà không lớn, nếu thật sự như thế thì mấy người sổ dìn đã phải về đến bờ Lưu Mún Pèn từ lâu rồi. Khả năng thứ hai, trong chúng ta có nội gián bán rẻ tin tức cho Ả Rộp, mà Ả Rộp có mối thù sâu sắc với sổ dìn nói riêng và người lùn dòng dõi đủ dìn nói chung, hắn tuyệt đối không ngại tiêu diệt toàn bộ cư dân của bờ Lưu Mún Pèn. Có điều thời gian không hợp lý, chúng ta gấp rút rời khỏi bờ Lưu Mún Pèn, cho dù có thai mắt và nội gián, trong thời gian ngắn như vậy không thể nào kịp thời báo tin cho Ả Rộp, hơn nữa cho dù kịp truyền đạt tin tức, Ả Rộp cũng không thể nào sớm bố trí quân đội tại đây, khả năng này quá nhỏ. Sau đó là khả năng thứ ba có thế lực bên ngoài nhúng tay vào, nói cho Ả Rộp biết phương hướng di chuyển của người lùn dòng roi đủ gìn. Thế lực có khả năng này là pháp sư, người hoặc là thiên thần đội. Trong đầu Sở Hạo hiện lên một luồng linh quang, khi hắn mới suy nghĩ đến đây, đột nhiên từ phía xa chuyển đến hàng trăm tiếng sói tru, từng tràng âm thanh hung bạo vang vọng trên khắp cánh đồng hoang vu. Quyền 10 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, Ma Tu. Nơi đóng quân của người lùn dòng dõi đủ gìn được Sở Hạo bố trí theo đội hình của chiến xa trận thời cổ. Mỗi tối khi bắt đầu hạ trại, những chiếc xe chuyên chở sẽ xếp thành các vòng tròn tùy theo độ lớn nhỏ và sức nặng, ở trong cùng là hệ thống lều vải để nghỉ ngơi, ngoài cùng là những chiếc chở nhiều hành lý nhất. Xếp đặt như vậy về cơ bản cũng tương đương với một hệ thống thành lũy tạm thời, hơn nữa không cần phải dựng hay nổ trại gì cả, buổi sáng có thể lên đường sớm, buổi tối cũng có thể dừng chân muộn hơn, ngoài chuyện giảm bớt khối lượng công việc, còn đề cao lực phòng ngự trong trường hợp bị tập kích. Khi tiếng sói tru truyền đến từ bốn phía, các binh sĩ vốn luôn trong trạng thái đề cao cảnh giác nhanh chóng tập hợp, thành phần của lực lượng tuần tra cũng cầm vũ khí tầm xa lên ngắm thông qua các kẽ hở. Đặc biệt là những người lùn sử dụng nỏ hợp kim, bọn họ đã sớm hoàn tất thao tác nạp tên và lên nỏ, chỉ đợi kẻ địch tới gần, lập tức sẽ có cả nghìn mũi tên bắn ra cùng một lúc. Lại nói tiếp, những người lùn được trang bị nỏ hợp kim này chính là bộ phận có ý chí chiến đấu cao nhất, không phải chỉ vì bọn họ là những người giết địch nhiều nhất, thương vong ít nhất trong quá trình bảo vệ bờ Blue Mountain, mà còn vì Sở Hạo đã chính thức trao quyền sử dụng những chiếc nỏ này cho bọn họ. Cũng tức là trừ phi bọn họ chết trận, còn không thì những chiếc nỏ này sẽ chính là vũ khí của bọn họ cho đến khi xuất ngũ mới thôi, thậm chí nếu lập được chiến công, bọn họ còn có thể được phép giữ những chiếc nỏ này làm tài sản riêng. Đây cũng là một chuyện trọng đại a, trong thời đại phong kiến một thanh vũ khí tốt, một bộ áo giáp tốt đều có thể trở thành bảo vật gia truyền, như vậy càng không cần phải bàn đến nỏ hợp kim chất lượng cực cao có thể chịu đựng được kích thích của đấu khí. Sau khi xác nhận có kẻ địch đang đến gần, hơn nữa rất có thể là kỵ binh nhỏ, những người lùn này đều rất hưng phấn, tất cả đều căng mắt chờ đợi, hy vọng sẽ có một trận giết chóc thông khoái. Mà bọn họ cũng không phải chờ lâu, tiếng chu của lũ hổ hựa đã càng lúc càng rõ ràng hơn, có thể thấy quân ọc đang nhanh chóng tiếp cận địa điểm đóng quân. Chốc lát sau, từ trong bóng tối bay đến trên trăm mũi tên, chỉ là phần lớn những mũi tên này đều rất yếu ớt, cũng không bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào. Cùng lúc đó, các binh sĩ ở vòng ngoài cũng nghe thấy tiếng vũ khí va chạm vào những chiếc xe. Khốn kiếp, bọn chúng đang phá xe của chúng ta, trên những chiếc xe đó chở rất nhiều hành lý quan trọng. Một số người lùn hét lớn, có hơn 10 người cầm nỏ hợp kim định trực tiếp phản công, có điều quá trình huấn luyện lúc trước, cùng với kinh nghiệm từ hai lần chiến đấu bảo vệ bờ Blue Moon khiến cho bọn họ kìm lại được, mỗi người chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía các đội trưởng và ủy viên chính trị bên cạnh mình. Đám ủy viên chính trị đều nắm rất rõ mệnh lệnh được giao, một người trong đó trực tiếp nói: "Tất cả người lùn sử dụng vũ khí tầm xa lập tức xạ kích. Mệnh lệnh của chính phủ là tiêu diệt tất cả quân địch, bất kể là nhân loại, người lùn, người hay là ốc." Những người lùn sử dụng nỏ hợp kim lập tức mừng rỡ, bọn họ đều đã rất sốt ruột. Sau khi mệnh lệnh này được truyền đạt, các đơn vị người lùn nhanh chóng xạ kích ngược ra ngoài thông qua các kẽ hở, nương theo âm thanh và tiếng chu của lũ hổ hựa để ngắm bắn. Rất nhanh sau đó, những người đang ở vòng trong cùng của nơi trú quân đều nghe được rất nhiều tiếng kêu và la hét thảm thiết, đây là âm thanh chỉ có bị thương hoặc tử vong mới có thể phát ra. Chiến đấu lần này cũng có chút khác biệt khi giao chiến với liên quân quý tộc, người lùn, người và nhân loại vốn là minh hữu, do vậy khi chiến đấu thường có chút cố kỵ. Nhưng mà đối với học thì lại khác, đó chính là tử địch trời sinh, khi gặp mặt tuyệt đối là người sống thì ta chết, do vậy khi giết chết quân học, những người lùn không hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Mà bên kia, Sở Hạo đang ngồi chung một chỗ với các thành viên của Bắc Băng Châu đội, thông qua quét hình tinh thần lực của Âu Chia, tất cả bọn họ đều có thể nhìn thấy tình cảnh chiến trường một cách rõ ràng. Về cơ bản chỉ có hơn 200 tên học mà thôi, sau lượt bắn thứ nhất của những người lùn, do không kịp đề phòng, đám kỵ binh học đã bị giết chết gần 2/3, 1/3 còn lại đều đã bị dọa sợ, tất cả đều cắm đầu bỏ chạy. Trong lòng Sở Hạo khẽ động, hắn nói với Niệm Tịch Không: "Niệm Tịch Không, đã trúc cơ xong rồi, như vậy hiện tại ngươi có thể ngự kiếm phi hành đúng không?" Niệm Tịch Không gật đầu nhẹ một cái, sau đó nhanh chóng hỏi ngược lại: "Là muốn ta đi giết đám ọc đang chạy trốn sao? Lúc trước không phải chính ngươi nói chúng ta không được nhúng tay vào quá trình chiến đấu của người lùn còn gì?" Sở Hạo trả lời với vẻ khẳng định: "Lúc trước là vì tiến hành sở thị sát pháp, không được phép có ngoại lực tham gia. Hiện tại thì khác, những người lùn đã chung một chiến tuyến với chúng ta rồi, do vậy cần phải bảo tồn chiến lực của bọn họ, hơn nữa cũng cần phải dùng hết khả năng để tiêu diệt sinh lực của kẻ địch." Nghiêm Tịch Không gật gật đầu, nàng đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Sau khi trúc cơ chính là kiếm tu thực sự, thanh kiếm này đã sớm thành hình, có thể nói là đã trở thành phi kiếm. Bên trong có văn tự ký hiệu phản trọng lực và chuyển đổi năng lượng, sau khi luyện hóa một thời gian có thể dùng làm phương tiện di chuyển, nếu như ngươi đã ra mệnh lệnh, vậy ta sẽ đi giết hết bọn chúng." Nghiêm Tịch Không bước ra bên ngoài, mọi người chỉ thấy nàng nhẹ phất tay, một thanh kiếm nhỏ màu đen đã lơ lửng trước mặt, tất cả đều cảm thấy rất hiếu kỳ, một thanh kiếm nhỏ xíu như đồ chơi thế kia, làm sao có thể dùng làm phương tiện di chuyển được đây. Dưới sự quan sát của những người xung quanh, hai tay Nghiêm Tịch Không nắm lại rồi bắt đầu thủ thế, dưới chân giẫm theo bộ pháp huyền diệu nào đó, trong miệng thì thầm, tuy vậy lại không có phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sau vài giây, thanh kiếm nhỏ đã biến thành một thanh kiếm lớn dài 3-4 mét màu đen kịt, hơn nữa trên thân kiếm còn tản phát ra từng luồng khí màu đen, vô số hoa văn thần bí trên bề mặt kiếm cũng tỏa sáng. Niệm Tịch Không trực tiếp đứng lên trên thân kiếm, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một luồng hắc quang đông lóe lên, ngay sau đó thanh kiếm lớn màu đen đã lập tức đưa nàng bay về phía xa. Tuyệt quá tuyệt. Trương Hằng là người có phản ứng mạnh nhất, hắn vừa lau nước miếng bên khóe miệng vừa hét lên: "Ta nhất định phải học được ngự kiếm thuật. Cùng lắm thì quỳ gối trước mặt Niệm Tịch Không cầu xin một lúc là được." "Ha ha ha, đừng bị biểu lộ lạnh như băng của nàng che mắt, kỳ thực ra mặt nàng khẳng định rất mỏng, chỉ cần thành khẩn cầu xin là ok thôi. Đến lúc đó ta dưới đạp phi kiếm, trên mặt hoàng kim thánh y liễu, tay cầm ách, tay cầm cung thần, quả thực là ngầu hết chỗ nói, ha ha ha. Những người xung quanh đều im thin thít, chỉ có Tom vừa cười với vẻ khổ sở vừa nói, Trương Hằng đại ca, chúng ta vẫn đang sử dụng tâm linh tỏa liên mà, những lời ngươi nói, nàng đều đã nghe được. 3. Trên bầu trời, sắc mặt Niệm Tịch không hơi đỏ lên, bất quá nàng cũng rất dứt khoát, chỉ mặc kệ không để ý đến Trương Hằng. Tốc độ di chuyển bằng phi kiếm của nàng rất nhanh, so với tốc độ của các loại máy bay bình thường đều nhanh hơn nhiều, gần như chỉ sau chưa đến một phút đã đuổi kịp đám mọc đang chạy trốn hết tốc lực. Chỉ thấy thanh kiếm lớn dưới chân nàng đột nhiên phân hóa thành hơn 10 bóng đen, nháy mắt sau những bóng đen này đã đâm thẳng vào từng tên ọc. Cũng không biết những bóng đen này rốt cuộc là cái gì, lũ ọc nhanh chóng bị chém thành mấy mảnh nhẹ nhàng như dao cắt đậu phụ. Hơn nữa, tốc độ của những bóng đen này cũng nhanh đến mức kinh người, ngoại trừ mấy bóng đen bị vài tên ọc có đấu khí miễn cưỡng ngăn cản trong chốc lát, trước sau bất quá hơn 10 giây, gần trăm tên ọc đang bỏ chạy tán loạn đã bị tiêu diệt toàn bộ. Tiêu diệt xong đối phương, Niệm Tịch không quay đầu lại nhìn một chút về phía doanh trại của người lùn, sau đó trực tiếp đạp phi kiếm bắn thẳng về hướng khác, không bao lâu sau đã ra khỏi phạm vi quét hình của tinh thần lực. Không nói tới vẻ kinh ngạc và lo lắng của mấy người Sở Hạo, sau khi rời khỏi phạm vi quét hình tinh thần lực, Niệm Tịch không lấy ra một sợi dây thun buộc mái tóc dài của mình lại. Tiếp đó, sát ý trong mắt nàng nhanh chóng lan tỏa ra bốn phương tám hướng, thực sự là sát ý chân chính lạnh như băng khiến cho người khác phải sợ hãi, giờ phút này nhìn nàng đã không còn giống như người sống nữa, thay vào đó là dáng vẻ của ma quỷ đến từ 9 tầng địa ngục. Kiếp này công pháp Niệm Tịch không lựa chọn để tu luyện chính là ma tu, hơn nữa còn là hai bí quyết hung hiểm nhất trong lĩnh vực ma tu, tuy rằng hiện tại nàng chỉ mới tu luyện kế đô, nhưng mà loại công pháp này đã bắt đầu ảnh hưởng đến suy nghĩ của nàng. Kỳ thực chuyện này rất thường diễn ra, cũng giống như công pháp tu chân chính đạo có thể làm cho người ta trở nên đạm bạc, hoặc là từ bi, hoặc là cố chấp, hoặc là điên cuồng vì chính nghĩa. Công pháp ma tu cũng sẽ ảnh hưởng đến người tu luyện, có loại cần phải hút máu người để giải trừ ảnh hưởng, có loại cần phải tu luyện tại nơi có rất nhiều âm khí như nghĩa địa, có loại cần phải dùng đến các loại côn trùng có kịch độc. Trên thực tế những cách thức này đều là phương pháp giải quyết sự ảnh hưởng của công pháp ma tu đến bản thân người tu luyện, mà cách thức giải quyết ảnh hưởng của kế đô kiếm chính là giết chóc. Hai trận chiến bảo vệ bờ Lu Mùn Pèn lúc trước, sát khí bước lên từ chiến trường đã sớm khơi gợi sát ý của Niệm Tịch không, nhưng vì mệnh lệnh của Sở Hạo nên nàng đành cắn răng chịu đựng, mà giờ phút này nàng đã được phép ra tay, do vậy không cần phải nhẫn mại thêm nữa. Trọng điểm của ma tu chính là tùy tâm sử dụng, sau đó nhìn thấu dục vọng của bản thân, cuối cùng nghịch chuyển từ đen thành trắng, đạt tới cùng một cảnh giới với tu chân chính đạo. Đến khi đó, các nhánh của ma tu đều sẽ là trăm sông đổ về một biển, chỉ đơn thuần là một loại công pháp, không còn khái niệm thiện ác. Đương nhiên, trước đó, nàng cần phải giết chóc rất nhiều, đối tượng bị giết dĩ nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt, mà đối tượng như vậy đang ở rất gần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ sau vài phút, Niệm Tịch không đã tìm thấy nơi trú quân của đám ốc, mấy nghìn kỵ binh ngọc này, tất cả sẽ là con mồi của nàng. Quyển 10 chương 21, Ma đạo. Hơn một tiếng sau Niệm Tịch không mới trở về, lúc về thần sắc nàng không có gì khác thường, chỉ là thanh kiếm dưới chân thoạt nhìn giống như có chút gì đó khác biệt. Trong thoáng chốc dường như trên thân kiếm màu đen kịt hiện ra thêm một đường chỉ màu đỏ, chỉ là khi nhìn kỹ thì lại không thấy bất kỳ thứ gì. Hiện tại đã là đêm khuya, ngoại trừ lực lượng phòng vệ của người lùn thay nhau canh gác, hầu như tất cả những người khác đều đã đi ngủ, mà một vài tân nhân của Bắc Băng Châu đội cũng đã nghỉ ngơi, chỉ còn lại các tư thâm giả là đang chờ đợi. Khi nhìn thấy Niệm Tịch không bay về, hầu như tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ có Sở Hạo và Trương Hằng là đồng thời nhíu mày. Hai người bọn họ đều là người sống trong mặt tối của thế giới, tự nhiên có thể cảm nhận được hương vị sau khi giết chóc, hơn nữa còn là giết chóc số lượng rất lớn. Thấy Niệm Tịch không bình yên vô sự, Ổ Triệt và những người khác đều lần lượt quay về vị trí của mình, hai người Sở Hạo và Trương Hằng thì không có động tĩnh gì, chỉ yên lặng đợi mọi người rời đi. Sau khi đã quan sát bên ngoài một cách cẩn thận, Sở Hạo mới bước vô trong lều rồi lên tiếng hỏi: "Ngươi đã giết chóc rất nhiều, vừa rồi ngươi đi giết quân ọc sao?" Trương Hằng cũng lập tức nói: "Cảm giác này ít nhất ngươi cũng phải giết chết hơn 1000 tên ọc." Giờ phút này Niệm Tịch không đã triệt để khôi phục dáng vẻ bình thường, nàng gật đầu nhẹ rồi nói: "Đúng vậy, ta đã giết chết hết đám ọc mà mình tìm thấy, kể cả thú cưỡi của chúng cũng xử lý toàn bộ." Sở Hạo và Trương Hằng liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ thận trọng, một lúc lâu sau Sở Hạo mới hỏi: "Tại sao? Tại sao ngươi lại phải làm như vậy?" "Ý ta không phải là không được tiêu diệt quân ọc, ta chỉ muốn nói là chuyện này không phù hợp với tính cách bình thường của ngươi, đã xảy ra chuyện gì sao?" Niệm Tịch không trầm mặc một chút, sau đó thản nhiên ngồi xuống một tấm thảm lông rồi trực tiếp nói: "Công pháp mà ta tu luyện là tình cờ lấy được tại một vị diện cao ma, nghe nói môn công pháp này đến từ ma tộc chính thống đã sớm biến mất của Hồng Hoang và tộc, có thể trực chỉ đại đạo, cuối cùng trở thành ma tiên. Công pháp này thuộc vào loại cao cấp nhất của kiếm tu theo ma hệ, bao gồm tổng cộng 7 bí quyết, trong đó cứ 2 bí quyết tổ hợp lại tạo thành một bộ công pháp riêng, bí quyết cuối cùng thì do hạn chế của thừa số sinh mệnh cho nên nhân loại không cách nào luyện thành. 7 bí quyết này theo thứ tự là Kế Đô và La Hầu, Tham Lang và Phá Quân, Thái Tuế và Thái Bạch, bí quyết đơn lẻ duy nhất thì là Thất Sát. Trừ Thất Sát ra, 3 bộ công pháp còn lại đều là dùng bí quyết phía trước làm cơ sở, sau đó dần tiến bộ, cuối cùng hợp trước sau là một, nghịch chuyển từ đen thành trắng, tổng hợp âm dương, không hề hạn chế thiện ác. Nhưng mà trước đó, công pháp ta tu luyện chính là ma kiếm, đường đi cũng là ma đạo. Ta lựa chọn tu luyện Kế Đô và La Hầu, Kế Đô chính là công pháp cơ sở, cả hai thứ này đều là hung sao trong truyền thuyết, Kế Đô chủ giết chóc, chủ đẫm máu, còn La Hầu thì chủ tối tăm, chủ tịch mịch. Nghe Niệm Tịch không nói đến đây, Trương Hằng bỗng nhiên ngắt lời nàng đồng thời hỏi: "Nhưng mà không phải kiếm thuật ngươi sử dụng có màu sắc rất tối tăm sao? Lúc trước ngươi còn dùng qua Kế Đô ám, Kế Đô bóng tối, nữa mà." Niệm Tịch không liếc nhìn Trương Hằng với vẻ bực mình, sau đó mới tiếp tục nói. Ta còn chưa có nói xong, kế đô là công pháp trụ cột, khi mới luyện thành kiếm sẽ có màu đen kịt, kế đô ám cũng có thể sử dụng nhưng mà uy lực không lớn. Theo số lượng giết chóc gia tăng, kế đô kiếm sẽ từ màu đen chuyển thành màu đỏ, cuối cùng trở thành ma kiếm màu đỏ thẫm, lúc đó trình độ của ta có thể xem như đã ngang với cấp bậc nguyên anh. Sau đó sẽ có thể tu hành la hầu, khi mới luyện thành kiếm sẽ có màu đỏ thẫm, đang đằng sát khí, nhưng nếu như làm chủ được sát khí, chuyển từ giết thành diệt, cuối cùng đạt đến cảnh giới tịch diệt, la hầu kiếm sẽ từ đỏ thẫm chuyển lại thành màu đen kịt, đến khi đó, kế đô la hầu kiếm mới được tu luyện thành. Sở Hạo cũng lên tiếng hỏi: "Nói như vậy, lý do ngươi phải đi giết quân ọc là vì tu luyện kế đô kiếm?" Nghiêm Tịch không gật gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tương tự như tu hành chính đạo hoặc là cần phải sống thanh bạch, hoặc là cần phải hiểu rõ ý niệm trong đầu, hoặc là cần phải có vô số công đức, tu hành ma đạo cũng có một số điều kiện. Các phân nhánh ma tu khác ta sẽ không nhắc đến, nhưng mà đặc điểm của kế đô kiếm là sẽ khiến cho nội tâm của ta một mực tích lũy sát ý, nếu như không được giải tỏa, dưới tình huống không cách nào khắc chế ta rất có thể sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo. Sau khi chuyển thế mấy trăm lần, ta đã tìm ra một số phương pháp áp chế, do vậy loại tình huống này gần như sẽ không xuất hiện. Có điều nếu như chỉ tích lũy mà không giải tỏa sát ý, kế đô kiếm của ta sẽ không cách nào tiến bộ, đây cũng là một vấn đề lớn. Tiến bộ nhờ giải tỏa sát ý sao?" Sở Hạo trầm tư suy nghĩ, sau đó hỏi: "Giết chóc như thế nào mới có thể giúp ngươi phóng thích sát ý? Hơn nữa còn có thể đề cao uy lực của kế đô kiếm. Những người lùn bình dân này, có thể chứ?" Nghe Sở Hạo nói, Trương Hằng lập tức nhíu mày, giống như muốn nói gì đó, chỉ là cuối cùng vẫn không lên tiếng, mà Niệm Tịch không thì trực tiếp lắc đầu. "Không cần, giết chóc như vậy không phải là ma đạo, đó chẳng qua chỉ là tà đạo thôi. Cách thức tốt nhất để nâng cao uy lực của kế đô kiếm là đối chiến sinh tử với cường giả, tiếp theo thì là chém giết trong chiến tranh, cuối cùng chính là không trái với lương tâm đổ sát trăm triệu người." "Như vậy?" Trương Hằng nhẹ nhàng thở ra một hơi, Sở Hạo thì lập tức nói: "Đã như vậy, sau này tất cả các chiến dịch của người lùn, ta đều cho phép ngươi ra tay. Hơn nữa khi đối mặt với cường giả, chỉ cần ngươi xác nhận có thể chiến thắng, ta cũng sẽ cho phép ngươi chiến đấu." Sau khi nghe vậy, Niệm Tịch không chỉ gật đầu một cái, tiếp đó không để ý đến ai, trực tiếp xoay người bước ra ngoài, trong lều chỉ còn hai người Sở Hạo và Trương Hằng, mỗi người cũng tự mình nghỉ ngơi. Suốt buổi sáng hôm sau, những người lùn luôn trong trạng thái đề phòng sự xuất hiện của đại quân ọc, đến giữa trưa tất cả mới bắt đầu di chuyển, theo bình nguyên một mạch hướng về lờn lì mùn pèn. Mà suốt hành trình sau đó, đám kỵ binh ọc quả nhiên một mực theo sát bước chân của mọi người, dọc đường đi những người lùn phải giao chiến với quân ọc đến cả chục lần. Mặc dù lần nào quân đội của những người lùn cũng đánh tan đối phương, nhưng nhờ vào tính cơ động của ứa, thương vong trong mỗi lần giao chiến của đám ọc cũng không đến nỗi quá lớn. Hơn nữa sau vài lần tập kích, nhận thấy chiến lực cường đại của những người lùn, quân ọc cũng lập tức thay đổi chiến thuật, chuyển sang hình thức đánh lén. Không thể không nói, đánh lén như vậy khiến cho những người lùn dê hạ phiên phái rất lớn, ít nhất tốc độ di chuyển chậm đi không ít so với lúc trước. Mà dưới loại tình huống này, Sở Hạo không thể không dẫn đầu Bắc Băng Châu đội xuất kích mấy lần, đặc biệt là Niệm Tịch không, sau vài trường chiến đấu đã giết chết ít nhất 10.000 tên ọc. Rốt cuộc cũng khiến cho tần suất đánh lén của đám ọc giảm xuống rất nhiều, thậm chí càng lúc càng ít thấy bóng dáng quân ọc xuất hiện. Rất nhiều người đều không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Sở Hạo là càng lúc càng nhíu mày, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không biết là không ổn chỗ nào, do vậy cuối cùng cũng chỉ có thể ra lệnh cho đội ngũ tiếp tục đi tới. Cứ như thế, những người lùn dòng dõi đủ dỉn đã băng qua rất nhiều bình nguyên, vượt qua thảo nguyên, sau đó tiến vào đến một khu vực nửa đầm lầy. Chỉ cần vượt qua khu vực này, mọi người sẽ đến được vị trí phụ cận lờn Limunpen, cũng chính là vương quốc của Golin. Mà tại khu vực nửa đầm lầy này, trong một sơn cốc bị che phủ, hơn 40.000 kỵ binh ọc đang tụ tập. Ở giữa đại quân ọc này, chính là kẻ nhơ nhúc Gazo, cùng với một nam tử nhân loại đeo mặt nạ màu bạc. Không biết vì sao, khoe miệng của nam tử nhân loại giống như có chút cong lên, để lộ ra tâm tình vui vẻ như có như không. Quyển 10 chương 22, tập kích và vào trận. Sau khi tiến vào khu vực nửa đầm lầy, Sở Hạo lập tức ra lệnh cho ổ triệu mở rộng phạm vi quét hình tinh thần lực lên tối đa. Cứ như vậy, bất kỳ động tĩnh nào xung quanh cho dù chỉ là cọng cây ngọn cỏ lay động đều được nắm bắt rõ ràng, mọi người không cần phải lo đến chuyện bị quân ọc đánh lén nữa. Khu vực mà mọi người sắp phải vượt qua có phạm vi rất lớn, cũng may nơi này chỉ là nửa đầm lầy, ít ra vẫn có một con đường khô giáo xuyên qua phần lớn địa hình. Có điều con đường duy nhất này không rộng rãi cho lắm, dùng để di chuyển thì coi như cũng tạm chấp nhận, nhưng nếu như để tác chiến có thể sẽ không được thoải mái. Trên thực tế, tuy rằng hình thể của lũ hồ hựa rất khổng lồ, lớn gấp mấy lần so với chó sói bình thường, nhưng mà bọn chúng lại di chuyển rất nhẹ nhàng và linh hoạt. Chiến mã bình thường chạy trong khu vực nửa đầm lầy này, rất có thể sau vài bước sẽ bị lún xuống, nhưng mà lũ hồ hựa thì lại khác, đối với chúng nơi này và thảo nguyên cũng không có khác biệt gì lớn. Chính bởi vì như vậy, nếu thật sự gặp quân địch tại đây, khả năng di chuyển của những người lùn sẽ bị hạn chế rất nhiều. Nếu như có chuẩn bị trước khi chiến đấu thì còn đỡ, ít ra vẫn có thể bày binh bố trận trên mức độ nhất định để cố thủ. Nhưng nếu như bị tập kích bất ngờ giữa lúc đang di chuyển, rất có thể tất cả sẽ phải liều mạng chiến đấu một phen. May mà đi theo những người lùn dòng dõi đủ gìn còn có cả Bắc Băng Châu đội, trong thời điểm chiến tranh quét hình tinh thần lực quả thực chính là đại sát khí, tác dụng vô cùng lớn, đặc biệt là đối với hoàn cảnh như hiện tại. Có điều cho dù đã tận lực quét hình bốn phía, Sở Hạo vẫn thấy rất bất an, mặc dù không biết vì sao, nhưng mà hắn một mực cảm thấy dường như có chỗ nào đó mình chưa xem xét cẩn thận. Vì vậy, trước khi tiến vào khu vực đầm lầy, hắn đã triệu tập đám ủy viên chính trị và các sĩ quan quân đội nòng cốt, bắt đầu huấn luyện cho bọn họ một loại chiến trận của thời kỳ vũ khí lạnh. Hoạt động diễn tập thường thấy trong chiến trận này là người một nhà ngăn chặn bộ phận binh sĩ sử dụng nỏ, người ngoài nhìn vào căn bản không thể hiểu được đến cùng có tác dụng gì. Bất quá đám ủy viên chính trị và các sĩ quan rất có lòng tin đối với Sở Hạo, do vậy khi luyện tập đều rất chú tâm và cẩn thận. Chiến trận này chia quân đội của người Lùn thành 8 bộ phận, nhìn như phức tạp nhưng hành động của từng bộ phận lại cực kỳ đơn giản, trên cơ bản chính là một trong 3 loại nhiệm vụ: chiến đấu, phòng ngự và lùi lại. Chỉ là mỗi lần phương hướng chiến đấu, phương hướng phòng ngự và phương hướng lùi lại đều khác nhau, vì thế quá trình luyện tập hơi khó khăn, diễn tập như vậy, kéo dài đến tận sau khi đã tiến vào khu vực đầm lầy mới miễn cưỡng xe. M như thành công. Cũng không biết là trùng hợp hay do cố ý, ngày tiếp theo sau khi những người Lùn diễn tập thành công, cũng tức là ngày thứ 3 kể từ khi mọi người đặt chân vào khu vực nửa đầm lầy, đại quân học nhanh chóng kéo tới. Ngày hôm đó những người Lùn vẫn chiếu theo tình huống bình thường để hành động, buổi sáng sau khi ăn xong, tất cả sẽ bắt đầu di chuyển, giữa trưa tạm thời dừng lại để nghỉ ngơi, một lúc sau sẽ tiếp tục xuất phát, đến thời điểm hoàng hôn mới có thể chính thức dừng bước đóng quân. Hoàng hôn đến, trong lúc những người Lùn đang vừa mệt vừa đói, mới bắt đầu sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, từ bốn phía xung quanh bỗng dưng chuyển tới từng hồi sói tru kịch liệt. Lần tập kích này thật sự vô cùng đột ngột, hơn nữa thời điểm tập kích cũng rất chuẩn xác, đúng vào lúc những người Lùn đang thư giãn mất cảnh giác, đồng thời do nơi trú quân vẫn chưa kịp bố trí xong, trong thời điểm này những người Lùn gần như không có bất kỳ công sự phòng ngự nào, có thể nói là đã hoàn toàn bê bại lộ dưới thế công của quân họ. Kể cả mấy người Sở Hạo cũng cảm thấy hết sức bất ngờ, bởi vì trong quét hình tinh thần lực của Âu Chia, tình hình bốn phía vẫn tuyệt đối yên ổn, không hề có bất kỳ dấu hiệu đột kích nào. Tại thời khắc này, rốt cuộc tất cả mọi người cũng biết được thế lực đứng sau lưng quân họ chỉ có thể là tiểu đội luân hồi. Chỉ có tinh thần lực khống chế giả mới có thể che phủ một tinh thần lực khống chế giả khác, lần này cả những người Lùn dòng dõi Đủ Dìn và Bắc Băng Châu đội đã hoàn toàn rơi vào lưới. Nhưng mà làm sao có thể? Theo suy đoán của Sở Hạo, tuy có khả năng liên kết với quân họ, nhưng mà khả năng thiên thần đội liên kết với gỗ Lìn vẫn lớn hơn, bọn họ sẽ dừng chân ở vương quốc của gỗ Lìn ôm cây lợi thỏ, hoặc là trực tiếp chờ đợi tại Lợn Lì Mùn Pèn. Bởi vì các thành viên tiểu đội luân hồi biết rõ nội dung cốt truyện, nếu như không có cách nào đi theo mấy người Sổ Dìn và Gặng Đảng ngay từ đầu, vậy hướng đi có thể nhất của bọn họ sẽ là các địa điểm mấu chốt. Một là thủ đô của người họ, hai là vương quốc của gỗ Lìn, ba là Lợn Lì Mùn Pèn, ba địa điểm mấu chốt này là nơi có khả năng phát sinh tình huống có lợi nhất cho tiểu đội luân hồi, bất kể là giết chết nhân vật trong phim hay là gia nhập vào chung một đội ngũ. Cho nên chiếu theo suy đoán của Sở Hạo, thiên thần đội chỉ có thể tiếp xúc với Ả Rộp chứ không thể nào gia nhập vào đại quân của Ả Rộp. Kể cả giả sử có gia nhập vào đại quân của Ả Rộp, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể đang trên đường hướng về vương quốc của gỗ Lìn hoặc là Lợn Lì Mùn Pèn, không có khả năng dừng lại giữa đường để chặn đánh quân đội của người Lùn dòng dõi Đủ Dìn. Bởi vì bọn họ căn bản không thể biết được những người Lùn dòng dõi Đủ Dìn đã di cư quy mô lớn. Nhưng thực tế lại hết lần này đến lần khác đẩy ngã suy đoán và tính toán của Sở Hạo, thiên thần đội chẳng những gia nhập vào đại quân học của Ả Rộp, mà còn cùng Ả Rộp bố trí cạm bẫy chờ đợi người Lùn dòng dõi Đủ Dìn bước vào. Rõ ràng bọn họ đã sớm biết kế hoạch và hướng đi của những người Lùn, nhưng mà làm sao có thể đây? Bất kể như thế nào, mọi người vẫn phải đối mặt với trận chiến đang đến gần. Khi tiếng chu của lũ hổ hổ vang lên rõ rệt, từ khu vực đầm lầy xung quanh bắt đầu xuất hiện một lượng lớn kỵ binh học. Bọn chúng vung vẩy vũ khí của mình, vừa gào thét vừa tức tốc lao về phía những người Lùn. Một số tên học sử dụng vũ khí tầm xa cũng đã bắt đầu xạ kích. Tuy chỉ có một bộ phận nhỏ được trang bị cung và nỏ, nhưng mà số lượng của đám học lên tới mấy chục nghìn, do vậy cũng có đến 2-3 nghìn mũi tên được bắn ra. Sau lượt bắn thứ nhất của quân học, thoáng cái đã có trên 100 người Lùn bị thương và tử vong, mà những người Lùn còn lại cũng rơi vào trạng thái hỗn loạn. Có người nhảy lên xe ngựa định chạy trốn, có người cầm vũ khí lên ý đồ chống trả, có người nháo. Nào lao đến định bảo hộ cho thân nhân của mình, có thể nói giờ phút này hàng ngũ của những người Lùn dòng dõi Đủ Dìn đã sắp sụp đổ. Sở Hạo lập tức dùng ma pháp quyết đại âm thanh đồng thời hét lên. Các ủy viên chính trị lập tức trợ giúp dân chúng trốn vào giữa trung tâm của đội ngũ. Các quan viên của chính phủ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho dân chúng. Nơi này là đầm lầy, ngựa của chúng ta không thể di chuyển linh hoạt bằng lũ ngựa. Nếu như chạy trốn, nhất định tất cả chúng ta sẽ phải chết. Âm thanh vang vọng làm cho tình cảnh hỗn loạn dừng lại trong chốc lát, mà nhân cơ hội ngắn ngủi này, đám quan viên và ủy viên chính trị đều lớn tiếng hô hào, bắt đầu dẫn dắt dân chúng tập trung vào giữa. Dưới sự chỉ đạo của những người Lùn này, tình trạng hỗn loạn cũng dần thay đổi, trong thời điểm như hiện tại ai cũng sẽ chịu ảnh hưởng của tâm lý đám đông, lúc trước hỗn loạn chẳng qua là vì không biết phải làm thế nào, do đó mỗi người mới tự hành động theo suy nghĩ của mình. Nhưng mà sau khi có người đứng ra làm đầu tàu, càng lúc càng có nhiều người hành động theo tập thể, trật tự một lần nữa xuất hiện trở lại. Cùng lúc đó, Sở Hạo cũng nói với những thành viên còn lại của Bắc Băng Châu đội: các ngươi không được tham dự vào quá trình chiến đấu của người Lùn, chỉ tập trung chú ý đề phòng các thành viên của tiểu đội luân hồi khác. Trương Hằng chịu trách nhiệm bảo hộ an toàn cho ta, ta sẽ tham gia vào chiến trận, nhiều khả năng sẽ bị đánh lén. Nghiệp Tịch không chuẩn bị sẵn sàng tùy thời nên chiến thiên thần đội, ngươi là chủ chiến lực, trong trường hợp xấu nhất, cứ mặc kệ chúng ta, có thể chạy trốn thì hãy tận lực chạy trốn. Chỉ cần ngươi trốn thoát, cho dù chúng ta rơi vào tay thiên thần đội, cũng vẫn có cơ may sống sót. Thời gian không đủ, ta chỉ có thể nói như vậy. Hiện tại đã là thời điểm vào trận. Chỉ huy quân đội trong thời kỳ cổ đại, hoặc có thể nói là trước khi xuất hiện thiết bị thông tin liên lạc, chỉ huy quân đội là cả một vấn đề lớn. Thực tế không giống như trò chơi, có thể nhìn từ trên cao xuống để xem xét toàn cục, cũng không có khả năng ấn nút một phát là binh lính đã hiểu rõ mệnh lệnh, công kích như thế nào, phòng ngự ra sao, rút lui về nơi nào. Chỉ huy quân đội thời kỳ cổ đại chính là dựa vào lính liên lạc, quân kỳ, tiếng trống hoặc là các loại âm thanh khác để truyền đạt mệnh lệnh. Trong thời kỳ cổ đại, tiêu chuẩn quan trọng nhất quyết định một người có phải danh tướng hay không chính là khả năng có thể khống chế quân đội một cách trôi chảy. Tình hình hiện tại hoàn toàn bất đồng so với khi chiến đấu bảo vệ bờ Blue Moon Pen, lúc đó Sở Hạo đã sớm bố trí và nắm chắc quân đội của người Lùn, do vậy chỉ cần dựa vào những ủy viên chính trị và sĩ quan để điều khiển binh sĩ. Nhưng mà hiện tại bị tập kích bất ngờ, dưới tình huống này không thể nào chỉ dựa vào đám ủy viên và sĩ quan kia, hơn nữa xung quanh đoán chừng phải có mấy chục nghìn tên đó, mà số lượng quân đội hắn có thể vận dụng, cho dù cộng thêm cả một số người Lùn bình dân cũng chỉ có thể đạt đến tầm 10 nghìn. Có thể nói nếu như 10.000 người lùn này chiến bại, số lượng dân chúng còn lại sẽ chỉ có thể bỏ chạy tán loạn, cuối cùng bị quân Orc giết chết toàn bộ trong khu vực đầm lầy. Đã không còn con đường nào khác có thể đi, cho nên hắn nhất định phải tham gia trực tiếp vào chiến trận, dựa vào khả năng chỉ huy của hắn để thay đổi chiến cuộc. Chiến tranh a, sở thị sát pháp không phải chỉ để đánh vào lòng người, đó vốn chính là binh pháp thực sự dùng cho quá trình chiến tranh. Tất cả người lùn tập hợp theo mệnh lệnh của ta. Đội thứ nhất tiến vào quá trình đánh nghi binh. Đội thứ hai tiến lên theo phía bên trái. Đội thứ ba tiến hành xạ kích không mục tiêu về bên phải. Đội thứ tư và thứ năm. Giọng nói của Sở Hạ vang lên, các ủy viên chính trị và đám sĩ quan quân đội nhanh chóng chỉ đạo đội ngũ của mình, bắt đầu hành động theo những gì đã được huấn luyện trong quá trình diễn tập. Đến đây đi, Thiên Thần đội. Quyển 10 chương 23, Phong Hậu bắt trận đồ. Thí nghiệm thể trốn thoát khỏi cơ sở thí nghiệm của tổ chức ít, hầu hết đều bởi vì đủ loại bệnh tật và nguyên nhân mà tử vong, chỉ có 4 người sống sót đến lúc trưởng thành, từ đó sáng lập nên tổ chức kẻ phản địch. Cả 4 thí nghiệm thể còn sống này đều là trí giả, trong đó Sở Hạo không phải là trí giả mạnh nhất, cũng không phải là trí giả phân tích giỏi nhất, càng không phải trí giả có hành động lực mạnh mẽ nhất. Tổng hợp các tiêu chuẩn này lại, có thể nói hắn chỉ là trí giả hạng 2 hạng 3, bất quá xét về am hiểu đối với quân sự, đối với binh pháp và chiến tranh thì không ai so được với hắn, trên 60% năng lực của hắn đã tập trung ở mấy lĩnh vực này. Chiến đấu giữa tổ chức kẻ phản nghịch và tổ chức C, hầu như đều là chiến tranh tình báo và các hoạt động gián điệp, nhưng mà cũng không ít lần phải đối chiến bằng sức mạnh quân sự. Hoặc là vì lý do nào đó mà phải lật đổ hệ thống chính quyền của một số quốc gia, hoặc là do tranh chấp khu vực nào đó mà sinh ra chiến tranh quy mô nhỏ. Hiển nhiên, người chịu trách nhiệm về tất cả những chiến dịch từ nhỏ đến lớn này của tổ chức kẻ phản nghịch không thể là ai khác ngoài Sở Hạo. Đối với chiến tranh, Sở Hạo có một loại thiên phú tự nhiên, thậm chí có thể nói là trực giác, hơn nữa sau nhiều năm chiến đấu chống lại tổ chức C, hắn cũng đúc kết được thêm càng nhiều kinh nghiệm. Chẳng hạn như phương thức kích động nhân tâm được sử dụng với những người lùn của Blue Moon Pen, hắn đã từng vận dụng cách này nhiều lần ở thế giới thực tế, mà đây mới chỉ là một cách sử dụng nhỏ của sở thị sát pháp thôi. Ngoài sở thị sát pháp ra, trong giao tranh chiến thuật hoặc là trong chiến tranh quy mô lớn, Sở Hạo còn có rất nhiều thủ đoạn khác, đặc biệt là sau một lần ngẫu nhiên khiến cho hắn tìm được phương thức sử dụng của vài loại chiến trận đặc thù. Điều này càng làm cho khả năng lý giải đối với binh pháp của hắn thêm sâu rộng, mà vài loại chiến trận này cũng trở thành những con át chủ bài trong tay hắn. Trong số đó có Phong Hậu bắt trận đồ, đây là một loại chiến trận đặc biệt, hữu hiệu với cả chiến tranh lạnh thời kỳ cổ đại lẫn chiến tranh bằng vũ khí nóng của thời kỳ hiện đại. Khi Sở Hạo tham gia trực tiếp vào chiến trường, theo mệnh của hắn được truyền đạt, mấy nghìn binh lính người lùn bắt đầu chuyển động theo quá trình diễn tập trước đó. Rõ ràng kẻ địch ở phía trước, lại hết lần này tới lần khác quay lưng về phía đối phương, rõ ràng có thể tấn công, lại hết lần này tới lần khác vô thế phòng thủ, rõ ràng ở cách kẻ địch rất xa, lại hết lần này tới lần khác rút quân. Tình huống như vậy một mực phát sinh, mà dưới tình huống này, đám Orc không thương vong bao nhiêu đã đột nhập vào được giữa hàng ngũ của người lùn. Hơn nữa còn lướt qua bọn họ ý định trước một bước tấn công những người lùn bình dân đang được bảo hộ. Từ xa, Ạ Dột có thể nhìn thấy rất rõ những chuyện đang diễn ra, vô số kỵ binh Ngọc đã nhảy vào giữa chiến trường, mà binh lính của người lùn thì hành động rất lộn xộn, hoặc là lùi lại một cách khó hiểu, hoặc là phòng ngự và tấn công tùy tiện, gần như không tạo ra được thương vong nào cho phe địch. Ở phía sau phòng tuyến của người lùn chính là một lượng lớn bình dân, chỉ cần kỵ binh Ngọc bắt đầu ra tay giết chóc những người lùn bình dân này, quân đội của người lùn sẽ nhanh chóng tan rã. Ạ Dột đã từng trải qua rất nhiều trận chiến, tuy không được huấn luyện bài bản về binh pháp hay chiến tranh, nhưng mà kinh nghiệm đã nói cho hắn biết trước kết quả. Quân đoàn người lùn này đã tiêu tùng. Nghĩ tới đây, Ạ Dột lập tức cười lớn với vẻ điên cuồng, hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu, tuy vẫn chưa lấy được đầu của Sozi, nhưng mà dùng những người lùn dòng dõi đủ dịn này để làm món khai vị cũng không đến nỗi tệ. Đến lúc tìm được mấy người Sozi, việc đầu tiên hắn làm sẽ là tuyên bố cho tất cả bọn họ biết dòng dõi đủ dịn đã bị tuyệt diệt, nhất định khi đó vẻ mặt của Sozi sẽ rất thú vị. Xông lên, giết hết tất cả bọn chúng. Ta muốn chặt đầu và lột ra tất cả người lùn dòng dõi đủ dịn. Kẻ nào giết nhiều người lùn nhất sẽ được trọng thưởng. Mệnh lệnh của Ạ Dột vang lên, đám Orc giống như được uống thuốc kích thích, càng thêm điên cuồng lao về phía trước, tất cả đều vô cùng háo hức giống như trước mặt là một bầy dê đang đợi bị làm thịt. Mà sau khi thấy rõ tình hình, nam tử nhân loại đeo mặt nạ đứng bên cạnh Ạ Dột chỉ lộ ra vẻ giống như cười nhưng không phải cười, thân ảnh hắn dần trở nên mờ nhạt, đến lúc chuẩn bị biến mất mới nói với âm lượng chỉ có bản thân nghe được. Đã xác nhận, quả nhiên là ngươi, đệ đệ của ta. Ngươi là người thông minh, ta rất mong đợi à, hy vọng đến lúc gặp mặt, ngươi sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Bên kia, quân Orc đang điên cuồng lao đến tấn công những người lùn ở gần nhất, nhưng mà mỗi lần bọn chúng sắp sửa tấn công, hoặc là những người lùn bất thình lình quay người lại phòng ngự, hoặc là một đội người lùn bất ngờ vọt tới tấn công từ bên cạnh, hoặc chính là mục tiêu đột nhiên lùi vào giữa trận địa phòng vệ không chút sơ hở. Tóm lại, khi đám Orc đuổi theo mục tiêu của mình, mục tiêu đó sẽ bất chi bất giác di chuyển qua chỗ khác, tiếp đó khi đám Orc đang muốn tấn công một đội người lùn khác, lại chợt nhận thấy bản thân bỗng nhiên bị công kích một cách dữ dội, toàn quân cứ thế liên tục chạy qua chạy lại, không giao chiến thực sự được một lần nào. Tình huống như vậy thực sự là vô cùng khó hiểu, rõ ràng là quân Orc đã nhảy vào giữa trận địa hỗn loạn của người lùn, nhưng mà theo thời gian dần trôi qua, dường như mọi chuyện lại chuyển thành đám kỵ binh Orc hành động một cách tuần hoàn theo tiếu tấu của những người lùn. Hơn nữa, chính bản thân đám Orc cũng không phát hiện, thực tế bọn chúng không phải đang lao thẳng về phía con mồi của mình, mà là đang di động theo một lộ tuyến có dạng vòng tròn. Không chỉ vậy, theo càng lúc càng có nhiều kỵ binh Orc lao vào chiến trường, đám kỵ binh Orc vốn có thể ra tay chém giết được một vài người lùn, lại bởi vì đồng bọn chen chúc mà di chuyển càng lúc càng kém linh hoạt. Thỉnh thoảng lại có mấy tên Orc bị những người lùn bắn chết, hoặc là bị người một nhà chen chúc giẫm đạp. Kết quả là mất mạng một cách oan uổng, theo số lượng kỵ binh Orc càng đông, tình huống như vậy cũng càng trở nên nghiêm trọng. Nếu như giờ phút này có người nhìn xuống từ trên không, nhất định sẽ thấy sau một lúc di chuyển, đội hình của các phân đội người lùn đã chuyển thành 8 vòng tròn cách biệt. Xung quanh những người lùn đều là quân ọc, nhưng mà xung quanh quân ọc cũng đều là người lùn, tình huống như thế quả thực là cực kỳ quỷ dị, phản phất như có một bàn tay vô hình đang khống chế tất cả, nào nặn nên toàn bộ những chuyện này. Quân đội của người lùn cứ thế tiến hành theo quá trình diễn tập, còn đám kỵ binh ọc thì thân bất do kỷ, cứ thế di chuyển theo sau những người lùn, lần lượt bị di rời đến vị trí mới. Theo thời gian dần trôi, tám vòng tròn của người lùn đã bắt đầu kết nối tạo thành một vòng tròn lớn, mà đám kỵ binh ọc cũng bắt đầu tụ tập lại với nhau. Tốc độ xảy ra của tất cả những chuyện này cũng không phải là nhanh, nhưng mà sau khi đạt đến trạng thái như hiện tại, nhịp độ của chiến trường chợt trở nên nhanh hơn, giống như một bộ phim chiến tranh đang chiếu, đột nhiên bị người nào đó ấn nút vua. Chỉ thị cuối cùng. Phong. Mệnh lệnh của Sở Hạo lại một lần nữa vang vọng khắp chiến trường, đây là hiệu quả được tạo thành từ ma pháp, tất cả những âm thanh ồn ào trên chiến trường đều không thể lấn át được giọng nói của hắn. Mà cho đến khi giọng nói này vang lên, những người lùn mới phát hiện ra, bọn họ đã bao vây xung quanh rất nhiều kỵ binh ọc, đúng vậy, hơn 5000 người lùn bao vây ít nhất là 3-40000 quân ọc. Hàng ngũ của đám ọc cũng đã vô cùng rối loạn. Tình cảnh chen lấn giẫm đạp lẫn nhau liên tục phát sinh, một tên ọc giơ vũ khí lên tấn công về phía trước, kết quả lại là bị một tên ọc khác ngăn cản, cả hai đồng thời dừng lại, tiếp đó cùng ngạc nhiên và kinh hoàng khi nhận thấy trước mặt đều là người phe mình, mà phía sau lưng thì toàn là người lùn. Phong! Phong! Đại phong! Những người lùn đồng loạt hét lên, sau khi nhận thấy tình hình trên chiến trường, nét mặt của tất cả đều chuyển thành kinh ngạc, phía sau bọn họ đã không còn quân địch, hoặc là chỉ có rất ít quân địch, mà phía trước bọn họ chính là kỵ binh ọc đông nghìn nghịt. Đây là chuyện bất khả tư nghị đến mức nào? Rõ ràng là những người lùn bị kỵ binh ọc tập kích, rõ ràng là quân ọc chiếm cứ ưu thế, vậy mà kết quả lại trở thành thế này. Công cái Tam phân quốc, danh thành bắt trận đồ. Giết. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, những người lùn vẫn bắt đầu tiến công theo bản năng, lực lượng sử dụng nỏ hợp kim và lực lượng cận chiến được trang bị áo giáp loại nhẹ nhanh chóng vây công từ bốn phương tám hướng. Mà đám ọc không phải là dê đợi làm thịt, hiển nhiên sẽ biết phản kích, chỉ là ngoại trừ những tên ọc ở vòng ngoài cùng có thể hành động được, những tên ọc bị đè ép bên trong căn bản là không thể làm gì, xung quanh bọn chúng đều là người một nhà. Đám ọc ở bên trong chỉ có thể trơ mắt nhìn những mũi tên uy lực cực lớn dần tiếp cận, không sao tránh né được, cuối cùng bị bắn chết. Chuyện như vậy quả thực là quá kinh khủng, ọc cũng là sinh vật, cũng biết sợ chết, sao có thể cam tâm tình nguyện chịu chết đây? Do đó, đám ọc bị đè ép bên trong, bắt đầu liều mạng giãy giụa, bắt đầu điên cuồng chém giết tất cả những gì trước mặt. Quân ọc đã thất bại. Bài thơ bắt trận đồ trận đồ bắt quái, trích từ tuyển tập phiêu bạt Tây Nam, sáng tác năm 767-770 của nhà thơ Đỗ Phủ. Công cái Tam phân quốc, danh thành bắt trận đồ. Giang lưu thạch bất chuyển, di hận thất thôn ô. Bản dịch thơ, SCT. Chiến công lừng lẫy trên ba nước. Lịch sử ghi danh bắt trận đồ. Thạch trận y nguyên dòng nước chảy. Nghìn thu ghi hận đánh Đông Nô. Quyển 10 chương 24, nghi hoặc. Phong hậu bắt trận đồ không chỉ đơn thuần là chiến trận dùng cho thời kỳ vũ khí lạnh, cũng không phải cái gọi là trận địa để phòng thủ. Sau khi suy ngẫm và phân tích cẩn thận, Sở Hạo đã rút ra được bản chất của loại chiến trận này, đơn giản là chiến thuật tâm lý kết hợp với phương pháp sử dụng không gian. Tám phân đội phân biệt thực hiện ba loại nhiệm vụ: tiến công, phòng ngự và lùi lại. Mà những binh lính trên chiến trường đều có chung một loại tâm lý đặc thù rất rõ ràng, đó chính là sẽ theo bản năng tấn công kẻ địch ở gần mình nhất. Dưới loại tình huống này, nếu như mục tiêu bất thình lình lui về phía sau, tất nhiên sẽ theo bản năng đuổi theo. Đương nhiên, nếu như không đuổi kịp, vậy khẳng định sẽ tấn công một mục tiêu khác ở gần nhất, chỉ đơn giản như thế mà thôi. Kỳ thực phong hậu bắt trận đồ chính là lợi dụng tâm lý đặc thù này, tám phân đội phối hợp với nhau một cách bài bản, phân đội ở ngoài cùng lùi lại, phân đội ở giữa tiến hành đánh nghi binh, phân đội trong cùng tiến hành phòng ngự. Cứ như vậy, tầm mắt và phương hướng tấn công của quân địch sẽ bị nhiễu loạn, từ đó vô thức xa vào tiết tấu và phạm vi của phong hậu bắt trận đồ. Do đã bao hàm lý giải về phương pháp nắm bắt và sử dụng không gian nên phong hậu bắt trận đồ không sợ kẻ địch có quân số áp đảo. Hơn nữa bởi vì cốt yếu nằm trong hai lĩnh vực là tâm lý và không gian nên loại chiến trận này còn có thể được vận dụng trong chiến tranh thời kỳ hiện đại. Không chỉ vậy, đối với những chiến trường có phạm vi càng lớn, nhân số càng nhiều, hiệu quả sẽ càng rõ rệt. Ngược lại, dưới tình huống nhân số quá ít, ví dụ như vài chục người diễn tập phong hậu bắt trận đồ, chắc chắn sẽ không tạo ra được hiệu quả gì. Sau khi chiến đấu kết thúc, ước chừng có hơn 1000 người lùn tử vong, trong đó đã bao gồm gần 500 người chết vì dẫm đạp trong quá trình hỗn loạn lúc đầu. Mà số lượng tử vong của quân ọc thì lên tới hơn 20000, tỷ lệ tổn thất giữa hai phe đạt đến mức kinh người, 21. Những người lùn dòng dõi đủ gìn đều đã sớm ngây ngốc, rõ ràng là bọn họ bị tập kích, rõ ràng là đám ọc chiếm ưu thế về mặt địa hình, rõ ràng là nhân số của bọn họ ít hơn, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có, vậy mà rõ ràng bọn họ lại giành được chiến thắng, chuyện này làm sao có thể? Trên thực tế, không chỉ có những người lùn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngay cả các thành viên của Bắc Băng Châu đội cũng kinh hãi không thôi. Bọn họ có thể quan sát được sự thay đổi của toàn bộ chiến cuộc một cách rõ ràng thông qua quét hình tinh thần lực, lúc bắt đầu ai cũng nghĩ là không thể có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào cho những người lùn. Nhưng mà sau khi Sở Hạo trực tiếp tham gia vào chiến trường, chiến cuộc lập tức phát sinh biến hóa, đến cuối cùng đã xoay chuyển 180 độ tạo thành kết quả như hiện tại. Bên kia, A Dộp đã phẫn nộ đến mức phát điên, đại quân ọc do hắn dẫn dắt có thể nói là cực kỳ thiện chiến, cho dù không tính đến chiến lực cá nhân thì hắn vẫn là một thống soái hợp cách. Số lượng chiến trường mà A Dộp từng trải qua có thể nói là vô số kể, phải biết rằng xã hội của họ hoàn toàn là mạnh được yếu thua, vốn lúc đầu hắn cũng không phải là thống soái của quân ọc, cũng phải từng bước leo lên từ tầng dưới cùng. Trong số những trận chiến hắn từng tham gia, dĩ nhiên cũng có nhiều lần chiến bại, nhưng mà chưa từng có bất kỳ lần nào giống như lần này. Bất kể đánh giá như thế nào đi nữa, nhất định quân ọc vẫn sẽ lại thắng, còn người lùn dòng dõi đủ gìn thì bị diệt tuyệt, nhưng mà ai ngờ kết quả lại hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng của hắn. Đáng sợ nhất chính là, những lần chiến bại trước kia, ít ra hắn vẫn biết được nguyên nhân tại sao mình thất bại, ví dụ như binh lực không đủ, ví dụ như địa lý không tốt, ví dụ như bị phục kích, ví dụ như đối phương được trang bị quá tốt. Nhưng mà lần này, thậm chí ngay cả tại sao mình chiến bại hắn cũng không biết. Chuyện này thực sự là quá mức không khoa học. Giờ phút này, bầu không khí trong doanh trại của người lùn đang tràn ngập vui mừng và phấn khởi, sau khi tâm tình đã dần ổn định lại, những người lùn lại càng thêm bái phục và tôn thờ Sở Hạo, tất cả đều tuyệt đối tin tưởng vào các quyết định và chính sách của hắn. Mà Sở Hạo thì lại mượn cớ mệt mỏi để từ chối tất cả những lời mời và nghi lễ của người lùn, hắn chỉ tập hợp tất cả các thành viên của Bắc Băng Châu đội lại rồi nói: "Tình hình hiện tại rất không tốt." Nghe vậy, Trương Hằng lập tức cười lớn: "Ha ha ha, không tốt là thế nào, lần này ngươi quả thật là uy phong a, đúng rồi, nói cho chúng ta biết một chút đi, rốt cuộc là vì sao phe những người lùn lại giành được chiến thắng?" Sau khi chứng kiến cục diện của toàn bộ chiến trường, ta cảm thấy cứ như vừa xem một màn ảo thuật vậy, quả thực là quá đẹp mắt. "Như vậy đi, chúng ta thương lượng, ngươi dạy ta binh pháp, ta dạy cho ngươi bắn cung." Sở Hạo không nhìn thẳng vào Trương Hằng, hắn chỉ nghiêm mặt nói với những người còn lại: "Vốn trong suy đoán của ta, nếu Thiên Thần đội và quân Ngọc liên hợp lại với nhau, như vậy trong trận chiến này, bọn họ nhất định sẽ tấn công chúng ta. Nhưng mà tiểu đội Luân Hồi Thiên Thần lại không hề xuất hiện, loại tình huống này thực sự là vô cùng nguy hiểm. Để ý kỹ tất cả những chuyện gần đây có thể dễ dàng nhận thấy, từ sau khi chúng ta đi khỏi bờ Lu Mun Pen, đã có rất nhiều chuyện nằm ngoài kế hoạch xảy ra. Đầu tiên là về vị trí xuất hiện của đại quân Ngọc, tiếp theo là thời điểm quân Ngọc xuất hiện không đúng, thậm chí lần chiến đấu vừa rồi cũng hoàn toàn không ổn. Kết quả nhận được hoàn toàn mâu thuẫn với suy đoán, đây là một chuyện rất nguy hiểm." Nghe Sở Hạo nói xong, những thành viên còn lại cũng đều yên lặng suy nghĩ về tình hình hiện tại. Ổ Triệ là người lên tiếng hỏi đầu tiên: "Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, lúc trước rốt cuộc là ai che phủ phạm vi quét hình của ta? Nếu như là Thiên Thần đội, vậy tại sao bọn họ không thừa dịp quân Ngọc đang chiếm ưu thế để tấn công chúng ta? Hơn nữa sau đó khi quân Ngọc thất thế, chúng ta cũng không hề nhìn thấy bóng dáng của Thiên Thần đội, chẳng lẽ bọn họ đã sớm vứt bỏ quân Ngọc? Trong trường hợp này không có cái gọi là vứt bỏ." Sở Hạo lắc đầu nói: "Bất kể suy nghĩ như thế nào, quan hệ giữa Thiên Thần đội và quân Ngọc cũng chỉ có thể là lợi dụng lẫn nhau, không thể là quan hệ minh hữu. Trong thế giới này, Ngọc là một thế lực hỗn loạn, nếu như quân Ngọc là thế lực có trật tự thì còn có thể kết minh, nhưng mà hỗn loạn thì chỉ có thể lợi dụng. Chuyện này tạm thời không nhắc tới, hiện tại chỉ có 3 điểm mấu chốt. Đầu tiên, làm thế nào Thiên Thần đội có thể biết được hai chuyện, một là chúng ta đến bờ Lu Mun Pen, hai là chúng ta xúi dục người lùn của bờ Lu Mun Pen di chuyển về lần Lì Mun Pen. Nếu như không biết hai chuyện này, bọn họ sẽ không thể nào yêu cầu đại quân Ngọc phục kích tại đây, rốt cuộc Thiên Thần đội dùng phương thức nào để nắm bắt được tình hình, thậm chí là cả phương thức hành động của đội ngũ chúng ta. Thứ hai, nhiệm vụ của Thiên Thần đội là gì? Cẩn thận suy ngẫm về các điểm mấu chốt trong cốt truyện sẽ có thể ước đoán được, hẳn là đi đến lần Lì Mun Pen, giết chết Sổ Dìn và Gặp Đạn, cùng với hoàn thành một trong các điều kiện, giết chết Hỏa Long Sơ Mộ Ưa, lấy được gạ Kenston, hoặc là lấy được chiếc nhẫn tối cao. Đương nhiên, cũng có thể nhiệm vụ của bọn họ là hồi sinh chúa tể bóng tối xuống, nhưng mà bất kể là gì, những nhiệm vụ này đều khó có khả năng khiến cho bọn họ phải sắp xếp kế hoạch để tập kích chúng ta giữa đường. Nguyên nhân của hành động này là gì? Vẹn vẹn chỉ là vì giết chết chúng ta thôi sao? Từ vấn đề thứ hai suy rộng ra sẽ xuất hiện vấn đề thứ ba, cũng chính là vấn đề lớn nhất trước mắt. Vì sao bọn họ lại không thừa cơ tấn công chúng ta? Có ưu thế trong chiến cuộc, lại có ưu thế về mặt thực lực, đây là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt chúng ta. Cho dù không liên quan đến nhiệm vụ được giao, toàn diệt đội ngũ khác vẫn có thể đem về rất nhiều điểm thưởng và chi tiết kịch tính, như vậy nguyên nhân nào khiến cho bọn họ không ra tay? Khi nói đến đây, sắc mặt Sở Hạo đã vô cùng âm trầm, hắn thì thào: "Rốt cuộc mục đích của Thiên Thần đội là gì?" Quyển 10 chương 25, cả bẫy. Thiên Thần đội và Ác Ma đội là hai đội ngũ đặc thù nhất trong số tất cả các tiểu đội luân hồi. Thành viên của Thiên Thần đội không phải người bình thường xuất thân từ thế giới thực tế, mà là mỗi khi một tiểu đội xuất hiện chức vụ đội trưởng, chủ thần sẽ đưa ra lựa chọn, cho phép người được chọn làm đội trưởng quyền chuyển đến tiểu đội luân hồi Thiên Thần. Nói một cách khác, tất cả các thành viên của Thiên Thần đội đều đã từng là đội trưởng của một đội ngũ nào đó, trong Thiên Thần đội không có newbie, cũng không có kẻ yếu, trình độ tối thiểu nhất cũng là mở cơ nhân tòa tầng thứ hai. Đương nhiên, tuy thực lực mạnh nhưng nhân số của Thiên Thần đội thì lại không nhiều lắm, ít thì 2-3 người, nhiều thì 5-6 người, muốn kiếm đủ 20 NG. Người cơ bản là không có khả năng. Về phần Ác Ma đội thì là khi nhận thấy thành viên của đội ngũ nào đó có tiềm lực lớn, chủ thần sẽ nhân bản gen của người đó rồi đưa vào Ác Ma đội. Người như vậy có thể là tư thâm giả đã thân kinh bách chiến, cũng có thể là nữ bị mới tiến vào thế giới luân hồi, có thể là trí giả, cũng có thể là tinh thần lực khống chế giả, đủ loại thành phần, nhưng mà bọn họ đều có chung một đặc điểm, đó chính là tốc độ tiến bộ rất nhanh. Trong thế giới luân hồi, Thiên Thần đội và Ác Ma đội là thành phần đặc thù nhất, chiếu theo đạo lý mà nói, vị trí mạnh nhất của thế giới luân hồi hẳn cũng sẽ thuộc về trong hai đội ngũ này. Nhưng mà trên thực tế, vị trí mạnh nhất lại thuộc về một tiểu đội luân hồi bình thường là Trung Châu đội. Trong chuyện này đến cùng có huyền bí gì thì Sở Hạo cũng không biết, nhưng mà ít nhất hắn vẫn có thể khẳng định một chuyện, cả Thiên Thần đội lẫn Ác Ma đội đều là đội ngũ siêu cường, tuyệt không phải là đối thủ mà Bắc Băng Châu đội có thể địch nổi trong thời điểm này. Chỉ là chạy trời không khỏi nắng, trong thế giới The Hobbit lần này bọn họ lại thật sự gặp phải Thiên Thần đội. Do vậy Sở Hạo cũng đã sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu không thể chống chọi lại với Thiên Thần đội, khi đó ít nhất cũng phải sắp xếp khiến cho Trương Hằng hoặc là Niệm Tịch không sống sót, như vậy tương lai hắn còn có khả năng được hồi sinh. Nhưng mà tình huống trước mắt lại quá kỳ quái, vì sao Thiên Thần đội có thể biết được hành tung và kế hoạch của Bắc Băng Châu đội? Vì sao Thiên Thần đội gia nhập vào chung chiến tuyến với quân Ngọc? Vì sao lại không ra tay trong thời điểm có khả năng đoàn diệt đối phương? Rốt cuộc mục đích của Thiên Thần đội là gì? Hiện tại ta có 3 phỏng đoán, một là đối phương không muốn đoàn diệt chúng ta, hoặc là không muốn đoàn diệt chúng ta ở thời điểm này. Về phần làm thế nào biết được hành tung của chúng ta, có thể là do bọn họ nắm giữ vật phẩm hoặc là có thành viên hoán đổi kỹ năng tiên đoán, đây là phỏng đoán thứ nhất. Phỏng đoán thứ hai, lý do mà Thiên Thần đội không ra tay trong trận chiến vừa rồi, có thể là do bọn họ sử dụng che chắn tinh thần lực ở khoảng cách rất xa, còn bản thân thì không có mặt tại hiện trường, do vậy không có biện pháp để đoàn diệt chúng ta. Phỏng đoán thứ ba thì là thực lực của thiên thần đội yếu hơn so với những gì chúng ta đã tưởng tượng, do đó bọn họ không thể không lợi dụng kỵ binh ngọc, khiến cho chúng ta toàn lực giao chiến với quân ngọc, từ đó thăm dò thực lực của chúng ta. Nếu như nắm chắc có thể tiêu diệt chúng ta, như vậy bọn họ sẽ ra tay tấn công, nhưng nếu như không chắc chắn, hoặc là tiêu diệt chúng ta sẽ khiến cho thực lực của bọn họ suy giảm trên mức độ lớn, dẫn đến không cách nào hoàn thành nhiệm vụ chủ thần giao, như vậy hiển nhiên bọn họ sẽ không xuất thủ. Sở Hạo nhìn những người trước mặt rồi nói với vẻ rất nghiêm túc. Cả ba khả năng này đều có thể xảy ra, nhưng mà cá nhân ta cảm thấy khả năng thứ ba là lớn nhất. Nếu như là khả năng thứ nhất mà nói, tại sao bọn họ lại không muốn đoàn diệt chúng ta? Tất nhiên là bởi vì không đoàn diệt chúng ta sẽ đem lại lợi ích lớn hơn. Nhưng mà cho dù suy nghĩ kiểu gì ta cũng không thể tìm được sự tồn tại của loại lợi ích này, do đó khả năng thứ nhất là rất thấp. Về phần khả năng thứ hai, bọn họ không thể tham gia vào chiến trường, chỉ có thể dùng tinh thần lực che phủ hành tung của quân ọc từ xa, khả năng này là thấp nhất. Bởi vì nếu chúng ta chết trong lúc chống chọi với quân ọc, khi đó một chút điểm thưởng bọn họ cũng sẽ không chiếm được. Mà nếu như thế, chẳng thà để cho chúng ta an toàn đến vương quốc của gỗ lìn hoặc là lợn lì mún bèn rồi mới ra tay chém giết còn hơn. Cho nên tổng hợp lại mà nói, khả năng lớn nhất là thực lực của thiên thần đội yếu hơn so với tưởng tượng của chúng ta, cũng có thể là do bọn họ đã đánh một trận với sở mùa hoặc là sụp nên thực lực bị hạ thấp, tóm lại chúng ta có thể địch nổi thiên thần đội. Hắn sẽ cho rằng thực lực của Bắc Băng Châu đội đủ để địch nổi chúng ta. Cùng lúc đó, tại một huyệt động trong lòng núi, nơi đây là một khu vực trống rỗng rất lớn, không biết là do tự hình thành mà ra hay là do gỗ lìn đảo đới tạo nên, tóm lại dưới mặt đất là cả một vương quốc rộng lớn. Kiến trúc của khu vực dưới lòng đất này được xây dựng và bố trí rất lộn xộn vô tổ chức, đủ loại cầu gỗ và cột kèo có vẻ không chắc chắn chút nào treo lơ lửng, vô số dây kéo răng khắp nơi như mạng nhện, ngoại trừ đám gỗ lìn ra, có lẽ cũng chỉ còn người nào đang bỏ chạy giữ mạng mới dám đi nhanh trên những cây cầu này. Bất quá hiện tại thực sự có một đám người đang bước trên những cây cầu được xây dựng tùy ý này, âm thanh quát két liên tục vang lên, đội ngũ này cứ như thế theo cầu gỗ một mực đi về chỗ sâu nhất trong vương quốc của gỗ lìn. Dẫn đầu đội ngũ là một nam tử đeo mặt nạ màu bạc, hắn vừa đi vừa nói. Dựa trên những tin tức và manh mối có được, hắn sẽ cho rằng khả năng thứ ba là lớn nhất, mà trí giả sẽ chiếu theo kết quả phân tích để sắp xếp kế hoạch, do vậy bố cục của hắn sẽ. Nghe nói tới đây, một thiếu nữ trong đội liền hỏi. Vậy hắn sẽ chỉ dẫn các thành viên của Bắc Băng Châu đội đến đây thôi sao? Nam tử đeo mặt nạ lắc đầu. Không, nếu như là một trí giả khác thì còn có thể, nhưng mà hắn cả đời cẩn thận, gần như không bao giờ dám đánh bạc, cho dù chỉ có một lỗ hổng rất nhỏ trong kế hoạch, hắn vẫn sẽ dùng mọi cách để lấp kín. Đương nhiên, nếu không còn con đường nào khác, hắn sẽ chỉ có thể dựa vào khả năng lớn nhất để sắp xếp bố cục, nhưng mà hiện tại vẫn chưa đến mức như vậy, cho nên quyết định của hắn sẽ là dẫn thành phần tinh nhuệ nhất của quân đội người lùn đến đây, không phải là mang theo toàn bộ người lùn dòng dõi đủ dỉn đến vương quốc của gỗ lìn như dự tính lúc đầu. Một nam tử da trắng cao lớn sau lưng hắn lên tiếng hỏi. Đội trưởng, tại sao chúng ta lại phải ngăn cản hắn dẫn quân đội của người lùn đến đây? Chúng ta đã từng trải qua rất nhiều thế giới phim dạng chiến tranh rồi mà, kể cả chiến tranh hiện đại hóa sử dụng vũ khí công nghệ cao cũng đã từng trải qua, có cần thiết phải cảnh giác với một đám người lùn như vậy không? Nam tử đeo mặt nạ dừng lại một chút, hắn đưa tay chỉ về phía đỉnh đầu, tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lên, ngoại trừ bóng tối vô biên ra thì gần như không có cái gì khác. Kể cả quan sát thông qua quét hình tinh thần lực cũng chỉ có thể thấy một khu vực rất bình thường trong lòng núi mà thôi, không có bất cứ thứ gì đặc thù. Ta nhớ là đã từng phân tích qua cho các ngươi nghe rồi, thế giới The Hồ Bột lần này có 3 địa điểm đặc thù, một là thủ đô của người ổng, hai là lợn lì mùn bèn, ba chính là vương quốc của Gồ Lìn. Nếu không biết tìm kiếm nhân vật trong phim ở nơi nào, như vậy 3 địa điểm này sẽ là lựa chọn tốt nhất, tương đối mà nói, trong đó nơi này chính là địa điểm đặc thù nhất. Bởi vì nơi này đã không có thế lực cường đại đủ để áp chế tiểu đội luân hồi, cũng không tồn tại sinh vật thực lực khủng bố có thể nghiền nát tiểu đội luân hồi. Hơn nữa nơi này còn có một vật phẩm vô cùng quan trọng. Chiếc nhẫn tối cao, cũng chính là thứ mà chúng ta đang truy tìm. Nam tử đeo mặt nạ bỗng nhiên nhíu mày một cái, trong giây lát, một cánh tay đầy cơ bắp nhanh chóng vươn ra từ trong cái hố sâu đen hun hút trước mặt hắn. Tiếp đó một con quái vật hình người rất lớn lao ra, con quái vật này gầm rú vài tiếng rồi đập một nhát mạnh vào chỗ nam tử đeo mặt nạ đang đứng. Đáng chết, chúng ta không phải là đang chơi lỡ nhỉ ột giờ dạ gột, tại sao cứ đi được mấy bước là lại có quái vật nhảy ra? Một nam tử da vàng khẽ than phiền, cùng lúc đó, trên tay hắn chợt xuất hiện một cây roi dài, khẽ quật một cái, con quái vật hình người khổng lồ đã bị cắt đứt ngang thân, máu tươi và nội tạng văng tung tóe khắp nơi. Mà tại vị trí bị quái vật đập xuống lúc trước, nam tử đeo mặt nạ kim loại vẫn đang đứng yên, lông tóc vô thương, hơn nữa trên người không hề dính vết máu nào. Hắn tiếp tục đi về phía trước như không có việc gì, vừa đi vừa nói: "Ta có thể tìm ra được vị trí đặc thù nhất, như vậy hiển nhiên hắn cũng có thể phân tích ra, đây là nơi có khả năng phát sinh đoàn chiến lớn nhất. Thời gian chúng ta tiến vào thế giới này muộn hơn các tiểu đội khác, do đó nếu như muốn tìm kiếm nhân vật trong phim, lựa chọn duy nhất của chúng ta sẽ chỉ có thể là nơi này, mà ở nơi này, chúng ta sẽ phải e ngại quân đội của người lùn." Nam tử da vàng vừa rồi cũng bắt đầu tò mò, hắn giương cây roi trong tay lên, vung vẩy mấy cái cho vết máu văng hết rồi mới hỏi: "Tại sao vậy chứ? Cho dù địa hình nơi này rất nguy hiểm, nhưng mà mấy nghìn người lùn đứng, cho dù hắn dẫn theo mấy nghìn người lùn có đấu khí đi nữa, cũng vẫn không phải là chuyện gì đáng kể mà. Chúng ta có rất nhiều biện pháp có thể giết chết tất cả bọn họ. Vì thế cho nên ta mới chỉ lên trên." Nam tử đeo mặt nạ cười nhạt một tiếng, hắn vừa ngẩng đầu lên vừa nói: "Chúng ta không sợ quân đội của người lùn, nhưng mà chúng ta sợ quân đội được binh pháp bóng tối chỉ đạo. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết một chuyện, binh pháp hắn thích nhất là sở thị sát pháp, còn chiến thuật hắn thích nhất thì là chiến thuật đạn hạt nhân a, tuy nơi này không có đạn hạt nhân, nhưng mà chỉ cần có đầy đủ người lùn bị tẩy não, như vậy cũng tương đương với có trong tay một lượng lớn thuốc nổ hình người. Mà ở trong hang động sâu dưới lòng đất như nơi này, nếu như bị thuốc nổ phá sập, trừ ta ra, các ngươi khẳng định sẽ chết chắc. Đến lúc này tất cả mọi người mới mãnh liệt ngẩng lên nhìn kỹ một lần nữa, trên đầu bọn họ là vách đá cao mấy trăm mét. Có trời mới biết, nếu như nơi này bị nổ sập, sẽ tạo thành tai nạn khủng khiếp đến mức nào. Quyền 10 chương 26, tập hợp. Ta cần 1500 người lùn có đấu khí, những người trung thành nhất, dũng cảm nhất và không sợ hy sinh. Sở Hạo đứng trên một tảng đá lớn, trước mặt hắn là tất cả binh sĩ trong quân đội của người lùn dòng dõi đủ gìn. Trừ một bộ phận đã chết trong quá trình chiến đấu với quân Orc lúc trước, hiện tại quân đội của người lùn có tổng cộng 5100 người, trong đó có 3700 người lĩnh ngộ đấu khí. Những người lùn này đều đứng yên không nhúc nhích, yên lặng lắng nghe, một lúc sau Sở Hạo mới hài lòng gật đầu rồi nói: "Ta sẽ xuất phát vào sáng sớm ngày mai, trước đó những người nào nguyện ý đồng hành với ta hãy đến báo danh cho các ủy viên chính trị." Nói xong, Sở Hạo liền bước xuống, sau đó đi về hướng lều chỉ huy. Những người lùn dòng dõi đủ dìn đã ra khỏi khu vực nửa đầm lầy, tiến vào đến một khu vực đồi núi nhỏ. Sau khi lướt qua nơi này sẽ gặp dãy núi nằm trên vương quốc của gỗ lìn, mà nơi đó chính là mục tiêu của Sở Hạo. Trên thực tế, trước khi tiến hành chọn lựa binh sĩ, Sở Hạo đã đưa ra thông báo về chuyện cứu viện sổ dìn cho tất cả người lùn biết, hơn nữa cũng đã giải thích một cách cặn kẽ. Kỳ thực trong lòng những người lùn dòng dõi đủ dìn đã sớm có khúc mắc về vấn đề này, trước mắt hình thái chính trị của bọn họ đã không còn là chế độ phong kiến do quý tộc nắm quyền. Cho dù bọn họ vẫn tôn kính và trung thành đối với sổ dìn, nhưng chuyện này cũng không đồng nghĩa với việc bọn họ đồng ý để sổ dìn làm lãnh tụ của mình. Chuyện này đã không liên quan gì đến vấn đề trung thành. Thực tế tất cả người lùn dòng dõi đủ dìn đều sợ hãi, sợ một khi sổ dìn lên nắm quyền sẽ khiến cho chế độ phong kiến một lần nữa được thiết lập, bọn họ sợ mình bị kết tội phản địch. Quay về lợn lý muốn là một chuyện, nhưng mà cứu viện sổ dìn thì lại là một chuyện khác. Tuy rằng những chuyện này chỉ có thể làm chứ không thể nói ra, nhưng mà trong nội tâm mỗi người đều tự hiểu, mà dưới tâm tình như vậy, hiển nhiên là không có bao nhiêu người lùn nguyện ý đi theo Sở Hạo cứu viện sổ dìn. Vì thế Sở Hạo không thể không nghĩ biện pháp để giải thích hành động của mình, đồng thời cũng để giải quyết thắc mắc trong lòng những người lùn. Do đó cuối cùng hắn quyết định giao giảng cho những người lùn về tính hợp pháp của quyền thừa kế đất đai, cùng với các quy định hạn chế vương quyền, kết hợp hai chế độ nắm quyền lại với nhau, sinh ra một hình thái chính trị mới vô cùng quỷ dị, chủ nghĩa xã hội quân chủ lập hiến. Được rồi, đây quả thật chỉ nghe qua cũng đã thấy rất quỷ dị, nhưng mà xác thực là vẫn hợp lý. Ít nhất sổ dìn cũng không giống các quý tộc khác, hắn không có hứng thú với kim loại quý hiếm, không có ham mê cực đoan với chuyện tích lũy tài sản, mong muốn của hắn là lấy được vinh quang và khôi phục lại huy hoàng cho dòng dõi đủ dìn. Nếu như nhận thấy tác dụng của chủ nghĩa xã hội đối với sự phục hưng dòng dõi đủ dìn, nhất định hắn sẽ tán thành đồng thời trở thành người thiết lập hiến pháp cho hệ thống chính trị mới. Hơn nữa muốn hợp pháp hóa chuyện kế thừa lớn Li Mun Pen, không bị dòng dõi người lùn khác bới móc, cùng với ngăn chặn không cho người ập và nhân loại có lý do để nhúng tay vào, như vậy cứu sổ dìn về đúng là lựa chọn tốt nhất. Cho nên đến sáng hôm sau, gần 3000 người lùn có đấu khí đã báo danh, tự nguyện tham gia vào hành trình vinh quang, đi cứu viện anh hùng vĩ đại của dòng dõi đủ dìn, sổ dìn họa kèn CN, đây quả thực là một cuộc chiến đấu mạo hiểm giống như trong thần thoại. Từ trong 3000 người lùn này, Sở Hạo cẩn thận lựa chọn ra 1500 người có đấu khí mạnh nhất, có kỹ xảo chiến đấu mạnh nhất, ý chí chiến đấu mạnh nhất. Sau đó giao cho mỗi người hai con ngựa, mang theo bọn họ đi một mạch về phía dãy núi nằm trên vương quốc của Gỗ Lìn. Trước khi xuất phát, Sở Hạo cũng giao cho mỗi người lùn một khối lập phương nhỏ xinh, đồng thời nói cho bọn họ biết cách sử dụng. Một khi được kích hoạt, sau 5 giây khối lập phương này sẽ phát nổ vô cùng kịch liệt, uy lực nổ tung ít nhất đủ để khiến cho bản thân bọn họ tan xương nát thịt, bất kể thần thông nào cũng không cứu được. Sử dụng khối lập phương này đồng nghĩa với tử vong, nhưng mà cũng sẽ kéo theo tất cả quân địch bên cạnh chết chung. Đây là vũ khí chỉ sử dụng trong trường hợp cuối cùng, nếu chưa chuẩn bị tâm lý, như vậy tuyệt đối không được kích hoạt, mà một khi đã quyết định sử dụng, như vậy cũng nên sẵn sàng đón nhận cái chết. Lời này khiến cho những người lùn đi theo đều có chút sững sờ, bất quá trước khi quyết định báo danh mỗi người đều đã suy nghĩ về những nguy hiểm có thể gặp phải, do vậy bọn họ đều vui vẻ nhận lấy những chiếc hộp vương bé bé này. Đương nhiên, sau khi để vào trong bọc nhất định là phải tuyệt đối cẩn thận rồi, bộ dạng của những người lùn này quả thực là còn cẩn thận hơn cả đang đùa với lửa. Ngươi phát cho bọn hắn cái gì vậy? Thoạt nhìn có chút giống như là lựu đạn. Trương Hằng hỏi Sở Hạo với vẻ vô cùng hiếu kỳ. Thuốc nổ C4, uy lực so với lựu đạn còn lớn hơn nhiều. Sở Hạo cũng không hề giấu giếm, trực tiếp trả lời một câu như vậy. C4. Những thành viên của Bắc Băng Châu đội đều trợn mắt lên, Tom càng là nói lắp bắp. Ngươi phân phát nhiều thuốc nổ như vậy làm gì? Khối lượng lớn như vậy nếu như đồng loạt phát nổ không phải là ngay cả chúng ta cũng sẽ xong đời sao? Sở Hạo cười cười, không có trả lời vấn đề này, chỉ vừa nhìn về dãy núi cực lớn đã mơ hồ xuất hiện ở phía xa vừa nói. Ta không biết thực lực của Thiên Thần đội đạt đến mức nào, không biết bọn họ có chiến lực cùng cấp độ với đội trưởng của Đại Tây Châu đội hay không. Nếu có, như vậy trước mặt bọn họ ưu thế về số lượng đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì đáng nói, có điều ta nghĩ chủ thần đã để chúng ta đoàn chiến với Thiên Thần đội tại thế giới The Hồ bị này, đoán chừng cũng có hàm ý bên trong. Vương quốc của Gỗ Lìn, đó là một chiến trường không cách nào bỏ qua số lượng, ít nhất dưới tình huống có đầy đủ thuốc nổ uy lực cao chính là như thế. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không bị nổ chết, trừ phi mọi chuyện chuyển biến theo tình huống xấu nhất, trên thực tế, có thể nói lượng thuốc nổ này là lá chắn của chúng ta, chỉ cần Thiên Thần đội có chút lý trí, như vậy đây sẽ chính là hy vọng để cho chúng ta có thể sống sót. Cho dù là Thiên Thần đội đi nữa, cũng tới cảm nhận thử chiến thuật đạn hạt nhân của ta đi. Cùng lúc đó, trong khu vực nửa đầm lầy, một sinh vật toàn thân màu xanh lá nửa trong suốt đang lăn lộn, cố gắng di chuyển về hướng vương quốc của Gỗ Lìn. Không chỉ vậy, sinh vật nhìn giống như thạch trái cây này còn phát ra âm thanh rất kỳ quái, nếu như có phiên dịch sẽ biết được ý nghĩa. Chờ ta đã. Rốt cuộc cũng đến ngày này, cuối cùng tiểu đội luân hồi đã xuất hiện. Ta chờ ngày này đã không biết bao nhiêu năm rồi, biến thành sờ lạnh màu sắc như bốn này không biết bao nhiêu thế kỷ, cuối cùng cũng sắp được giải thoát. đừng có hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy à, chờ ta với, ta nhất định phải trở về chủ thần không gian ba. Đương nhiên, bất cứ sinh vật nào xung quanh cũng chỉ nghe thấy một tràng họ không có chút ý nghĩa nào đang nói. Hơn nữa cho dù nhìn thế nào, sinh vật màu xanh lá có thể bất chợt rũa ra một loạt xúc tu này cũng giống như quái vật hoặc là sinh vật bóng tối, do đó càng không có ai cố gắng nghe xem nó nói gì. Cũng trong lúc đó, tại một dãy núi cách vương quốc của gỗ lìn không xa, một số người khổng lồ bằng đá cao mấy trăm cả nghìn mét đang huy động những nắm đấm như ngọn núi nhỏ, không ngừng công kích lẫn nhau, từng khối đá lớn như những căn nhà cũng liên tục được ném đi. Không có bất kỳ sinh vật nào có thể sinh tồn được trong phạm vi chiến trường này không, có vẻ như có ngoại lệ. Dưới chân những người khổng lồ bằng đá này, một thanh niên đầu trọc đang bước đi, không hề để ý đến vô số mảnh vụn đất đá đang rơi xuống như mưa, cứ như vậy từng bước một đi về phía trước, nơi hắn đi qua, bất kể là đất hay đá đều dễ dàng nứt ra, sau đó tạo nên các dấu vết giống như hoa sen. Nhắc tới cũng kỳ quái, thanh niên đầu trọc này rõ ràng cứ thế đi thẳng về phía trước, mặc kệ có đất đá rơi xuống hay không, tốc độ không nhanh cũng không chậm, nhưng mà những khối đất đá khổng lồ kia lại không hề đập trúng hắn cho dù chỉ một lần. Giống như mỗi một khối đất đá đều có mắt vậy, tự động tránh né hắn. Đương nhiên, những người khổng lồ bằng đá kia căn bản không phát hiện ra hắn, do đó không bao lâu sau hắn đã thuận lợi thông qua được khu vực nguy hiểm này. Thanh niên đầu trọc đứng trên một đỉnh núi cao nhìn về phía trước, khẽ nhíu mày rồi thấp giọng nói: "Thời gian đã không còn nhiều, nhất định phải đuổi đến trước khi hắn lấy được chiếc nhẫn tối cao, nếu không thiện duyên sẽ không thể kết, Phật giáo của ta sẽ phải gánh chịu nhân quả càng lớn. Không thể nói trước rồi, có lẽ nên sử dụng thần thông để đề cao tốc độ, chỉ là không biết thân thể này có thể chịu đựng được bao lâu." Khi nói đến đây, thanh niên đầu trọc liền thở dài, chỉ thấy hắn đột nhiên bước chân ra khỏi đỉnh núi, vốn nên trực tiếp rơi xuống, rõ ràng cứ thế đạp lên không khí mà đi, mỗi một bước đều đi được cả nghìn mét, sau chốc lát đã đi tới một đỉnh núi khác. Quyển 10 chương 27, Mê cung. Vương quốc của gỗ lìn là một mê cung khổng lồ. Mặc dù trong tiểu thuyết và phim ảnh đều không miêu tả rõ ràng, nhưng mà bất kể suy luận từ phương diện nào cũng sẽ lấy được cùng một đáp án, vương quốc của gỗ lìn là một mê cung. Bởi vì địa hình nơi này biến đổi vô cùng phức tạp, bởi vì đám gỗ lìn ngu ngốc dơ bẩn kia đào đới và xây dựng một cách tùy tiện, khiến cho toàn bộ khu vực này quả thực là còn đáng sợ hơn so với mê cung đáng sợ nhất. Ít nhất mê cung theo đúng nghĩa của nó còn có lối ra, mà trong vương quốc của gỗ lìn thì tuyệt đại đa số căn bản là không có lối ra, nếu muốn ngươi tự đi mà thắc mắc với gỗ lìn à, lối ra. Đó là cái gì ba? Lúc đầu các thành viên của thiên thần đội chỉ cảm thấy nhàm chán đối với đám gỗ lìn này, sau một thời gian cảm giác nhàm chán dần chuyển thành tức giận, cuối cùng đến hiện tại đã trở thành căm hận tới tận xương thủy. Trên thực tế, trong đội ngũ đã có người đề nghị sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nên trực tiếp tuyệt diệt chủng tộc này, cũng coi như là làm chuyện có ích cho thế giới. Giờ phút này thiên thần đội đang theo các thông đạo trong vương quốc của gỗ lìn đi thẳng xuống phía dưới, ý định trước một bước xác nhận vị trí của chiếc nhẫn tối cao, tiếp đó chờ đợi chiến đấu với Bắc Băng Châu đội diễn ra, sau khi chiến đấu xong sẽ cướp lấy chiếc nhẫn tối cao từ tay người Hobbit, hoàn thành thế giới phim kinh dị. Quyết định này rất tốt, kế hoạch như vậy cũng tốt, điểm không tốt duy nhất là trước đó bọn họ căn bản không chú tâm suy nghĩ về khái niệm mê cung. Thông qua một đội ngũ thâm niên của thế giới luân hồi bọn họ mới biết được, thế giới luân hồi đời thứ hai cũng có nhiều đội ngũ mạnh mẽ, trong số đó có người hỏi thành viên của một trong hai đội ngũ tồn tại từ thế giới luân hồi đời thứ nhất, rốt cuộc đội trưởng của Trung Châu đội mạnh đến mức nào. Quan hệ giữa hai đội ngũ tồn tại từ thế giới luân hồi đời thứ nhất này tuy rằng không phải là đối địch nhưng mà cũng không tốt đẹp gì. Do vậy người được hỏi suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói rằng đội trưởng của Trung Châu đội, ngoại trừ sức mạnh ra thì không còn ưu điểm gì khác, không có năng lượng vô hạn, không khống chế được không gian và thời gian, cũng chẳng có năng lực gì đặc biệt. Nói một cách đơn giản hơn, ngoại trừ lực ra thì các phương diện khác đều chỉ ở mức bình thường. Nghe xong, người này quyết định lôi kéo thêm các đội ngũ khác, âm thầm tạo thành liên minh ý đồ lật đổ Trung Châu đội. Cuối cùng, kết quả là hầu hết các tiểu đội luân hồi đời thứ hai đều tiêu vong. Khi lực đạt tới cấp độ nhất định, cho dù không có năng lực gì đặc biệt, vẫn có thể chống chọi lại hơn nữa đánh bại tất cả. Những thay đổi đơn thuần về lượng, đến một mức độ nhất định sẽ tạo ra biến đổi về chất, giờ phút này vương quốc của gỗ lìn cũng chính là như thế, đây quả thực đã không thể gọi là mê cung nữa rồi, nên cứ gọi là mê cung thuật hoặc là thế giới mê cung mới đúng. Hơn nữa do nguyên nhân bí ẩn nào đó, có lẽ là vì ảnh hưởng của khoáng vật đặc thù, cũng có thể là do khả năng của chiếc nhẫn tối cao, càng xâm nhập xuống dưới phạm vi của quét hình tinh thần lực càng bị thu hẹp. Đến thời điểm hiện tại, quét hình tinh thần lực của bọn họ đã bị hạn chế trong phạm vi chưa đến 10 mét, đối với phạm vi quét hình đạt đến mấy nghìn km của đội trưởng thiên thần đội mà nói, đây gần như là chuyện không thể nào xảy ra. Đây là hạn chế của chủ thần sao? Vì bảo vệ an toàn cho chiếc nhẫn tối cao. Trước khi người Hobbit vô tình tìm đến, hạn chế này hẳn là một phương thức để bảo vệ chiếc nhẫn tối cao, điều này cũng giải thích vì sao chiếc nhẫn tối cao nằm đây nhiều năm liền như vậy mà đám gỗ lìn lại không hề cảm giác được. Nam tử đeo mặt nạ suy nghĩ một lúc, tiếp đó liền nói: "Nếu như đã không cách nào trước một bước xác định vị trí của chiếc nhẫn tối cao, vậy cứ dựa theo nội dung cốt truyện mà tiến hành thôi. Lát nữa khi chiến đấu bắt đầu, Tiêu Điểu Nhân, ngươi chịu trách nhiệm theo sát người Hobbit kia, đến khi xác nhận đã lấy được một lượng lớn điểm thưởng sẽ ra tay cướp lấy chiếc nhẫn tối cao." Người được gọi là Tiêu Điểu Nhân chính là nam tử da vàng cầm roi, sau khi nghe vậy hắn liền gãi gãi đầu rồi nói: "Không sao chứ, để cho người mạnh thứ nhì trong đội đi lấy chiếc nhẫn tối cao, lỡ như Bắc Băng Châu đội mạnh hơn so với dự đoán của chúng ta thì thế nào?" Nam tử đeo mặt nạ lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên đồng thời nói: "Không việc gì đâu, ta biết hắn rất rõ, quyết định của hắn chắc chắn sẽ là phái thành viên mạnh nhất trong đội đi lấy chiếc nhẫn tối cao. Còn bản thân hắn thì sẽ cùng các thành viên còn lại, cộng thêm một lượng lớn người lùn giằng co với chúng ta, kéo dài thời gian đến khi lấy được chiếc nhẫn tối cao mới thôi. Do đó ta nhất định phải phái ngươi đi, trong toàn bộ đội ngũ, ngoại trừ ta ra, cũng chỉ có ngươi mới có thể chắc chắn đánh bại được chủ chiến lực của Bắc Băng Châu đội." Lúc này Tiêu Niệu Nhân mới gật đầu đáp ứng rồi nói: "Đã rõ, nhiệm vụ của ta là cướp lấy chiếc nhẫn tối cao, ok." Nghe xong, nam tử đeo mặt nạ lại một lần nữa hơi nở nụ cười. Cùng lúc đó, dọc đường đi Sở Hạo và những người lùn đã thử nghiệm uy lực của thuốc nổ C4, hiện tại bọn họ đang gấp rút tìm kiếm vị trí có khả năng tồn tại lối vào vương quốc của Golin. Trong thế giới The Hobbit, tất cả các loại vũ khí khoa học công nghệ đều bị cấm, lúc mới tiến vào thế giới này, Sở Hạo cũng đã dùng các loại đạn gia tốc bằng thuốc nổ để tiến hành thí nghiệm. Do nguyên nhân bí ẩn nào đó, trong nháy mắt khi kim hỏa đập vào đùi của viên đạn, kích hoạt kiếp nổ, thuốc nổ căn bản không có bất kỳ phản ứng gì. Do đó viên đạn không được bắn ra, nhưng mà sau khi tháo đầu đạn, thuốc nổ bên trong lại có thể được đốt cháy. Trên thực tế, thế giới này cũng có pháo hoa và các loại pháo khác tồn tại. Chỉ là rất kỳ quái, nếu như đặt một lượng lớn thuốc nổ vào trong một vật kín, thuốc nổ lại không cách nào bốc cháy. Nói một cách khác, trong thế giới này uy lực của vũ khí khoa học công nghệ bị hạn chế, bất kể là tạo ra từ hóa học hay máy móc. Nếu như muốn hình dung một cách đơn giản hơn, vậy cũng giống như ở thế giới thực tế, tất cả ma pháp đều không thể sử dụng, hoặc là sau khi sử dụng cũng không tạo ra được uy lực. Có điều hạn chế vũ khí khoa học công nghệ vậy còn vũ khí ma pháp thì thế nào? Sở Hạo cũng không biết vì sao trong thế giới The Lord of the Rings lại cấm tất cả vũ khí khoa học công nghệ, bởi vì từ một phương diện khác mà nói, có thể dùng lửa để làm cho thuốc nổ bốc cháy, nhưng lại không thể dùng lửa để dẫn cháy một lượng lớn thuốc nổ đặt trong vật kín, chuyện này cơ bản là không hợp lý. Bất kể suy nghĩ như thế nào, Sở Hạo cũng không tìm ra được nguyên nhân, vì vậy hắn chỉ có thể suy đoán, có lẽ là do hệ thống quy tắc vật lý của vị diện này đã quyết định như vậy. Nhưng mà thế giới này có tồn tại ma pháp, ví dụ như các loại ma pháp tạo ra cầu lửa cũng có thể tạo nên uy lực tương đương với thuốc nổ, như vậy nếu dùng ma pháp để kích thích thuốc nổ đặt bên trong vật kín thì sao? Nói một cách khác, loại thuốc nổ này đã không còn là vũ khí khoa học công nghệ nữa, mà đã trở thành một loại vũ khí ma pháp hoặc là hệ quả của ma pháp. Trên thực tế, ma pháp cũng cần phải có nguyên liệu, kỹ năng ma pháp hoán đổi từ chủ thần, bất kể là cường hóa áo thuật sư hay là cường hóa mạng lưới ma pháp, khi sử dụng đều không cần nguyên liệu gì làm phụ trợ. Nhưng mà từ miệng niệm thì không, mọi người lại nghe được một chuyện khác, trong các thế giới mà nàng đã từng luân hồi chuyển thế cũng có nhiều vị diện sử dụng ma pháp. Tại các thế giới đó, khi thi triển ma pháp đều cần phải có nguyên liệu phụ trợ, ví dụ như ma pháp tạo ra mạng nhện cần phải có mạng nhện thực sự, ví dụ như ma pháp khiến ra người cứng như đá thì cần tiêu hao bột kim cương mà ma pháp phải dùng thuốc nổ làm nguyên liệu cũng có tồn tại. Do đó, khi biết được trong thế giới này tất cả vũ khí khoa học công nghệ đều không có hiệu quả, Sở Hạo liền dùng các mảnh vỡ thần tính để phân tích kết cấu của hỏa cầu thuật, hơn nữa mô phỏng ra văn tự ký hiệu chủ cột tạo nên hỏa cầu thuật. Hắn đã tiến hành thí nghiệm nhiều lần, trong đó đầu tiên chính là khiến cho thuốc nổ C4 trực tiếp phát nổ, tự nhiên là không có hiệu quả, mà tiếp đó, hắn sử dụng hỏa cầu thuật để kích nổ, cũng không có hiệu quả. Cho đến khi Sở Hạo ngưng tụ văn tự ký hiệu trụ cột của hỏa cầu thuật vào trong từng bọc chứa thuốc nổ mới thôi, khi hắn kích thích những văn tự ký hiệu này, thuốc nổ C4 đặt trong vật kín nhanh chóng bốc cháy. Những khối thuốc nổ có văn tự ký hiệu của hỏa cầu thuật này không bị nhận định là vũ khí cơ hở. Khoa học công nghệ đã trở thành một biến chủng của ma pháp, còn bản thân thuốc nổ C4 thì được xem như nguyên liệu để sử dụng ma pháp, mà cái này chính là kế hoạch của Sở Hạo. Chỉ là cho dù những người lùn ấn nút kích hoạt, thuốc nổ C4 cũng sẽ không phát nổ, trừ phi Sở Hạo làm nổ văn tự ký hiệu hắn ngưng tụ ra. Mà cứ như vậy, cũng tương đương với tất cả người lùn đã trở thành thuốc nổ kích hoạt từ xa của Sở Hạo, chỉ cần hắn có một ý niệm, những người lùn này sẽ lập tức bị nổ tan xương nát thịt. Chuyện như vậy những người lùn kia tự nhiên là không biết, nhưng mà các thành viên tiểu đội luân hồi thì lại biết, do đó trên đường đi các thành viên trong đội đều vô cùng trầm mặc, ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ sục sôi trong mắt những người lùn, mỗi người đều chỉ có thể im lặng. Ngoại trừ Niệm Tịch không vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt của những người còn lại nhìn Sở Hạo đều mang theo một chút khó hiểu và chần chờ. Chẳng lẽ thật sự phải biến tất cả những người lùn này thành thuốc nổ hình người sao? Chẳng lẽ bọn họ đều chỉ là tiêu hao phẩm thôi sao? Sở Hạo không có bất kỳ câu trả lời nào, hắn cứ như vậy dẫn đầu đội ngũ tiến về phía trước, mà theo quét hình tinh thần lực của Ochia, rốt cuộc mọi người đã tìm được cửa vào vương quốc của Golin. Cùng lúc đó, trong quét hình tinh thần lực còn phát hiện ra dấu vết hạ trại, vị trí này đúng là nơi mấy người sổ dìn đã từng đi ngang qua. Quyển 10 chương 28, trùng hợp và chiến đấu. Rốt cuộc thế giới luân hồi là gì, tại sao lại phải kết nối với đủ loại thế giới phim? Từ một số phương diện mà nói, kỳ thực các tác phẩm văn học và nghệ thuật đều là giao điểm của rất nhiều trùng hợp và tình cờ, nếu không có trùng hợp, như vậy một lượng lớn tác phẩm sẽ không thể hình thành. Ví dụ đơn giản nhất, chẳng hạn như một quyển tiểu thuyết hoặc một bộ phim về chiến tranh nào đó, trên chiến trường nếu vận khí không tốt, nhân vật chính bị đạn lạc bắn trúng một phát, như vậy rất có thể câu chuyện này sẽ chấm dứt ngay từ đầu. Tuy so với phim ảnh, những chuyện diễn ra trong thực tế càng thêm ly kỳ, nhưng mà nếu như thực tế hóa thế giới trong tiểu thuyết và phim ảnh, khi đó rốt cuộc có tồn tại nhiều trùng hợp đến vậy không? Cho dù có tồn tại trùng hợp đi nữa, cơ bản cũng không có khả năng xảy ra nhiều lần như vậy với cùng một đám người. Phần lớn các tiểu thuyết và phim ảnh chính là diễn biến nhờ vào những trùng hợp này, dựa theo quy luật logic mà nói, hầu hết những tiểu thuyết và phim ảnh này đều không cách nào trở thành sự thật. Không vì lý do gì khác, vẹn vẹn chỉ vì nhân vật chính sơ suất một hai lần, dẫn đến toàn bộ nội dung cốt truyện bị phá vỡ. Điển hình ví dụ như thế giới The Hobbit, khi mấy người sổ dìn bị gỗ lìn bắt giữ, sắp bị tra tấn đến chết, vì sao gẳng đạn có thể chạy đến kịp lúc? Không sớm một bước, cũng không trễ một bước, phải biết rằng mấy người sổ dìn đã không đi chung với gẳng đạn từ khi rời khỏi dải Endel, bọn họ âm thầm băng qua vô số núi rừng, trên lệch khoảng cách giữa hai bên xa như vậy, làm thế nào mà gẳng đạn có thể đuổi đến trong thời khắc mấy người sổ dìn gặp nguy hiểm nhất? Nếu không có sự trùng hợp này, như vậy cốt truyện của The Hobbit đã chấm dứt tại thời khắc mấy người sổ dìn bị bắt rồi, sao có thể có thêm nhiều chuyện diễn ra sau đó? Thế giới luân hồi có thể kết nối với gần như vô tận thế giới, đương nhiên, Sở Hạo chỉ mới vừa thoát khỏi phạm trù của Newbie, cho nên hắn cũng không biết ngoại trừ thế giới phim ra, thế giới luân hồi còn có thể kết nối với các loại thế giới khác hay không. Có điều các thế giới phim mà hắn đã từng trải qua, vốn theo logic mà nói, không cách nào trở thành một thế giới thực, vậy mà lại thật sự tồn tại. phản phất như có một bàn tay toàn năng vô hình, liên kết vô số trùng hợp lại với nhau, từ đó tạo ra cốt truyện trong các thế giới phim. Đối với những điều này, Sở Hạo đã có hoài nghi, hơn nữa đã bắt đầu tiến hành phỏng đoán, cho dù tin tức chưa đủ, nhưng mà hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Ví dụ như nhiệm vụ chủ thần giao cho bọn họ lần này chính là đi theo bảo vệ mấy người sổ dịn, nếu mấy người sổ dịn chết hết, nhiệm vụ xem như đã thất bại. Như vậy, chủ thần nên xử lý vấn đề này thế nào đây? Nếu Bắc Băng Châu đội chỉ một mực đi theo sổ dịn, khi đó sẽ không có cách nào mượn đại thế để đối kháng với thiên thần đội, chẳng lẽ chủ thần lại tuyên bố một nhiệm vụ chắc chắn phải chết sao? Rốt cuộc sau khi bọn họ tách ra, mấy người sổ dịn có thể an toàn tiếp tục hành trình của mình hay không? Mang theo tâm lý và thắc mắc như vậy, Sở Hạo dẫn đầu Bắc Băng Châu đội cùng những người lùn tìm kiếm lối vào vương quốc của Golin. Đến khi tìm được lối dẫn xuống dưới, tất cả mọi người đều cảm thấy rất ngạc nhiên, mà chuyện xảy ra cũng khiến cho toàn thân Sở Hạo có chút chấn động. Bởi vì thông qua lối vào này, quét hình tinh thần lực đã phát hiện ra mấy người sổ dịn, tuy vẫn chưa biết gẳng đạn đang ở đâu, nhưng mà rất rõ ràng, mấy người sổ dịn vừa mới té xuống từ trên cao, lúc này đang bị đám Golin vây công. Có điều tình hình hiện tại cũng không giống như trong phim, mấy người sổ dịn không bị bắt giữ ngay lập tức, trái lại, bọn họ còn có thể ngăn cản thế công của Golin, đang vừa đánh vừa lui về phía sau. Chuyện này không khỏi quá trùng hợp rồi. Sau khi rời khỏi dải Enbel, đội ngũ của Sở Hạo và sổ dịn cơ bản là mỗi người đi một ngả. Sau đó Bắc Băng Châu đội đã tham gia vào hai cuộc chiến tranh tại bờ Blue Mountain, lại trải qua một phen di chuyển đường dài chung với tất cả người lùn dòng dõi đủ dịn. Thời gian cho những việc này dĩ nhiên phải chênh lệch so với thời gian di chuyển của mấy người sổ dịn, hoặc trễ hoặc sớm, sao có khả năng gặp mặt khi mấy người sổ dịn vừa mới rơi vào vương quốc của Gồ Lìn. Nhưng mà sự thật lại diễn ra theo cách vô cùng trùng hợp như vậy, khi mấy người Sở Hạo đến, vừa vặn chính là thời điểm mấy người sổ dịn rơi vào vương quốc của Gồ Lìn, hơn nữa giờ phút này sổ dịn và những người lùn khác vẫn đang chiến đấu anh dũng, còn chưa bị bắt. Nội tâm Sở Hạo khẽ động, hắn âm thầm ghi nhớ chuyện này lại, hiện tại không có đủ thời gian để suy nghĩ, do đó hắn nhanh chóng dẫn mọi người xông thẳng vào trong lòng núi. Bên trong vương quốc của Gỗ Lìn là vô số thông đạo chẳng chịt, nhờ vào quét hình tinh thần lực nên mọi người vẫn có thể tìm được đường đi. Phiền toái nhất chính là những người lùn đi theo, thông đạo thì nhỏ mà nhân số của bọn họ thì lại quá nhiều, khiến cho tốc độ di chuyển của đội ngũ bị chậm lại bằng chưa đến một nửa so với lúc bình thường. Mà trong quét hình tinh thần lực, mấy người sổ dìn đã dần bị đám gỗ lìn áp chế, đầu tiên là do chênh lệch về nhân số của hai bên quá lớn, đội ngũ của sổ dìn chỉ có trên chục người, mà số lượng gỗ lìn thì ít nhất cũng phải lên đến mấy chục nghìn. Đám gỗ lìn này bắt đầu vây công từ đủ mọi hướng, hơn nữa có thể nhìn thấy trong phạm vi của quét hình tinh thần lực, càng lúc càng có thêm nhiều gỗ lìn lao ra, số lượng đông nghìn nghị khiến cho người ta phải sợ hãi. Hơn nữa, mấy người sổ dìn bị rơi xuống từ độ cao mười mấy hai chục mét, hiện tại gần như người nào cũng vẫn còn đang choáng váng hết đầu óc, có thể cầm vũ khí phản kháng đã là may mắn nhờ vào đấu khí hộ thân rồi. Chỉ là dưới tình huống gấp gáp, cộng thêm mức độ tấn công dồn dập của vô số gỗ lìn, bọn họ đã sắp sửa không chống chọi lại được. Mắt thấy vậy, Sở Hạo cũng bất chấp những chuyện khác, nhanh chóng ra lệnh thông qua tâm linh tòa liên. Chiếu theo phân phó lúc trước của ta, Nghiệm Tịch Không, phải nhờ cậy vào ngươi rồi. Dùng chiến lược mạnh nhất và tốc độ nhanh nhất của ngươi, theo chân người hổ bịt đi lấy chiếc nhận tối cao. Yêu cầu duy nhất của ta chính là, bất kể chúng ta xảy ra chuyện gì, ngươi cũng tuyệt đối không được quay về cứu viện. Có thể nói ngươi mới chính là át chủ bài lớn nhất của ta, những người lùn và tất cả các bố cục trước đó đều chỉ là vì kéo dài thời gian cho ngươi mà thôi. Hạch tâm của bố cục lần này chính là ngươi. Nghiệm Tịch Không yên lặng gật đầu nhẹ một cái, có điều nàng cũng không lập tức chạy về phía trước, chỉ thấy nàng lấy ra một thứ quả gì đó màu vàng son từ trong túi, bỏ vào trong miệng nhấm nháp vài miếng rồi mới lên tiếng. Được rồi, ta đi đây. Tiếng nói chấm dứt, một luồng hắc quang quét ra từ ngón tay Nghiệm Tịch Không, bao bọc lấy nàng sau đó bắn thẳng đi, trong chớp mắt đã đi được hơn trăm mét. Thấy Nghiệm Tịch Không đã rời khỏi, Sở Hạo lập tức nói với những người còn lại. Tình huống hiện tại rất khẩn cấp, những gì cần nói ta cũng đã nói rồi, hiện tại ta sẽ tiến hành phân đội lần thứ hai. Ta, Trương Hằng, Tom và Tỷ ở. Bốn người chúng ta sẽ đến trợ giúp sổ dịn, tất cả những người còn lại do ổ chỉ tạm thời chỉ huy. Các ngươi sẽ ở chung một chỗ với những người lùn, như vậy ít nhất không cần phải lo bị gỗ lìn tập kích giết chết. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, bảo vệ bản thân, giữ mạng cho chính mình. Riêng ổ chỉ, nhiệm vụ của ngươi nặng hơn một chút, ngươi và sợ kẻ gì, gang lùn bẹ phải chú ý bảo hộ các tân nhân, đồng thời dẫn đầu những người lùn chạy đến tụ hợp với chúng ta. Sau khi Sở Hạo nói ra những lời này, không riêng gì ổ chỉ, những người còn lại cũng đều có chút ngạc nhiên. Không phải do vấn đề phân đội, mà vì người chịu trách nhiệm chỉ huy các thành viên còn lại là ổ trịa mới trải qua một thế giới phim kinh dị, không phải tư thâm giả sợ kệ gì. Chuyện này khó tránh khỏi làm cho người khác thì thầm bàn tán, trên thực tế, sợ kệ gì cũng âm thầm túi mặt xuống. Ổ trịa sừng sốt mất một lúc, có điều do tính cách vốn có nên hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ lập tức vỗ ngực một cái rồi nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng dẫn bọn họ đến gặp ngươi. Còn phải chú ý chuyện gì nữa không? Sở Hạo chụp lấy bả vai ổ trịa, vừa cười vừa nói. Ta tin tưởng ngươi, nếu xảy ra tình huống đặc biệt, ví dụ như gặp phải thành viên của Thiên Thần đội, ngươi có thể dựa theo trực giác của mình để di chuyển. Có điều nhất định không được mù quáng liều mạng, tốt nhất là cố gắng kéo dài thời gian, chờ chúng ta đến trợ giúp, hoặc là đến khi Niệm Tịch Không lấy được chức nhận tối cao, chỉ có vậy thôi. Ôi chia gật gật đầu, hắn cảm thấy nhiệt huyết trong người đều sôi trào khi được Sở Hạo tin tưởng giao trọng trách như vậy, mà trong lúc hắn còn đang kích động, bốn người Sở Hạo đã đồng loạt sải bước chạy về phía trước, tốc độ có thể nói là nhanh hơn rất nhiều so với khi phải di chuyển chung với cả nghìn người. Dưới sự chỉ dẫn của quét hình tinh thần lực, phân đội của Sở Hạo đã vào đến hệ thống thông đạo chẳng chịt, bắt đầu lao về hướng mấy người sổ dìn. Cùng lúc đó, trong hình ảnh tinh thần lực, mấy người sổ dìn đã bị đám gỗ lìn bắt giữ, vũ khí cũng bị tịch thu, nhưng mà không biết vì sao, đám gỗ lìn vẫn chưa đại khai sát giới. Cũng trong lúc đó, thông qua quét hình tinh thần lực có thể thấy được người hồ bịt bịu bổ bạ gìn đang ngồi xổm trong bóng tối tránh bị đám gỗ lìn tìm thấy. Đúng lúc hắn rút thanh đoạn kiếm ra đang định lén lút đi theo, đột nhiên lại bị một tên gỗ lìn nhảy xuống từ trên cao chặn đường. Sau đó trong lúc chống đỡ đòn tấn công của gỗ lìn, hắn trượt chân ngã xuống vực sâu phía dưới, mà tất cả những điều này vẫn chưa bị đám gỗ lìn khác và mấy người sổ dìn phát hiện. Khi bịu bổ bạ gìn ngã xuống dưới vực sâu, một thân ảnh màu đen nhanh chóng lao đến, từ trên cao phóng thẳng xuống, tức tốc đuổi theo. Chỉ là khi thân ảnh màu đen sắp tiếp cận được với bịu bổ bạ gìn, bỗng nhiên một ngọn roi quật mạnh đến từ trong bóng tối, lực đạo rất lớn khiến cho thân ảnh màu đen bị văng ra xa, đâm hẳn vào sâu bên trong một vách đá lớn, tiếng ầm ầm vang lên giống như vách đá mới bị một quả tên lửa đâm vào. Trong bóng tối, một nam tử da vàng trẻ tuổi cười lạnh, định lao về hướng vách đá mà thân ảnh màu đen đập vào, có điều rất nhanh sau đó hắn chợt dừng bước, bởi vì bịu bổ bạ gìn đã cách vị trí của hắn càng lúc càng xa. Nam tử này thoáng chần chờ một chút, sau đó rốt cuộc thu hồi cây roi, trực tiếp buông người nhảy xuống dưới. Cứ như vậy, tầm mấy giây sau, khi bịu bổ bạ gìn và nam tử cầm roi đã biến mất dưới vực sâu, vách đá lớn mãnh liệt nổ tung, niệm tịch không yên lặng bước ra, toàn thân không có một vết thương tích. Nàng quan sát bóng tối vô biên dưới vực sâu một cách chăm chú, chỉ thấy nàng lấy ra một sợi dây buộc mái tóc dài của mình lại thành tóc đuôi ngựa, sau đó cũng trực tiếp nhảy xuống. Trong bóng tối đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, thứ duy nhất có thể thấy là đôi mắt của niệm tịch không, đôi mắt có màu đỏ như máu. Quyển 10 chương 29, mơ ước và lựa chọn. Sở Hạo dẫn đầu phân đội chạy về phía trước, vừa chạy vừa âm thầm suy nghĩ. Tuy không biết thiên thần đội ở chỗ nào, nhưng mà hắn có một linh cảm kỳ lạ, tất cả những chuyện diễn ra gần đây đều mang một cảm giác rất quen thuộc. Nhất định là trước đây hắn đã từng gặp tình huống giống như hiện tại rồi, chỉ có điều suy nghĩ một cách cẩn thận thì lại không thể nhớ ra. Hắn chỉ mơ hồ nhận thức được là mình đã bỏ sót cái gì đó, một cái gì đó rất quan trọng. Nhưng mà rốt cuộc là cái gì đây? Trong lúc Sở Hạo đang suy nghĩ như vậy, niệm tịch không đã thoát ly khỏi phạm vi của quét hình tinh thần lực, Ổ Triệu cũng lập tức nói rõ nguyên nhân thông qua tâm linh tỏa liên. Càng hướng xuống phía dưới vương quốc của gỗ lìn, phạm vi quét hình của tinh thần lực phạm càng bị thu nhỏ, có điều không giống như bị che chắn mà hẳn là do có thứ gì đó áp chế. Nói một cách khác, không phải do thiên thần đội dở trò quỷ, mà vì bảo vệ chiếc nhẫn tối cao nên chủ thần làm cho độ khó của việc tìm kiếm tăng mạnh. Không ngoài dự liệu của ta, quả nhiên là chỉ có người hồ bịt mới lấy được chiếc nhẫn tối cao, như vậy rốt cuộc thiên thần đội đang ở đâu? Dọc đường chạy tới, Sở Hạo vẫn luôn ở trong trạng thái cảnh giác, dựa theo suy đoán của hắn, một khi tiến vào vương quốc của gỗ lìn sẽ có thể tùy thời bị thiên thần đội tập kích. Chỉ là cho tới bây giờ, bọn họ vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của thiên thần đội, chuyện này khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy có chút buồn bực. Cùng lúc đó, trong đội ngũ của Âu Chia, những người lùn có vẻ rất thích ứng với hoàn cảnh của hang động, sau khi di chuyển một lúc tốc độ của bọn họ dần trở nên nhanh hơn. Hơn nữa, giống như cảm thấy chiến đấu đã sắp bắt đầu, tâm trạng của mỗi người cũng càng lúc càng phấn khởi, dọc đường đi tới tất cả đều nhiệt liệt thảo luận. Theo các ngươi vương tử có ở đây hay không? Chắc chắn rồi. Không nghe thấy lãnh tụ vĩ đại nói gì hả? Vương tử khẳng định đang ở đây. Chẳng lẽ lãnh tụ vĩ đại có thể sai sao? Đúng vậy, lời của lãnh tụ vĩ đại tuyệt đối không thể nào sai. Ta cũng chỉ lo lắng, chúng ta ít người như vậy, đánh thẳng vào hang ổ của gỗ lìn, chúng ta có thể thắng không? Lời này vừa thốt ra, những người lùn xung quanh đều trở nên trầm mặc, tuy vậy chỉ sau chốc lát đã có một người hét lên. Gỗ lìn thì sao nào? Có lợi hại bằng ngọc không? Chúng ta dùng số lượng ít hơn vẫn có thể đánh bại được quân ngọc đông gấp chục lần còn gì. Chúng ta nhất định sẽ không thất bại. Nhất định có thể chiến thắng gỗ lìn. Cứu vương tử trở về. Nghe xong những người lùn xung quanh đều rất phấn chấn, bọn họ cứ như vậy vừa giơ vũ khí lên cao vừa la hét, cách một lúc sau, đồng nhiên có người nhỏ giọng nói. Thế nhưng mà vương tử có ủng hộ chúng ta không? Chúng ta chia đều của cải, chúng ta lao động bình đẳng, vương tử sẽ ủng hộ chúng ta chứ? Lần này, phần đông người lùn lại rơi vào một hồi trầm mặc khó tả, sau khi đã vượt qua mấy châu ngoặc lớn mới có một người lên tiếng. Không phải vương tử chỉ dẫn theo mười mấy người, định tự mình thu hồi lần lì mùn tại sao? Không phải những quý tộc kia muốn bán đứng vương tử sao? Vương tử chính là anh hùng của chúng ta, nhất định ngài ấy sẽ ủng hộ chúng ta. Đúng thế. Nhất định là như vậy. Không biết là tự lừa mình dối người hay do thật sự tin tưởng, những người lùn cứ thế vừa chạy vừa động viên lẫn nhau, giọng nói của bọn họ càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang dội. Sau khi chiến tranh kết thúc, ta muốn có một mảnh đất lớn thật màu mỡ, đã không còn phải nộp thuế cho các quý tộc, muốn trồng cái gì ta sẽ trồng cái đó. Ta muốn trong kho luôn được chất đầy gạo và lúa mì, không bao giờ lo hết cái ăn. Sau khi nghe người lùn này nói, những người lùn xung quanh thoáng im lặng một chút, tiếp đó không khí sôi nổi một lần nữa bạo phát, một người cũng lớn tiếng nói. Ta muốn sau khi kết thúc một ngày khai thác mệt mỏi trong hầm mỏ, được uống đến tận kia. Mỗi ngày cứ như vậy, đào ra thật nhiều quặng mỏ và khoáng vật, sau đó uống đến khi nào chán thì thôi. Ta cũng có ước mơ, ta muốn rèn ra một thanh kiếm sắc bén nhất, một bộ áo giáp chắc chắn nhất. Ta muốn chế tạo ra những thứ có chất lượng tốt nhất, ta muốn trở thành một thợ rèn nổi tiếng. Ta muốn sản xuất ra loại bia ngon nhất, ta muốn tất cả mọi người phải tán thưởng khi uống bia mình làm ra. Ta muốn làm ra các món ăn ngon lành nhất, đẹp mắt nhất. Ta muốn khám phá toàn bộ đại lục Mithleat, ta muốn đi đến nơi tận cùng thế giới. Ta muốn. Tất cả người lùn đều lớn tiếng thổ lộ giấc mơ của mình, có lẽ đó là mong ước bọn họ vẫn ấp ủ khi còn nhỏ, nhưng mà theo sinh hoạt khổ sở, theo thống khổ của quá trình trưởng thành, theo xô đẩy của xã hội, những ước mơ này đều đã sớm bị chôn vùi, bọn họ đã không còn ngây thơ như trước kia nữa. Mãi cho đến khi Sở Hạo thắp lên ngọn lửa cách mạng tại bờ Blue Mountain, tình cảnh sục sôi lúc đó mới đánh thức những giấc mơ đang ngủ say trong lòng bọn họ. Bọn họ vẫn còn nhớ rõ những lời động viên của Sở Hạo trước khi tiến hành cuộc trưởng trinh về Lonely Mountain. Tại đó, giấc mơ của tất cả các ngươi đều sẽ trở thành hiện thực. Không bàn đến rốt cuộc lời nói này có bao nhiêu phần chân thực, nhưng mà ít nhất, những người lùn đều một lòng tin tưởng vào lời nói của Sở Hạo. Bọn họ tin rằng một khi về đến Lonely Mountain, về đến thánh địa trong mơ, như vậy giấc mơ của bọn họ sẽ có thể được thực hiện, mà tất cả những chiến đấu trước đó, tất cả những hy sinh và thương vong đều là đáng giá. Nhưng mà, Ổ Trịa dẫn theo các thành viên Bắc Băng Châu đội và những người lùn đi về phía trước, không một hành động nào của những người xung quanh có thể thoát khỏi phạm vi quét hình của hắn. Khi nói, biểu lộ của mỗi một người lùn đều cực kỳ nghiêm túc, giống như đang bàn về chuyện gì đó vô cùng ghê gớm, trong khi thực tế hầu hết đều chỉ là những mơ ước nhỏ nhoi và giản dị như làm bánh, nấu bia, nướng thịt. Mà những ước mơ như vậy cũng liên tục dẫn tới vẻ hâm mộ của những người xung quanh cùng với một loạt các cuộc thảo luận sôi nổi. Tại thời khắc này, trong hình ảnh tinh thần lực, những chòm râu sơ xác do sinh hoạt vất vả, những khuôn mặt dính đầy bụi đất do chiến đấu gian khổ, tất cả dường như đều tỏa sáng. Bọn họ cũng là đồng bọn kề vai chiến đấu với chúng ta a. Lời nói như vậy, thông qua tâm linh tỏa liên truyền tới tâm trí của mấy người Sở Hạo. Ngoài Ổ Chia bỗng dưng đưa tay lên rủi mắt, biểu hiện của những người khác đều là trầm mặc, Sở Hạo trầm mặc, Trương Hằng trầm mặc, Tom trầm mặc, thì ở khẳng định cũng một mực yên lặng không nói câu nào. Chỉ là ánh mắt khi nhìn về phía Sở Hạo của Trương Hằng và Tom đều mang theo kỳ vọng, cũng mang theo một chút thỉnh cầu. Mơ ước sao? Thứ xa xỉ như vậy làm sao có thể có được, thứ duy nhất ta có chỉ là lựa chọn mà thôi. Sở Hạo không có bất kỳ câu trả lời nào, biểu hiện của hắn vẫn cứng rắn như sắt thép, chỉ im lặng chạy về phía trước. Mà trong quét hình tinh thần lực, những người lùn vẫn còn đang ồn ào bàn tán về mơ ước của bản thân, không hề hay biết, bọn họ chỉ là tiêu hao phẩm, chỉ vẹn vẹn là những khối thuốc nổ hình người. Hắn là người thông minh, nhất định hắn sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Trên một khoảng sân lớn, một nam tử đeo mặt nạ màu bạc đang chậm rãi nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận hai chỗ trống trong đầu. Hai vị trí này bị tinh thần lực che phủ, có thể dễ dàng khẳng định đó chính là vị trí của các thành viên Bắc Băng Châu đội. Sau khi đã xác định được rõ ràng, hắn lập tức ra lệnh cho mấy người sau lưng. Bắt đầu hành động, chiếu theo phân phó lúc trước của ta, hai người các ngươi đi ngăn cản lực lượng tiếp viện của Bắc Băng Châu đội. Nhớ dẫn theo một lượng lớn gỗ lìn làm bia đỡ đạn, ta không hy vọng các ngươi bị đám quân cảm tử đó kéo xuống địa ngục chung. Hai nam tử da trắng cao lớn đồng thời gật đầu, chỉ có thiếu nữ mang hai dòng máu đứng bên cạnh nam tử đeo mặt nạ lên tiếng hỏi. Đội trưởng, chỉ có hai người chúng ta ở lại không vấn đề gì chứ? Nam tử đeo mặt nạ khẽ mỉm cười đồng thời nói. Không sao, ta nghỉ ngơi mấy thế giới phim kinh dị liền đã đủ rồi. Yên tâm đi, đến thời điểm cần thiết ta sẽ ra tay. Nghe thấy lời này, mấy người còn lại đều lộ ra vẻ hài lòng, rất hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của nam tử đeo mặt nạ. Hai nam tử da trắng liếc mắt nhìn nhau, sau đó theo một thông đạo vắng vẻ, trực tiếp đi về phía vị trí được che phủ bởi tinh thần lực. Mà đợi đến khi hai nam tử da trắng đã đi xa, nam tử đeo mặt nạ mới một lần nữa nhắm mắt lại, trong miệng cũng thì thào. Sở Hạo, ngươi sẽ lựa chọn hy sinh các đội viên của mình, đi tới thiên thần đội. Trở nên mạnh hơn, sau đó báo thủ tổ chức cỡ ít, nhất định ngươi sẽ lựa chọn như vậy. Đúng không? Quyền 10 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, tiểu đội luân hồi. Thiên thần. Tình hình của mấy người sổ dịn rất không ổn, bọn họ bị vô số gỗ lìn vây quanh. Cho dù tất cả bọn họ đều là cường giả có đấu khí, nhưng mà dưới sự vây công của mấy trăm, mấy nghìn, mấy chục nghìn, thậm chí còn nhiều hơn, gần như vô cùng vô tận gỗ lìn, kết quả của bọn họ cũng chỉ có thể là thảm bại. Khi chất lượng chưa đạt tới mức có thể bỏ qua số lượng, cái gọi là cường giả cũng không quá đáng là kẻ yếu hơi mạnh một chút mà thôi. Đội ngũ của sổ dìn cứ như vậy bị bắt giữ rồi áp giải đi, may mà có vẻ như đám gỗ lìn này đã nhận được mệnh lệnh gì đó, do vậy mới không trực tiếp làm thịt bọn họ. Phải biết rằng bất kể là nhân loại, người lùn hay người ốc, đối với các sinh vật bóng tối như ốc, gỗ lìn, trồn đều chỉ là món thịt thơm ngon mà thôi. Chỉ là cho dù như thế nào đi nữa, mỗi người lùn đều đã biết kết cục của mình, nhất định là sẽ rất không xong, chết ngay thì đã đỡ, đáng sợ nhất chính là những sinh vật bóng tối này có rất nhiều cực hình, hoàn toàn có thể tra tấn một người đến mức phát điên. Nhưng mà nhảy xuống vực tự sát cũng quá khó khăn, chưa nói đến chuyện xung quanh bọn họ có đến mấy chục nghìn tên gỗ lìn, kể cả có cơ hội nhảy xuống, trước khi hoàn toàn tuyệt vọng, đoán chừng bọn họ cũng không có đủ dũng khí. Cứ như vậy, Tô Dìn và những người lùn đi theo lùn bị đám gỗ lìn áp giải xuyên qua mấy cây cầu treo, lại xuyên qua vài hang động và lối rẽ, cuối cùng đi tới một khoảng sân lớn. Khoảng sân này rất bằng thẳng, bề rộng gần bằng một nửa sân bóng, thật sự là rất hiếm thấy tại hệ thống hang động nằm sâu trong lòng núi này. Hơn nữa từ biên giới của sân nhìn xuống dưới chính là vực sâu đen kịt, không biết rốt cuộc khoảng sân rộng lớn này là hình thành nhờ tự nhiên hay do ai đó cố ý tạo nên. Trên sân là một lượng lớn cành cây sắp xếp lộn xộn, bùn đất lẫn lộn với kim loại, có thể nói thẳng là đống rác cũng không có gì sai. Đống rác được tạo ra từ đủ loại thành phần này xếp thành một chỗ ngồi cao chừng 3-4 mét, mà ở trên chỗ ngồi là một tên gỗ lìn cực kỳ to lớn, thân thể cao ít nhất 3 mét, hơn nữa còn béo tốt một cách dị thường, toàn thân là các thớ mỡ lủng lẳng và vô số vết lở loét. Sinh vật như vậy, thay vì gọi là gỗ lìn, chẳng thà nói là quái vật biến dị còn thích hợp hơn. Thấy mấy người sổ dìn bị dẫn đến, tên gỗ lìn to béo liền đứng dậy, tiếp đó hét lên. Ai dám cả gan mang theo vũ khí đi vào lãnh địa của ta? Kẻ trộm, gián điệp, hay là thích khách? Thân hình của tên gỗ lìn to béo này thật sự vô cùng khổng lồ, hắn vừa mới bước xuống khỏi chỗ ngồi, mặt đất liền bị chấn động một cái, hắn đi đến trước mặt những người lùn rồi hỏi. Các ngươi tới đây làm gì? Không có bất kỳ một người lùn nào trả lời. Với tình huống trước mắt, thật sự là ai lên tiếng trước người đó sẽ mất mạng đầu tiên, do vậy những người lùn đều chỉ có cụm vào nhau. Tên gỗ lìn to béo liếc nhìn một vòng, sau đó ra lệnh cho đám gỗ lìn xung quanh. Nếu như bọn chúng nhất quyết không chịu nói, vậy ta sẽ bắt chúng phải mở miệng kêu quan quát. Đưa máy cắn ra, đưa cả máy nghiền xương và máy lột da ra. Cả ba thứ này, vừa nghe qua đã biết là những dụng cụ tra tấn vô cùng đáng sợ, sắc mặt của những người lùn đều trở nên xanh mét. Đúng lúc này, đột nhiên từ phía sau bọn họ truyền đến một giọng nói uy nghiêm, tiếp đó một người lùn cường tráng nhất bước ra. Ngươi muốn biết cái gì, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sau khi nhìn thấy người lùn này, tên gỗ lìn to béo có chút sững sờ, tiếp đó liền phá lên cười, hắn giả vờ cúi đầu đồng thời nói.
Ồ,
nhìn xem ai kìa, không phải là quốc vương dưới gầm núi vĩ đại đây sao? Ha ha ha, ta quên mất, ngươi đã chẳng còn ngọn núi nào nữa rồi, đúng không?
Tô Dìn, con của thợ rèn, cháu của thợ dò.
Tô Dìn chỉ lạnh lùng nhìn tên gỗ lìn to béo, không nói một lời, hắn cũng không thể nói gì hơn. Lần lì mùn bèn đó là thánh địa của dòng dõi đủ dìn, nhưng cũng là nỗi đau vĩnh viễn trong tâm trí của những người lùn dòng dõi đủ dìn. Hắn đã thể nhất định sẽ đoạt lại lần lì mùn bèn, hắn muốn con dân của mình không còn phải lang thang khắp nơi, cho dù phải đơn độc chiến đấu, cho dù là thịt nát xương tan hắn cũng tuyệt không hối hận. Hắn còn nhớ rõ, trước khi tất cả mọi người rơi xuống vương quốc của gỗ lìn, người hồ bịt đã có ý định bỏ trốn. Trước khi rời đi, người hồ bịt nói mình nhớ nhà, người lùn nói chuyện với hắn đã nói rằng mình hiểu, nhưng mà người hồ bịt lại nói những người lùn căn bản không thể hiểu được nhớ nhà là gì. Bởi vì người lùn dòng dõi đủ dìn là những kẻ nay đây mai đó, không sống cố định ở bất kỳ nơi nào. Chỉ là, nếu như có nhà để về, nếu như vẫn còn quê hương, ai lại nguyện ý giống như chó mất chủ, lang thang hết nơi này đến nơi khác. Kể cả phải chết, hắn cũng tuyệt đối không từ bỏ ước mơ giành lại lần lì mùn bèn. Tên gỗ lìn to béo cũng không để ý đến số dìn, hắn lơ đến suy nghĩ trong chốc lát sau đó liền cười lạnh. Ta biết kẻ sẽ trả một cái giá rất cao cho đầu của ngươi, chỉ phần đầu thôi, các phần còn lại thì vứt. Hẳn là ngươi biết ta đang nhắc tới ai, dĩ nhiên là kẻ thù cũ của ngươi, tên ọc xanh xám, cưới con gỗ hựa màu trắng. Tô Dìn lập tức cảm thấy chấn động, có điều hắn vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, mở miệng nói với vẻ không tin. Kẻ nhơ nhuốc gạ rộp đã chết rồi, hắn đã bỏ mạng trên chiến trường. Tên gỗ lìn to béo cười hắc hắc, hắn dí sát mặt vào Tô Dìn rồi nói. Vậy là ngươi nghĩ chuỗi ngày nhơ nhuốc của hắn đã kết thúc rồi sao? Ha ha ha. Sau khi cười xong, hắn quay người nói với một tên gỗ lìn đang ngồi trên sợi dây kéo. Gửi lời đến tên ọc xanh xám, nói cho hắn biết, tiền thưởng thuộc về ta. Nói xong hắn quay đầu lại nhìn đám gỗ lìn xung quanh rồi ra lệnh. Còn đứng đó làm gì? Lục soát bọn chúng, sau đó bắt đầu tra tấn, cho đám người lùn này cơ hội tận hưởng nghệ thuật tra tấn của gỗ lìn chúng ta. Tên gỗ lìn to béo lớn tiếng gào lên, đám gỗ lìn xung quanh lập tức lao đến bao vây những người lùn, lục soát từ đầu đến chân. Mà lúc này, bốn người sở hạo đã đến rất gần khoảng sân rộng lớn, sau nhiều nhất là hai chỗ ngoặc nữa sẽ tới nơi. Tại đây đã xuất hiện rất nhiều gỗ lìn, may mà chuyện diễn ra trên sân thu hút sự chú ý của đám gỗ lìn nên chiến đấu của bốn người không bị phát hiện. Chỉ là cho dù như vậy, tốc độ tiến lên của bốn người vẫn càng lúc càng chậm, một lúc sau mới đến được lối ra, từ lối ra này nhìn xuống có thể dễ dàng thấy được những gì đang diễn ra trên sân. Ở trên sân, một tên gỗ lìn cầm thanh kiếm sổ dìn lấy được từ hang động của trốn lên, thành vũ khí phụ ma do người ập tối thượng chế tạo. Khi thanh kiếm này vừa được rút ra khỏi vỏ, đám gỗ lìn xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng sợ hãi, vừa xô đẩy nhau vừa lùi ra xa, thậm chí ngay cả tên gỗ lìn to béo cũng thế, hắn nói với vẻ khiếp sợ. Ta biết thanh kiếm này, đó là thanh bạch tờ họ cơ dịch, chuyên dùng để đổ sát gỗ lìn chúng ta. Nhanh giết chúng đi. Tên gỗ lìn to béo giống lên một tiếng, mỗi tên gỗ lìn đều rút vũ khí ra sau đó lao về phía những người lùn. Giờ phút này bọn họ đều đã bị tước bỏ vũ khí, dưới thế công điên cuồng của đám gỗ lìn, nhiều nhất là sau mấy giây tất cả những người lùn sẽ phải chết. Đúng lúc này, đột nhiên một luồng sáng từ biên giới của khoảng sân lớn chiếu tới, luồng sáng này vô cùng kịch liệt, khiến cho ngọn lửa của những bó đuốc đang bốc cháy trên sân cũng chuyển thành u ám. Ánh sáng quá mức chói mắt khiến cho toàn thể không gian trở nên ảm đạm và im ắng. Tiếp đó là một luồng gió mạnh cuốn tới, hàng nghìn tên gỗ lìn trực tiếp bị thổi bay, rơi xuống dưới vực sâu, cả đống rác khổng lồ trên sân cũng bị quét bay hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời toàn bộ khoảng sân rộng lớn trở nên vô cùng trống trải, ngoại trừ một số gỗ lìn cùng với tên gỗ lìn to béo ra, có vẻ cũng chỉ còn lại những người lùn. Tô Dìn và những người lùn khác vẫn còn đang sững sờ, bọn họ đều nhìn về vị trí phát ra ánh sáng, tại đó là một bóng dáng quen thuộc, gặm đàn đang một tay cầm kiếm, một tay cầm pháp trượng, ông ta hét lớn, cầm lấy vũ khí và chiến đấu. Giống như bị âm thanh này kích thích, những người lùn nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, bọn họ dãy rủa rồi đứng lên, mỗi người nhặt lấy vũ khí của mình, tiếp đó liền phát động đấu khí, bắt đầu chém giết đám gỗ lìn. Mà gặng đản căn bản không giống pháp sư, so ra có vẻ càng giống một kiếm khách, ông ta đứng phía trước những người lùn, trực tiếp giết chết rất nhiều gỗ lìn. Giờ phút này mấy người sở hạo cũng đã ra khỏi thông đạo, hắn hít một hơi thật sâu rồi lớn tiếng nói, "Tì ở, sử dụng đao kết hợp nỏ, Trương Hằng, xạ kích tự do, tâm, lẻn vào bóng tối giết chết tất cả những tên gỗ lìn có đấu khí." Lối ra này cách khoảng sân lớn cũng không xa. Khi bốn người xông lên bắt đầu đổ sát gỗ lìn, những người lùn và gặng đạn đều có thể nhìn thấy rõ như ban ngày. Lúc đầu biểu lộ của gặng đạn có chút khiếp sợ, tiếp đó liền chuyển thành vui mừng. Tô Dìn thì hết nhìn gặng đạn rồi lại quay sang nhìn Sở Hạo, nét mặt vô cùng phức tạp, không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhân cơ hội này, tên gỗ lìn to béo lập tức tấn công, đồng thời cao giọng ra lệnh cho đám gỗ lìn: giết chết hết bọn chúng cho ta! Cẩn thận lao giả kia, vũ khí hắn cầm chính là thanh gỡ làm giờ dìm. Trong tiếng hét, hắn vung cây trượng đầu dê trong tay lên đánh về phía Tô Dìn vẫn đang ngẩn người, đấu khí trên cây trượng tỏa sáng mãnh liệt. Rõ ràng tên gỗ lìn to béo này cũng là một sinh vật có thể sử dụng đấu khí, hơn nữa nhìn cường độ đấu khí của hắn còn có vẻ rất mạnh. Tô Dìn, cẩn thận! Găng đạn và Sở Hạo đồng thời hét lên. Mặc Tô Dìn vốn là một chiến sĩ thân kinh bách chiến, hắn lập tức xoay người lại chém một nhát, đấu khí cũng nhanh chóng bộc phát, có thể thấy cường độ đấu khí của hắn mạnh hơn so với tên gỗ lìn to béo. Bị đánh trả, tên gỗ lìn to béo này lảo đảo lui ra sau mấy bước, tiếp đó đâm vào đống rác còn lại trên sân, cuối cùng mang theo lượng rác thải này ngã xuống, rơi vào bóng tối đen kịt dưới vực sâu. Mà cho đến lúc này, găng đạn, mấy người Sở Hạo, những người lùn và cả lũ gỗ lìn mới nhận ra sự tồn tại của hai người một nam một nữ đang đứng trên sân, trong đó nam tử kia đeo một chiếc mặt nạ bằng kim loại màu bạc chỉ lộ ra phần miệng. Nam tử đeo mặt nạ vung tay lên, một thanh trường kiếm dài khoảng 2 mét rưỡi lập tức xuất hiện, người ngoài nhìn vào phần không gian tiếp xúc với thân kiếm chỉ thấy giống như đang quan sát không khí bị lửa đốt, không ngừng bặm mẹo. Vạn giải bằng cái, thiên địa bất nhân, chảm phá thiên địa. Một kiếm chém ra, dùng khu vực bằng phẳng này làm trung tâm, tất cả các kiến trúc xung quanh, bất kể là hang động, thông đạo hay cầu gỗ, dưới một kiếm đều hoặc là tan vỡ, hoặc là sụp đổ, hoặc là đứt gãy. Hơn nữa, toàn bộ không gian bao quanh khoảng sân rộng lớn cũng mơ hồ xuất hiện cảm giác bị bóp méo. Chào mừng mọi người đến với vương quốc của ta, pháp sư Gặp Đạn, vương tử Sô Dịn, ngoài ra còn có các thành viên của Bắc Băng Châu đội, cùng với cả đệ đệ của ta, Sở Hạo. Quyển 10 chương 31, ác ma và thợ săn. Niệm tịch không đã nhập ma. Cái gọi là nhập ma, thực sự cũng không khủng bố và đáng sợ giống như những gì được nhắc đến trong các tiểu thuyết, phim ảnh hoặc là trò chơi. Có lẽ đối với tu chân giả chính đạo mà nói, nhập ma có nghĩa là tự mình hủy diệt, nhưng mà đối với tu chân giả ma đạo, kỳ thực nhập ma cũng tương tương với giác ngộ của các tu chân giả chính đạo, đương nhiên, tính nguy hiểm có cao hơn một chút. Kỳ thực thì nhập ma chẳng qua chỉ đơn giản là chìm vào chấp niệm của bản thân, từ một số phương diện mà nói, trong thực tế cũng có khá nhiều người vướng vào loại hiện tượng này. Ví dụ như một người đột nhiên gặp phải chuyện vui lớn hoặc buồn thảm, trong đầu liên tục suy nghĩ về một vấn đề duy nhất, nếu như ngẫm nghĩ trong thời gian dài mà không ra được kết quả, nhiều khả năng người này sẽ bị nhập ma. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, có thể sẽ đánh mất ý thức của mình, cuối cùng trở thành người bệnh tâm thần. Nhưng mà, trong nguy cơ tất nhiên cũng sẽ tồn tại cái gọi là kỳ ngộ, trên thực tế, đây chính là hạch tâm của ma tu, tự mình nhập ma, hóa ma thành chính bản thân mình. Nói một cách đơn giản hơn, chính là không ngần ngại đối mặt với các khúc mắc của bản thân, nếu như có thể suy nghĩ thông suốt trong lúc nhập ma, khi đó sẽ có thể thấu triệt được bản tâm, cũng tức là đã hiểu rõ ý niệm trong đầu, hoặc có thể nói là đã đạt đến cảnh giới đại tự tại của ma tu. Tại thế giới thực tế cũng có rất nhiều ví dụ, chẳng hạn như khi một người gặp phải thất bại quá lớn, tâm trí rơi vào vòng lặp vô hạn, khi sắp chuyển thành bệnh tâm thần, nếu bất thình lình suy nghĩ thông suốt, như vậy sẽ lập tức có thay đổi lớn, có thể là trưởng thành trong chớp mắt, hay là thay đổi bản tính không tốt, hoặc là đạt được một loại tâm thái nào đó giống như khái niệm đắc đạo của lập tức thành phần. Kể từ sau khi phá vỡ không gian thời gian rời khỏi vị diện thuộc sơn, trong nội tâm niệm tịch không đã chất chứa rất nhiều ý niệm, có rất nhiều vấn đề không thể suy nghĩ thông suốt. Nếu như không có bảo vật ẩn trong cơ thể, cho dù nàng có thể chuyển thế luân hồi, cũng tuyệt đối không lấn át được những ý niệm này, đã sớm mất đi mất ý thức và nhân cách của mình. Cũng chính vì vậy, sau khi luân hồi chuyển kiếp hơn 300 lần, mặc dù cũng từng có nhiều lần gặp được đại kỳ ngộ, thậm chí tại một vài thế giới, nàng còn trở thành thời đại chi tử, vận mệnh chi tử. Nhưng mà ngoại trừ lần tàn sát hết toàn bộ thế giới kia ra thì nàng chưa hề đạt tới được cấp độ nguyên thần, cho dù kiếm pháp mà nàng nắm giữ là công pháp kiếm tu số 1 số 2 cũng vậy, nguyên nhân chính là do tâm cảnh của nàng đã không còn hợp với con đường tu chân chính đạo. Nàng không bỏ xuống được, không thể nghĩ ra, không giải quyết được, thắc mắc trong nội tâm sau mấy trăm lần chuyển thế vẫn chưa từng phai nhạt, do đó nàng biết con đường kiếm tu chính đạo của mình đã không thể nào bước tiếp, bởi vì nàng không cách nào giống như cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Vì vậy khi thật sự tiến vào thế giới luân hồi, nàng dứt khoát từ bỏ công pháp kiếm tu chính đạo mà mình thuần thục nhất, lựa chọn kiếm pháp ma đạo có mức độ hung hiểm lớn nhất, nguyên nhân chính là như thế. Nếu đã không bỏ xuống được, như vậy thì chỉ còn cách là hoàn toàn dung nhập vào tâm ma, một khi dựa vào hoán đổi từ chủ thần để vượt qua tâm ma, như vậy sẽ lập tức sử dụng được sức mạnh của cấp độ nguyên thần ánh sáng tâm linh. Vì thế, niệm tịch không căn bản không sợ nhập ma. Chỉ cần giết được đối phương, như vậy lần nhập ma này cũng xem như một cơ hội để tăng cường thực lực. Các phương hướng tu luyện không chính thống, ví dụ như kiếm tu, phù tu, bảo tu tất cả đều là hệ thống tu luyện ra đời vì một mục đích thuần túy duy nhất là chiến đấu, cái gọi là tu chân đã không còn là tu hành chân thực, mà đã chuyển thành tu thân và tu tâm, hoặc có thể nói là đã chuyển thành tu dưỡng và cướp đoạt sinh mạng. Giết chết kẻ đang cầm roi. Mà giờ khắc này, người cầm roi chính là Tiêu Điểu Nhân, hắn đang đi qua đi lại loanh quanh một chỗ, đằng sau thông đạo trước mặt hắn là một hang động rộng rãi, có mạch nước ngầm chảy quanh và một hồ nước yên ả theo như cốt truyện đó đúng là nơi Bỉu Bổ Bạ Gỉn lấy được chiếc nhẫn tối cao. Tiêu Điểu Nhân chỉ cần bước vào trong hang động, nhẹ nhàng giết chết Bỉu Bổ và Gỗ Lẩm, tìm ra chiếc nhẫn tối cao, tiếp đó sẽ có thể thoải mái ngồi một chỗ nghỉ ngơi. Chờ đợi đến thời điểm thích hợp sẽ hành động. Chấm dứt thế giới the hổ bịt lần này. Chỉ là hắn không tài nào vào được trong thông đạo này. Đúng vậy, khi hắn muốn đi vào thông đạo, một thứ giống như vòng bảo vệ vô hình của chủ thần lập tức xuất hiện, khiến cho hắn căn bản là không thể tới gần, không thể chạm vào, hoàn toàn không cách nào tiến về phía trước. Ngay cả hét lớn cũng không có tác dụng, người hổ bịt ở bên trong hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của hắn, công kích bằng roi lại càng không có hiệu quả gì, thậm chí các mỏm đá trên mặt đất còn không bị sứt mẻ cho dù chỉ một chút. Nói một cách khác, giao cản này chính là thiết lập của chủ thần để duy trì cốt truyện, do đó hắn thực sự không cách nào sớm tìm ra chiếc nhẫn tối cao. Tiêu Điểu Nhân đang không ngừng đi tới đi lui với vẻ nôn nóng, thầm nghĩ tới đủ loại biện pháp, trong giây lát, giống như cảm giác được thứ gì đó, hắn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lên trên. Nơi đó là bóng tối vô biên, một màu đen kịt, lúc trước hắn rơi từ trên xuống dưới phải mất ít nhất là mấy phút đồng hồ, độ cao như vậy căn bản không thể tồn tại ở một khu vực bên trong lòng núi, nhưng mà thực tế lại đã xảy ra. Tiêu Điểu Nhân cũng lười suy nghĩ về các vấn đề phức tạp. Giờ phút này toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung vào một điểm trên đỉnh đầu, uy áp từ vị trí đó chuyển tới đã càng lúc càng rõ ràng, phảng phất như có một con hung thú đang từ trên trời giáng xuống. Khí tức của ác ma, không lẽ thuộc tính cường hóa ngươi hoán đổi có liên quan đến ác ma sao? Cây roi dài trong tay Tiêu Điểu Nhân rung lên, chỉ thấy hắn rút ra một cái lọ bằng thủy tinh từ trong lồng ngực, tuy nhỏ bé nhưng vô cùng tinh xảo, nhìn thoáng qua có phần giống như lọ nước hoa. Ngay lúc hắn vừa mới mở nắp, đang định nhỏ mấy giọt chất lỏng bên trong lên ngọn roi, đột nhiên từ phía trên cao truyền đến một tiếng rít bén nhọn, vô số đất đá cũng rơi xuống. Phản ứng của Tiêu Điểu Nhân cũng rất nhanh, hắn không chần chờ thêm phút giây nào, lập tức lao người về phía trước lăn ra xa, mà ở vị trí hắn đứng lúc nãy đã xuất hiện một dấu cắt rất sâu, tiếp đó dấu cắt này nhanh chóng bị một lượng lớn đất đá từ trên cao rơi xuống lấp kín. Vừa đứng dậy, nhìn thấy những mảnh vụn thủy tinh trong tay, sắc mặt Tiêu Điểu Nhân liền chuyển thành tối sầm, do vội vã lăn người tránh né nên lọ thủy tinh trong tay hắn bị đập vào tầng sỏi đá lởm chởm trên mặt đất, chất lỏng trong lọ đã chảy hết ra ngoài không còn sót lại một giọt.
Hắn im lặng một lát, sau đó lập tức hét lớn với vẻ tức giận. Khốn kiếp, lọ hồ ly họa tờ này rất đắt, muốn hoán đổi cần phải bỏ ra tới 1000 điểm thưởng, ngươi lại dám làm như vậy. Không có ai lên tiếng đáp lại, trả lời hắn chính là một luồng kiếm khí vô hình, theo gió phá không mà đến. Tiêu Niệu Nhân thở dài, cây roi trong tay mãnh liệt vung lên, cũng không biết cây roi này được chế tạo bằng loại vật liệu gì, không ngờ có thể cứng rắn ngăn cản kiếm khí vô cùng sắc bén. Phần tiếp xúc giữa ngọn roi và kiếm khí tạo ra các tia lửa bắn ra bốn phía, sau khi vung vẩy cuồng loạn một hồi đã chặn đứng tất cả những luồng kiếm khí bay đến. Mà sau đó, một bóng người cũng dần trở nên rõ ràng, từ trên cao rơi xuống một vị trí cách chỗ Tiêu Niệu Nhân đứng mấy mét. Tại vị trí đó là một thiếu nữ xinh đẹp, nét đẹp mang chút ít hương vị cổ điển, mái tóc dài được cột lại thành kiểu tóc đuôi ngựa gọn gàng nhưng vẫn không kém phần quyến rũ, chỉ là hai mắt nàng có màu đỏ thẫm, không giống như màu mắt của nhân loại. Hơn nữa toàn thân còn tản phát ra khí tức hung ác cực kỳ đáng sợ, khí tức này khiến cho nàng quả thực giống như là một ác ma đang ẩn náu trong thân xác nhân loại, vừa rơi xuống đất đã một mực nhìn chằm chằm vào Tiêu Niệu Nhân như hung thú đang nhìn ngắm con mồi. Tiêu Niệu Nhân cũng nhìn chằm chằm vào Niệm Tịch Không, vừa thưởng thức dung mạo xinh đẹp trước mặt vừa mở miệng huýt sáo. Sau chốc lát, sát ý truyền đến từ trước mặt hắn lại đậm đặc thêm vài phần, mà hắn cũng không thèm để ý, chỉ cười lớn. "Tiểu thư à, tại sao sát ý của nàng lại lớn như vậy chứ? Không phải ta chỉ mới chạm nhẹ vào nàng một cái thôi sao? Mới như thế mà đã muốn giết chết ta rồi." Ha ha ha. Niệm Tịch Không cũng không đáp lời, chỉ khẽ lay động thanh kiếm nhỏ trong tay, thanh kiếm này có màu đen nhánh, trong đó dường như còn mơ hồ mang theo một tia huyết sắc mờ nhạt. Theo cử động của Niệm Tịch Không, từng luồng khí màu đen nhanh chóng tuôn ra cuộn, sau giây lát đã bao trùm toàn bộ không gian xung quanh. Kế đồ ám. Tiêu Niệu Nhân kinh ngạc nhìn trái rồi lại nhìn phải, thậm chí hắn còn vươn tay ra chụp vào khoảng không vài cái, sau đó mới lên tiếng. Rõ ràng không phải là ảo giác, ma tính như vậy, thật sự rất đáng sợ. A, ta ngửi thấy mùi máu tươi vô cùng nồng nặc, gần như không cách nào tiêu tan, khí tức này không thể sinh ra được nếu như chỉ sát hại mấy trăm mấy nghìn người, thậm chí mấy chục nghìn người cũng không thể. Tiểu thư xinh đẹp này, chẳng lẽ số người mà nàng đã giết lên tới con số hàng trăm nghìn người thật sao? Do tính chất đặc thù của thuộc tính cường hóa, cặp mắt của Tiêu Niệu Nhân có thể phân biệt được chân thực và hư ảo, hơn nữa cũng vô cùng mẫn cảm đối với các khí tức phi nhân loại. Hắn có thể dễ dàng nhìn ra được bản chất của khí tức có màu đen kịt đang bao phủ xung quanh, đây hẳn là khí thế của bản thân được hiện thực hóa thông qua một loại công pháp đặc thù. Nếu như là người bình thường, cho dù có công pháp này, đoán chừng cũng không thể hiện thực hóa ra được cái gì, mà khí tức đen kịt mang theo mùi máu tươi nồng nặc như trước mặt hắn thì chỉ sợ người sử dụng thật sự là một đại ma vương, giết chóc ngàn vạn cũng không hề chớp mắt lấy một cái. Nhìn đến đây, biểu lộ của Tiêu Niệu Nhân cũng dần trở nên nghiêm túc, nhưng mà hắn còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, trong nội tâm lại đột nhiên bị tràn ngập bởi cảm giác đặc biệt nguy hiểm, hắn nhanh chóng cúi đầu xuống, lại một lần nữa lăn người qua chỗ khác. Khi hắn đứng dậy mới phát hiện ra động mạch chủ trên cổ đã có một vết cắt rất rõ ràng, may mà chỉ sâu hơn nửa phân, lần này thật sự là khiến cho hắn sợ tới mức ngay cả lông tơ cũng bắt đầu dựng hết lên. Dùng khí tức này làm gián đoạn và quấy nhiễu tầm mắt của kẻ địch, thậm chí cả dự cảm nguy hiểm cũng bị ngăn chặn, sau đó bất chợt ra sát chiêu quả nhiên là lợi hại. Chỉ là có vẻ như khí tức này không được bền vững cho lắm, sau một kích vừa rồi, bóng tối đen kịt và mùi máu tươi nhanh chóng tiêu tán, thân ảnh Niệm Tịch Không lại xuất hiện. Tiêu Niệu Nhân nở nụ cười, giữa trán hắn đột nhiên lóe lên hoa văn hình thập tự, cây roi trong tay cũng dần tỏa ra ánh sáng màu đỏ giống như đang bốc cháy. Theo Tiêu Niệu Nhân vung mạnh một cái, ánh sáng màu đỏ nhanh chóng sôi trào, phía sau lưng hắn hiện ra 12 đoàn ánh sáng. Có điều bên trong phần lớn những đoàn ánh sáng này đều trống rỗng, chỉ có 3 đoàn ánh sáng mang theo 3 vật thể khác nhau, theo thứ tự lần lượt là một thanh kiếm nhỏ, một chiếc đũa cỡ vừa và một chiếc bình thủy tinh. Khí tức vừa rồi quả thực rất khủng bố, thực sự xứng với danh hiệu chủ chiến lực của một tiểu đội luân hồi. Nhưng mà rất đáng tiếc, thuộc tính cường hóa của ta lại vừa vặn chính là để khắc chế loại hình như vậy, cao cấp hơn cả thợ săn vàng cần 2 chi tiết cấp B, ta chính là thợ săn ác ma. Quyển 10 chương 32, chiến tuyến và thuốc nổ. Lúc trước ở thế giới thực tế, Ổ Triệu cũng không phải là người có tiếng tăm tên tuổi gì, hắn chỉ là một viên chức nhỏ bé, mới tốt nghiệp đại học không lâu, mới bước ra đời không bao lâu. Nhưng mà hắn cũng đã bắt đầu tiếp xúc với mặt tối của xã hội, đã bắt đầu bị xã hội mài giũa, theo thời gian dần trôi, các góc cạnh của hắn sẽ dần bị mài nhẵn, trở nên giống những người khác như lúc. Có điều hiện tại vẫn chưa đến nỗi như vậy, nhiệt huyết trong lòng Ổ Triệu vẫn chưa hoàn toàn nguội lạnh, hắn vẫn giữ được mộng tưởng và truy cầu của mình. Bởi vì hắn đã tiến vào thế giới luân hồi, tại đây hắn sẽ không còn bị xã hội chèn ép, hắn có thể quyết định vận mệnh của chính mình. Nhìn những người lùn trước mặt, trong lòng Ổ Triệu đã hạ quyết tâm. Hắn nhất quyết sẽ không sử dụng văn tự ký hiệu mà Sở Hạo lưu lại. Đó là văn tự ký hiệu có thể khống chế các khối thuốc nổ C4 mà những người lùn mang theo. Do Sở Hạo quán chú thần tính vào bên trong nên văn tự ký hiệu này có thể tồn tại một thời gian dài, hơn nữa có thể khống chế được các văn tự ký hiệu khác. Đây là thứ mà Sở Hạo kín đáo giao cho Ổ Triệt trước khi rời đi, chỉ nói cho một mình hắn biết cách sử dụng thông qua tâm linh tòa liên, ngoài hắn ra không còn ai khác biết, kỳ thực sinh tử của những người lùn kia đã nằm cả trên tay hắn. Nhưng mà, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng. Làm sao có thể biến những người lùn này thành thuốc nổ hình người? Làm sao có thể cứ như vậy lừa gạt bọn họ? Chưa nói đến vấn đề đạo đức, hành động như vậy đã vượt qua giới hạn thấp nhất của hắn, do đó bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không kích hoạt văn tự ký hiệu được giao. Về phần lời nói của Sở Hạo trước lúc rời đi, Ổ Triệt vẫn chưa nghĩ ra được trong đó có ý gì. Ta biết rõ điểm mấu chốt trong nội tâm của ngươi, Ổ Triệt, nhưng mà hãy tin tưởng ta, khi ngươi hiểu được giá trị thực sự của lựa chọn, cùng với trách nhiệm của người nắm giữ lựa chọn, ngươi sẽ đưa ra được lựa chọn chính xác, ta tin tưởng vào lựa chọn của ngươi, bất kể lựa chọn đó là gì. Giá trị của lựa chọn và trách nhiệm của người nắm giữ lựa chọn, nhưng mà kể cả như vậy, hắn cũng không thể nào trả đạt được giới hạn thấp nhất của bản thân. Ổ Triệt nắm chặt tay lại, tự nói với mình như thế, mà lúc này, tại vị trí của mấy người Sở Hạo bỗng nhiên xuất hiện một rung động kỳ quái. Cùng lúc đó, Ô Triệu cũng đột nhiên phát hiện ra một lượng lớn gỗ lìn đang đứng trong phạm vi quét hình tinh thần lực, mà ở giữa đám gỗ lìn này là hai nam tử da trắng, rất rõ ràng, bọn họ chỉ có thể là thành viên của Thiên Thần đội. Đám gỗ lìn và hai nam tử da trắng này quả thực giống như là có thể di chuyển tức thời, trực tiếp xuất hiện trong mấy hốc đá cách đội ngũ của Ô Triệu không xa, chỉ tầm 200-300 mét. Đây rõ ràng chính là thủ đoạn của tinh thần lực khống chế giả. Lúc trước bọn họ vẫn một mực được tinh thần lực che phủ, đến khi tinh thần lực biến mất, hành tung của bọn họ mới hiện ra. Chiến đấu, tất cả chuẩn bị chiến đấu. Giọng nói của Ổ Trịa vừa mới vang lên, một lượng lớn gỗ lìn đã tuôn ra từ mấy lối đi phía trước, kể cả một vài thông đạo sau lưng bọn họ cũng có vô số gỗ lìn xuất hiện. Cùng lúc đó, vũ khí tầm xa của đám gỗ lìn cũng thi nhau khai hỏa, có ná cao su, có cung tên, thậm chí còn có một lượng nhỏ gỗ lìn dùng nỏ. Do lần tập kích này diễn ra quá bất ngờ, có hơn 10 người lùn không kịp để phòng bị bắn trúng, trong lúc nhất thời không rõ sống hay chết, toàn bộ đội ngũ lập tức rơi vào trạng thái rối loạn. Không được loạn, tập trung lên chiến, phản kích bằng nỏ. Ô Triệt sử dụng quét hình tinh thần lực để giám sát và điều khiển toàn cục, vừa phát hiện ra tình trạng hỗn loạn hắn đã lập tức lớn tiếng hét lên. Mà sau khi hắn hét lên, đám ủy viên chính trị trong đội ngũ cũng đã có phản ứng, bọn họ nhanh chóng hô hoán ra lệnh cho những người lùn trong tiểu đội của mình. Rối loạn mức độ nhỏ được dập tắt ngay lập tức, gần như chỉ sau mấy giây mà thôi, một lượng lớn mũi tên đã bay ngược về phía đám gỗ lìn. Hàng loạt mũi tên bay tới, có ít nhất mấy nghìn tên gỗ lìn bị bắn chết tại chỗ. Lần lịch chuyển tình thế này khiến cho một lượng lớn gỗ lìn phía xa trung bước, thậm chí còn có một số tên gỗ lìn bắt đầu muốn quay đầu bỏ chạy. Chuyện này vốn cũng phù hợp với tính cách của đám gỗ lìn, nhưng mà không biết đến cùng hai gã nam tử da trắng làm chuyện gì, chỉ thấy trong mắt của một nam tử da trắng lóe lên ánh sáng màu xanh, đám gỗ lìn đang hoảng hốt lập tức bình tĩnh lại, giống như vừa rồi căn bản không có tên gỗ lìn nào bị bắn chết. Trong quét hình tinh thần lực, có tới mấy chục nghìn, thậm chí mấy trăm nghìn gỗ lìn đang liên tục lao về vị trí này, số lượng đông nghìn nghịt. Nội tâm Ổ Triệu cũng rất khẩn trương, hắn tự nhiên biết rõ những mũi tên do người lùn bắn ra có mang theo đấu khí. Uy lực khẳng định là rất lớn nhưng mà lại không thể kéo dài, một khi chiến lực của những người lùn suy kiệt, dựa vào mấy người bọn họ cùng vài tên tân nhân, thực sự là sẽ bị đám gỗ lìn chôn vùi trong nháy mắt. Nếu như Sở Hạo gặp phải tình huống này, hắn sẽ làm thế nào? Nếu như là hắn mà nói, sẽ làm như thế nào? Ổ Triệu liên tục cố gắng suy nghĩ, chỉ là nghĩ mãi vẫn không ra được biện pháp, ít nhất hắn biết Sở Hạo không có khả năng khiến cho những người lùn tự bạo ngay từ đầu. Trong lúc hắn còn chưa suy nghĩ ra được mệnh lệnh, đám ủy viên chính trị kia giống như đã được huấn luyện rất thuần thục, bọn họ đều tự mình chỉ huy những người lùn bắt đầu quá trình phản kích. Một lượng lớn người lùn cầm đao kiếm và các loại vũ khí khác tức tốc lao ra, bộ phận sử dụng nỏ cũng liên tục xạ kích, những mũi tên này đều không được bao phủ bằng đấu khí, do đó tốc độ bắn ra rất nhanh, hơn nữa cũng gần như không tiêu hao thể lực gì nhiều. Tuy rằng uy lực không được tốt lắm, tầm bắn cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà vẫn đủ để ứng phó với đám gỗ lìn trước mắt, dựa vào đội hình cận chiến và quá trình liên xạ như vậy, thế công của đám gỗ lìn hết lần này đến lần khác bị đẩy lui. Mà dưới sự chỉ huy của hai nam tử da trắng, đội hình nhiều lần có dấu hiệu tan vỡ của đám gỗ lìn cũng liên tục tụ tập lại, sau đó lại tiếp tục tấn công, cả hai bên cứ như vậy đối chiến lẫn nhau. Không bên nào tiến thêm được một bước. Biểu lộ của hai gã nam tử da trắng vẫn rất ung dung, người chịu trách nhiệm thôi miên đám gỗ lìn cười nhạt. Tư duy của gỗ lìn vô cùng đơn giản, thôi miên bọn chúng gần như không tiêu tốn chút công sức nào, ta có thể liên tục ra lệnh cho chúng tấn công mấy ngày đêm cũng được, nhiệm vụ đội trưởng giao cho chúng ta nhất định sẽ được hoàn thành một cách rất nhẹ nhàng. Nam tử da trắng còn lại móc ra một gói thuốc lá từ trong lồng ngực, sau khi đưa cho nam tử thôi miên một điếu liền rút ra một điếu cho bản thân, vừa hút vừa nói. Thật đúng là nhẹ nhàng. Đội ngũ như thế này đã rất lâu rồi chưa có gặp, nhân số của đối phương cũng rất nhiều, sau lần đoàn chiến này chúng ta sẽ có thể thoải mái một chút. Nam tử thôi miên tiếp nhận điếu thuốc lá, hắn vẫn chưa đốt thuốc, sau khi nghe vậy liền cười hắc hắc. Đúng thế, lúc trước còn không có cảm thấy, nhưng mà dần dần ta mới biết, Thiên Thần đội thật sự rất đặc thù. Theo số lượng thành viên gia tăng, độ khó của nhiệm vụ và các thế giới phim kinh dị cũng gia tăng trên phạm vi lớn. Còn nhớ khi chỉ có đội trưởng và ta, mỗi một thế giới phim kinh dị đều có thể lấy được rất nhiều điểm thưởng, nhưng mà theo các ngươi gia nhập, nhiệm vụ chủ thần giao càng ngày càng khó, điểm thưởng cũng càng ngày càng ít. Thậm chí còn xuất hiện cả tình huống giống như lần trước, lần đầu tiên ta phải chờ đợi trong một thế giới phim lâu như vậy, trọn vẹn 80 năm. Nếu như không phải tố chất thân thể của chúng ta vượt xa người bình thường, ta còn sợ chúng ta sẽ thực sự chết già trong thế giới kia. Hơn nữa lần đó sau khi trở lại chủ thần không gian cũng không lấy được chút điểm thưởng và chi tiết kịch tính nào, chữa trị toàn thân và khôi phục tuổi thọ xong xem như đã nghèo kết sắt rồi, nếu còn gặp phải thế giới như vậy một lần nữa, đoan chừng toàn bộ chúng ta sẽ xong đời. Nam tử da trắng còn lại liên tục gật đầu, sau khi nghe nam tử thôi miên nói xong hắn mới lên tiếng. Chính vì thế, cơ hội lần này chúng ta nhất định phải nắm cho thật chặt. Kể ra cũng kỳ lạ thật, đội ngũ gà mờ như vậy mà chủ thần cũng đưa đến đoàn chiến với chúng ta, có khi đây chính là lễ vật mà trời cao thương tình ban tặng cho chúng ta cũng nên, ha ha ha. Trong khi hai nam tử da trắng còn đang nói chuyện phiếm, bỗng nhiên có mười mấy người lùn lấy ra từng chiếc hộp nhỏ, theo mệnh lệnh của đám ủy viên chính trị, bọn họ nhấn vào cái nút duy nhất, tiếp đó liền ném những chiếc hộp này ra xa. Có hộp ném vào giữa đám gỗ lìn, có hộp bị ném quá mạnh rơi vào bóng tối dưới vực sâu, có một vài hộp ném vào các hốc đá và thông đạo, ngoài ra còn có vài hộp bay thẳng về phía hai nam tử da trắng. Trong lúc nhất thời, cả hai nam tử da trắng đều không đoán được thứ bay đến là gì. Mà Ổ Triệu đã nhanh chóng vận dụng văn tự ký hiệu trong tay mình, khống chế những khối thuốc nổ này, đối với tình hình như hiện tại hắn tự nhiên là không có gánh nặng tâm lý gì. Sau vài giây, tất cả những khối thuốc nổ được ném ra đồng loạt phát nổ ầm ầm, mấy trăm tên gỗ lìn trực tiếp bị nổ thành thịt nát, một loạt hốc đá và thông đạo cũng bị sụp đổ, toàn bộ mặt đất đều lay động kịch liệt. Ngoài ra, một lượng lớn đất đá bắt đầu chóc bong chóc, mà hai nam tử da trắng cũng vô cùng chật vật, bọn họ tránh né hơi chậm một chút, cho dù không bị nổ chết hay thương tích gì, nhưng mà biểu lộ của cả hai người đều đã không còn ung dung như lúc trước. Nhìn thoáng qua cả hai đều giống như dân chạy nạn mới thoát ra khỏi khu vực chiến trường, quần áo toàn thân đều rách nát, mặt mũi cũng bị bao phủ bởi bụi bẩn. Mẹ kiếp, vũ khí công nghệ cao. Khá lắm, chúng ta đã xem thường Bắc Băng Châu đội rồi. Nam tử Thôi Miên nổ ra một ngụm bùn đất từ trong miệng, sau đó lớn tiếng nói. Bên cạnh hắn, nam tử da trắng còn lại cũng phun điếu thuốc ra, hai mắt nhanh chóng biến thành một mảng mờ mịt, cơ bắp toàn thân bắt đầu bành trướng, hơn nữa bên ngoài thân thể cũng nổi lên một tầng áo giáp mờ ảo, đến lúc này hắn mới lên tiếng. Ngươi tiếp tục Thôi Miên gỗ lỉnh vây công Bắc Băng Châu đội, ta sẽ đi giết đám người lùn, không biết bọn chúng còn bao nhiêu thuốc nổ. Nếu như nơi này bị nổ sập, đội trưởng sẽ không chết, nhưng mà ta và ngươi đều sẽ khó thoát. Nam tử Thôi Miên không đáp lời, chỉ gật gật đầu, hai mắt của hắn cũng trở thành một mảng mờ mịt, không chỉ đơn giản như vậy, trong mắt của hắn còn bắt đầu biến hóa, trở thành một loạt các vòng tròn đồng tâm. Mà lấy hắn làm trung tâm, đám gỗ lìn xung quanh bỗng nhiên đều mở miệng kêu gào như đã phát cuồng, sau đó thân thể của tất cả đều căng phồng lên, trong mắt cũng tràn đầy tơ máu. Thậm chí do mức độ tăng trưởng của cơ bắp quá lớn, lớp da của rất nhiều tên gỗ lìn đều nứt ra, máu chảy đồng địa, thoạt nhìn đã không còn giống như gỗ lìn nữa, so ra có vẻ giống như phiên bản thu nhỏ của ủ dục hay hơn. Trong lúc đám gỗ lìn sinh ra biến hóa kịch liệt, tại một thông đạo bị sụp đổ, một sinh vật màu xanh lá nhìn giống như thạch trái cây đang liều mạng chui qua các khe hở giữa những khối đất đá. Mẹ nó, ta không có gây chuyện với ai, tại sao lại đột nhiên lấy thuốc nổ ném ta? Có tin ta liều mạng, trực tiếp cho các ngươi ăn một chiêu không? A a a. Đương nhiên, chẳng có ai biết được nó nói gì, thứ duy nhất những người khác nghe được, chỉ là một tràng ọt ọt mà thôi. Quyển 10 chương 33, lựa chọn ổ chìa. Thiên thần đội không có newbie, mỗi một thành viên, cho dù là người yếu nhất, cũng vẫn là thành phần tinh anh của các tiểu đội luân hồi khác. Trên thực tế đội trưởng cũng không nhất định là thành viên mạnh nhất trong đội ngũ, bất quá mỗi một đội trưởng đều có thuộc tính cường hóa thích hợp và kỹ năng riêng biệt của bản thân. Hơn nữa trình độ của người được chọn làm đội trưởng ít nhất là mở cơ nhân tỏa tầng thứ 2, chỉ riêng yếu tố này đã đủ để cho bọn họ được xếp vào danh sách thành phần tinh anh. Tùy tiện lấy ra hai thành viên của thiên thần đội, trong đó có một người nắm giữ khả năng thôi miên, hơn nữa khả năng thôi miên này vừa nhìn qua đã biết là không phải hạng tầm thường, chẳng những có thể thôi miên ngàn vạn gỗ lìn trong nháy mắt, lại còn có thể làm cho thân thể của đám gỗ lìn này phát sinh biến hóa vô cùng kịch liệt. Mà một thành viên khác của thiên thần đội, trên người hắn nổi lên một tầng áo giáp hơi mở, tầng áo giáp này bảo vệ hắn không bị bất kỳ tổn thương gì. Hơn nữa cũng không biết có phải do tác dụng của lớp áo giáp này hay không, tốc độ và sức mạnh của hắn đều lớn đến mức thần kỳ, gần như có thể nói là xe bọc thép hình người. Chỉ cần hắn đâm tới một phát, tất cả những người lùn và gỗ lìn mà hắn đụng vào lập tức bị đánh bay, mỗi lần có ít nhất cả trăm người lùn và gỗ lìn bị hút văng ra xa. Nếu như không phải nhờ đám ủy viên chính trị phản ứng kịp thời, lập tức ra lệnh cho những người lùn quán chú đấu khí lên các mũi tên, miễn cưỡng ngăn cản thành viên thiên thần đội này, quả thực không biết hậu quả sẽ lớn đến mức nào. Nhưng mà sự ngăn cản này cũng chỉ là tạm thời mà thôi, lông tóc của đối phương không hề bị tổn thương cho dù chỉ một chút, chỉ cần muốn hắn sẽ lại có thể tiếp tục lao đến tấn công. Loại tình huống này đã vô cùng nguy hiểm rồi, sau khi đám gỗ lìn biến dị đồng loạt vây công, những người lùn đã chỉ có thể dần lùi lại phòng ngự. Hơn nữa bị thành viên của thiên thần đội có chiến lược mạnh mẽ như vậy tập kích, đội hình của những người lùn tùy thời đều có thể bị phá vỡ. Mà dưới thế công của gần như vô cùng vô tận gỗ lìn, nếu như để mất đi đội hình, những người lùn sẽ ngay lập tức bị chôn vùi, khi đó một phần khả năng sống sót cũng sẽ không có. Không cần ô chỉ phân phó, với tư cách là thành viên trong phân đội của Bắc Băng Châu đội, gang lùn vẹ cũng không chậm trễ, tế bào thức ăn ngon trong cơ thể lập tức khởi động, thân thể dần bành trướng lên giống như mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, chỉ là biên độ bành trướng kém hơn một ít. Sau khi chuẩn bị xong, hắn liền lao về phía trước. Nam tử da trắng của thiên thần đội có lớp áo giáp bao quanh thân thể, biểu lộ trên mặt hắn vốn đang rất thoải mái, mắt thấy có thành viên của Bắc Băng Châu đội dám xông lên, hắn cũng không ngần ngại, nhanh chóng nên đón, thậm chí mấy chục mũi tên có đấu khí đang bay về phía mình cũng không quan tâm, trực tiếp lấy cứng đối cứng. Hai người va chạm vào nhau tạo ra âm thanh giống như tiếng gỗ va vào kim loại. Nam tử da trắng không bị xê dịch một bước, mà gang lùn vẹt thì lập tức văng ra cả chục mét, toàn thân là máu me bé bét, đã không rõ sống hay chết. Hắc hắc, liệu bị ngu xuẩn, ngay cả mở cơ nhân tỏa cũng không có, lại còn dám cho rằng có thể chống lại ta nhờ vào kỹ năng hoán đổi. Thật đúng là khôi hài. Nam tử da trắng mở miệng chê trách một câu, sau đó tiếp tục lao về phía những người lùn. Hắn cũng không xâm nhập vào sâu, chỉ liên tục quấy rối đội hình, với tốc độ và sức mạnh của hắn, cùng với cả khả năng phòng hộ của lớp áo giáp vô hình, thực sự là làm cho những người lùn khổ không thể tả. Mấy người ổ chĩa đã lôi được gang lùn vẹt về từ trong chiến trường. Chỉ là gần như tất cả cơ bắp và xương cốt toàn thân của gang lùn bẹ đều đã vỡ nát, hơn nữa trong miệng còn không ngừng phun ra máu tươi và các mảnh vụn của nội tạng, nếu như không được đưa về chủ thần không gian sớm, nhất định hắn sẽ phải bỏ mạng tại nơi này. Mấy tân nhân đều đã vô cùng hoảng sợ, ánh mắt của mỗi người đều run rẩy, mà ổ chia và sợ kệ gì cũng hoảng hốt không kém, trong lúc nhất thời không ai biết nên làm gì. Làm sao bây giờ? Thiên thần đội quá mức lợi hại, chúng ta lại không có thành viên chủ chiến, nên làm gì đây? Sợ kệ gì gần như là gào thét về hướng ổ chia, trên ngón tay hắn mơ hồ xuất hiện một vật thể bằng kim loại màu bạc, phảng phất như một loại xiềng xích. Nhưng mà nhìn kỹ thì lại không thấy gì. Ổ chĩa cũng không có chú ý tới những chuyện này, giờ phút này trong nội tâm hắn đang tràn ngập hoảng loạn và ảo não. Đây là lần đầu tiên hắn nắm giữ tương lai và sinh mệnh của nhiều người như vậy, lúc trước khi Sở Hạo giao phó trách nhiệm hắn còn không cảm thấy gì, chỉ nghĩ rằng mình nhất định sẽ gánh vác được. Nhưng mà khi tình hình diễn biến đến mức như hiện tại, trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, đó chính là nếu Sở Hạo gặp phải tuyệt cảnh trước mắt, như vậy hắn sẽ làm thế nào? Thực sự là không quản lý việc nhà không biết sự quý trọng của các thứ như dầu hay muối, khi có Sở Hạo, gần như tất cả các việc trọng đại bọn họ đều để cho hắn quyết định, mọi người gần như chỉ cần chấp hành là được. Tuy rằng hầu như các quyết định của Sở Hạo đều làm cho những người khác bực bội và bất mãn, nhưng mà suy nghĩ một cách cẩn thận, nếu như đặt một người khác vào vị trí của Sở Hạo, có khi quyết định đưa ra sẽ trực tiếp dẫn đến hoàn diện, hoặc có thể là càng thêm nghiêm trọng, càng thêm kinh khủng hơn. Mắt thấy lực lượng của những người lùn đã xa vào đến tình thế nguy hiểm, Ổ Trịa đột nhiên có một loại hiểu ra, đó chính là lựa chọn của Sở Hạo. Không phải là hắn không có nhân tính, cũng không phải là do hắn phát cuồng, mà là do hắn không thể không lựa chọn như vậy, hoặc chính là toàn bộ bại vong, hoặc chính là dùng hy sinh để có được thắng lợi. Ta biết rõ điểm mấu chốt trong nội tâm của ngươi, Ổ Trịa, nhưng mà hãy tin tưởng ta, khi ngươi hiểu được giá trị thực sự của lựa chọn, cùng với trách nhiệm của người nắm giữ lựa chọn, ngươi sẽ đưa ra được lựa chọn chính xác, ta tin tưởng vào lựa chọn của ngươi, bất kể lựa chọn đó là gì. Trong đầu Ổ Trịa lại vang lên những lời Sở Hạo nói trước khi đi. Lúc ấy hắn vẫn nghĩ mình nhất định sẽ không hành động giống như Sở Hạo, nhất định sẽ không lựa chọn hy sinh người khác, lúc ấy hắn rất có lòng tin mình sẽ vượt qua được bất kỳ khó khăn nào. Nhưng mà thực tế lại nói cho hắn biết, đây không phải vấn đề muốn hay là không, nếu như vẫn còn con đường khác, ai lại nguyện ý đưa ra lựa chọn, nguyện ý gánh chịu tội lỗi đây? Lựa chọn và trách nhiệm. Do bị thành viên của Thiên Thần đội quấy rối, những người lùn đã không cách nào tiếp tục tạo nên đội hình phòng thủ nghiêm mật, chẳng những có một lượng lớn người lùn bị nam tử da trắng này kích sát, còn có vô số gỗ lìn biến dị cũng nhảy vào giữa hàng ngũ của bọn họ. Trong lúc Ổ Trịa còn đang ở người, ít nhất đã có trên 100 người lùn tử vong, càng lúc càng có thêm nhiều người lùn bị thương, nhìn ra xung quanh, bọn họ đều chỉ thấy được vô số gỗ lìn, hơn nữa còn là gỗ lìn bị thôi miên đã rơi vào trạng thái khát máu cuồng bạo. Rất nhiều người lùn ném ra thuốc nổ C4 mà Sở Hạo giao cho mình, vừa mới hồi phục lại tinh thần, Ổ Trịa vội vàng kích hoạt những khối thuốc nổ này, cho dù những khối thuốc nổ được ném ra có thể thổi bay hàng trăm hàng nghìn tên gỗ lìn, nhưng mà số lượng của đám gỗ lìn vẫn giống như vô cùng vô tận. Mấu chốt nhất chính là, thuốc nổ ném ra như vậy, căn bản không thể tạo ra được ảnh hưởng gì với nam tử da trắng kia, tốc độ của hắn quá nhanh. Dư âm của vụ nổ không cách nào xuyên thủng tầng phòng ngự của hắn. Kỳ thực tất cả người lùn cũng đã minh bạch, so với vô cùng vô tận gỗ lìn, nam tử da trắng có tốc độ cực nhanh, sức mạnh thật lớn, hơn nữa lực phòng ngự rất mạnh này mới thực sự là đại địch. Nếu như không phải do hắn một mực quấy rối và tập kích, thế trận của người lùn căn bản sẽ không bị phá vỡ, có thể nói, hắn mới là điểm dẫn phát khiến cho lực lượng của người lùn tăng vỡ. Nhìn thấy càng lúc càng có nhiều người chết, trong mắt những người lùn đều đỏ lên, một số ủy viên chính trị lớn tiếng hô: "Các đồng chí, hãy theo ta." Trong tiếng gầm thét, những ủy viên chính trị này đã trước một bước nào tới, tất cả mọi người đều nhìn thấy một cách rõ ràng, những ủy viên chính trị này cũng không có ném thuốc nổ C4 về phía trước, mà là cầm lăm lăm trên tay, tiếp đó dùng vẻ không cần mạng lao về phía thành viên của Thiên Thần đội, đây rõ ràng là có ý định giữ thành viên của Thiên Thần đội này lại sau đó cùng một chỗ tự bạo. Tình huống này phát sinh quá mức bất thình lình, do đó nam tử da trắng của Thiên Thần đội cũng bị giật mình. May mà tốc độ của hắn cực nhanh, thân thể lóe lên một cái lập tức đẩy văng mười mấy tên gỗ lìn sau lưng, nhanh chóng lùi lại hơn 10 mét, trong lúc nhất thời có vẻ như sẽ không dám tiến lên nữa. Những người lùn xung quanh cũng đều phục hồi tinh thần lại, từng người lấy thuốc nổ của mình ra, tất cả đều không ném thuốc nổ đi, chỉ đồng loạt nhìn gắt gao về phía thành viên của Thiên Thần đội. Biểu lộ như vậy đã vô cùng rõ ràng rồi, chỉ cần hắn dám tiến tới, như vậy bọn họ nhất định sẽ kéo hắn lại rồi cùng nhau tự bạo. Ánh mắt đỏ ngầu của những người lùn này khiến cho nam tử da trắng cũng có chút tới lạnh. Ngu ngu xuẩn, các ngươi cho rằng ta không dám tới gần chắc? Mà chẳng cần phải tới gần ta cũng vẫn có thể giết chết tất cả các ngươi. Nam tử da trắng quả thực là có chút ít khiếp sợ, cho dù nói thế nào đi nữa thì tính mạng của hắn vẫn là quan trọng nhất, do đó hắn quả nhiên là không dám tiến lên. Có điều hắn lại không muốn bị người khác biết được mình đang sợ, do vậy lập tức lạnh giọng nói, đồng thời nhấc mấy tên gỗ lìn bên cạnh lên, trực tiếp ném bọn chúng về phía những người lùn. Khí lực của nam tử da trắng này rất lớn, do đó đám gỗ lìn bị ném tới cũng mang theo lực sát thương kinh người, cứ tiếp tục như vậy, lực lượng của những người lùn sẽ dần bị tiêu hao đến hết. Các đồng chí, chúng ta đi cùng nhau, vì người lùn dòng dõi đủ gì ba. Sau khi có mấy chục người lùn bị thương nặng vì va đập, một ủy viên chính trị lập tức chạy tới, mà chạy theo hắn còn có cả những người lùn trong cùng tiểu đội, dường như bọn họ đều đã minh bạch ý định của người ủy viên chính trị này. Tất cả bọn họ đều dứt khoát chạy theo sau đội trưởng của mình, không có ai mở miệng nói chuyện, mỗi người chỉ lấy ra khối thuốc nổ của mình, sau đó trực tiếp nhấn nút, mặc kệ đối phương còn cách bao xa, chỉ lấy hết sức bình sinh lao thẳng về phía trước. Nam tử da trắng vốn đang mải miết ném đám gỗ lìn về phía trước, trong giây lát, khi những người lùn này không muốn sống vào tới, hắn lập tức cả kinh, nhanh chóng tối lui. Nhưng mà trước đó hắn một mực nhấc gỗ lìn lên ném ra xa, hiện tại khi lui về phía sau lại đánh bay một lượng lớn gỗ lìn, đám gỗ lìn trong trạng thái cuồng bạo khát máu này liền theo bản năng trực tiếp nhắm hắn mà vây công, vừa lôi kéo vừa ra sức cắn xé. Biến cố này thật sự quá mức bất thình lình, nam tử da trắng của Thiên Thần đội lập tức vô cùng sợ hãi, mà nam tử thôi miên ở phía xa cũng không kịp phản ứng, chưa biết phải làm thế nào. Nhân cơ hội này, tiểu đội của người lùn đã nhào tới, mười mấy người lùn này đều đồng loạt nhảy vào chụp lấy nam tử da trắng, muốn trực tiếp kéo theo đối phương chết chung. Nhưng mà, trong mắt Ổ Trịa tràn đầy thống khổ, hắn vẫn chưa có kích hoạt các khối thuốc nổ, những người lùn này đã bám quanh thành viên của Thiên Thần đội, chỉ là thuốc nổ trong tay bọn họ lại không phát nổ ngay lập tức. Trong nháy mắt như vậy, những người lùn này hoặc là bị gỗ lìn biến dị xung quanh cắn xé tới chết, hoặc là bị nam tử da trắng đang giãy giụa kịch liệt đánh bay. Vì sao lại không nổ? Thuốc nổ làm sao vậy? Hy vọng của chúng ta. Ổ Trịa là tinh thần lực khống chế giả, cho dù chiến trường ầm ĩ đến mức nào, chỉ cần tập trung, không một âm thanh hay hình ảnh nào có thể thoát khỏi cảm nhận của hắn. Nhìn thấy những người lùn chết mà không thể nhắm mắt, nghe thấy những lời cuối cùng trước khi rời bỏ cõi đời của bọn họ, trong đầu hắn lại một lần nữa vang lên lời nói của Sở Hạo. Ta biết rõ điểm mấu chốt trong nội tâm của ngươi, Ổ Trịa, nhưng mà hãy tin tưởng ta. Khi ngươi hiểu được giá trị thực sự của lựa chọn, cùng với trách nhiệm của người nắm giữ lựa chọn, ngươi sẽ đưa ra được lựa chọn chính xác, ta tin tưởng vào lựa chọn của ngươi, bất kể lựa chọn đó là gì. Lại một tiểu đội người lùn xông tới, do một ủy viên chính trị khác dẫn đầu, bọn họ nhào tới bao vây kẻ địch đã sắp sửa trốn thoát, tất cả đều dứt khoát nhấn nút kích hoạt khối thuốc nổ của mình. Mà lần này, tôi chia đã kích hoạt văn tự ký hiệu của mình. Sóng xung kích vô cùng kịch liệt vùi lấp nam tử da trắng của Thiên Thần đội, mà thứ bị chôn vùi cùng lúc, còn có cả sự ngây thơ của Ochia, hoặc có thể nói là lương tâm. Quyển 10 chương 34, lựa chọn niệm tịch không. Rốt cuộc kiếm tu là cái gì? Niệm tịch không đã luân hồi chuyển thế mấy trăm lần, cho dù nhờ vào bảo vật ẩn náu trong linh hồn nên nàng không mất đi trí nhớ mỗi lần chuyển thế, nhưng mà ký ức của mấy chục nghìn năm trùng điệp lên nhau, khiến cho ký ức về kiếp đầu tiên của nàng đã bị chôn vùi mất 7-8 phần. Chỉ có chấp niệm nhất định phải tìm được nam tử kia, cùng với một số ký ức khắc sâu nhất về công pháp tu luyện là vẫn còn được bảo tồn, mà đoạn ký ức về kiếm tu là cái gì, nàng vẫn còn nhớ rõ. Nàng còn nhớ, khi đó nàng còn rất nhỏ, mới gia nhập Thục Sơn không lâu, lúc muốn quyết định tương lai, chọn lựa phương hướng tu chân, nàng đã hỏi sư phụ, kiếm tu là cái gì? Kiếm là chỉ vũ khí, không phải chỉ có mỗi kiếm, mà còn bao gồm đao, thương, nhẫn, gậy, cờ, quạt và đủ loại binh khí hình thù kỳ lạ khác. Tất cả đều là vũ khí nằm trong phạm trù của kiếm tu, ít nhất ta chưa từng nghe nói qua các thứ như đao tu hay thương tu. Võ tu thì có tồn tại, có điều đó là một hệ thống khác, tạm thời chúng ta sẽ không đề cập tới. Hiện tại chúng ta đang nói về kiếm tu, nếu kiếm tu bao gồm nhiều loại vũ khí như vậy, thế thì đến cùng chúng có chỗ nào giống nhau, đến cùng yếu tố nào khiến cho chúng đều được gọi chung là kiếm tu. Đây là đại sảnh quan trọng nhất, phía trên đài là trưởng giáo trước mắt của Thục Sơn, là người mạnh nhất đã đạt đến cấp bậc tiên nhân, mà ở phía dưới đều là những người đã được xác minh thân phận mới gia nhập vào Thục Sơn, các đệ tử trọng yếu trong tương lai. Đây là một lần thí nghiệm, cơ chế cải cách do một đệ tử thiên tài cũng mới nhập môn không lâu để sướng. Thí nghiệm này tên là giáo dục tu chân bắt buộc 9 năm, mà mấy người niệm tịch không đúng là nhóm đầu tiên được lợi từ chế độ cải cách này. Vừa rồi ta cũng đã nhắc tới, kiếm tu là một cách gọi, bao gồm rất nhiều loại vũ khí khác nhau, tất cả đều là kiếm tu. Có lẽ trong các ngươi có người xuất thân từ gia tộc tu chân quyền quý, cũng biết một số chuyện của tu chân giới, trong vô số phương hướng tu chân, có một phương hướng tên là khí tu, bọn họ cũng sử dụng các loại vũ khí bất đồng như kiếm, đao, thương, thuẫn, thậm chí bao gồm cả những thứ như trống, thắp, tranh, tượng. Nghe qua có vẻ như kiếm tu và khí tu rất giống nhau đúng không? Nhưng mà trên thực tế, trên lệch giữa kiếm tu và khí tu, thậm chí còn xa hơn cả giữa kiếm tu và võ tu, như vậy, rốt cuộc kiếm tu là cái gì đây? Nói xong lời này, trưởng giáo chỉ nhắm mắt lại ngồi yên trên đệm, không nói thêm câu nào. Mà các đệ tử ở phía dưới, tất cả đều kinh ngạc ngẩn người, một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, tiếp đó, một thanh niên anh tuấn khoảng tầm 20 tuổi đứng lên nói, là lực lượng cường đại. Kiếm tu là chi nhánh đứng đầu tất cả phương hướng tu chân khác. Có người thanh niên này khơi mào, các đệ tử khác cũng tới tấp đưa ra ý kiến, có người nói là tâm tính tu hành kiên định, có người nói là phẩm cách thà gãy chứ không chịu cong, có nói là quyết tâm không gì sánh bằng, có người nói là chạm hết kẻ ác trong thiên hạ, đủ loại suy nghĩ và ý kiến đều được nói ra. Ở thời điểm đó, Niệm Tịch không mới chỉ là một hài tử 7-8 tuổi, sao có thể hiểu được những điều này? Nàng chỉ mở to hai mắt nhìn trái rồi lại nhìn phải, lắng nghe ý kiến của các sư huynh và sư tỷ. Muôn vàn thần thông, hết thảy pháp thuật, ta chỉ hỏi một câu, có thể vĩnh sinh hay không? Giữa vô số thanh âm huyên náo, đột nhiên có một giọng nói rõ ràng vang lên, lời này vừa thốt ra, lập tức toàn bộ đại sảnh liền trở nên yên lặng. Những người đang hăng say giải thích theo suy nghĩ của bản thân, sau khi nghe được lời này, lập tức đều trầm mặc. Bởi vì bất kể bọn họ ôm theo tư tưởng gì, bất kể bọn họ lựa chọn con đường nào, trong nội tâm tất cả khẳng định đều có chung một ý muốn, đó là đạt đến truy cầu cuối cùng của sinh mạng vĩnh sinh. Nói ra lời này, là một nam tử mặc trang phục kỳ quái, tóc hắn quá ngắn, trên người cũng không mặc đạo bào, thoạt nhìn giống như là một hòa thượng mới vừa hoàn tụ. Có điều mái tóc ngắn và quần áo kỳ lạ, không chỉ làm cho hắn giống như hạc giữa bầy gà, mà còn khiến cho hắn có thêm một loại khí chất mới mẻ và đặc biệt. Mà nam tử này cũng chính là đệ tử thiên tài đề xướng nên chế độ giáo dục tu chân bắt buộc 9 năm, tu chân giả chính thống duy nhất của Thục Sơn, người duy nhất có thể phân tích được văn tự ký hiệu. Nghe vậy, trưởng giáo chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn nam tử tóc ngắn thật sâu, sau đó mới nói với các đệ tử phía dưới đài. Thiên môn, Vạn ngữ, Chính đạo, Bàng môn, Ma đạo, ngàn vạn chi nhánh tu chân, hóa yêu nhập ma, thành quỷ chuyển phách, không phải đều là vì truy cầu cuối cùng sao? Kiếm tu cũng vậy. Hơn nữa, kể từ sau khi tu chân giả chính thống đoạn tuyệt, đây chính là con đường tiếp cận nhất với thành công. Thế giới được chia làm tứ đại nguyên tố, theo thứ tự là không gian, thời gian, vật chất, năng lượng. Trong đó không gian và thời gian là nguyên tố có tính ẩn, tuy rằng không gian và thời gian bao trùm thiên địa vạn vật, gần như là không chỗ nào không có. Nhưng mà người không có đại năng lực sẽ không cách nào khống chế cùng với cảm thụ không gian thời gian, nhiều nhất chỉ có thể dựa vào tính toán để xác nhận sự tồn tại của chúng mà thôi. Do vậy, ngoại trừ tu chân giả chính thống, trước khi đại thành, các chi nhánh tu chân khác đều sẽ không liên quan đến hai nguyên tố này. Mà vật chất và năng lượng, đây là hai nguyên tố mang tính hiện trong số tứ đại nguyên tố, chúng ta có thể cảm giác được, nhìn thấy được, tiếp xúc được, thậm chí là khống chế chúng. Hai nguyên tố này có thể chuyển đổi lẫn nhau, điểm này đã được xác nhận từ rất nhiều tính toán, công thức chuyển đổi chính là năng lượng, khối lượng, ít, tốc độ ánh sáng, 2. Đương nhiên, chúng ta không phải tu chân giả chính thống, do đó chỉ cần nắm bắt trên mức độ nhất định, không cần phải miệt mài tìm hiểu. Trừ tu chân giả chính thống ra, gần như tất cả chi nhánh tu chân còn lại đều là tu hành năng lượng để đạt tới con đường siêu thoát, mà điểm cuối cùng chính là vĩnh sinh. Mọi người đều biết, trừ tu chân giả chính thống ra, cái gọi là công pháp tu chân chính là hấp thu, tinh luyện, đồng hóa, thuần hóa, cùng với sử dụng các loại năng lượng mà thực hiện nhiều mục đích khác nhau. Bất kể là công pháp tu chân chính đạo hay là tán tu, thậm chí là ma đạo, tất cả đều là như thế, bất kể loại năng lượng được hấp thu là năng lượng trôi nổi trong không gian, năng lượng của tinh thạch, năng lượng của thảo dược và đan dược, hay là năng lượng của thiên nhiên, ví dụ như linh hỏa linh băng các loại. tất cả đều tuần hoàn theo một quá trình là hấp thu, tinh luyện, đồng hóa, thuần hóa, hơn nữa năng lượng là đại lượng có tính chất bảo toàn, do vậy khống chế năng lượng càng thuần thục, đồng hóa thuần hóa năng lượng càng hòa hợp với bản thân, như vậy ý nghĩa lực của nó lại càng mạnh mẽ. Đây chính là nguyên nhân vì sao tu chân giả cấp độ kim đan mạnh hơn trúc cơ, mà cấp độ nguyên anh lại mạnh hơn kim đan, thậm chí cấp độ nguyên thần càng là có thể bỏ qua số lượng của tất cả tu chân giả cấp bậc phía dưới, trực tiếp nghiền ép. Cùng một phần năng lượng, tu chân giả cấp độ nguyên thần có thể dùng để di sơn đảo hải, mà tu chân giả cấp độ trúc cơ nhiều nhất chỉ có thể sử dụng để phá vỡ một khối đá, đây chính là cùng một đạo lý. Mà kiếm tu, nguyên nhân tuyệt đại đa số các phương hướng tu chân đều công nhận kiếm tu là con đường tu luyện mạnh mẽ nhất, chính là vì kiếm tu có thể ngưng tụ, đồng hóa và thuần hóa năng lượng, tạo ra một thứ được gọi là kiếm nguyên. Đây là một loại năng lượng được tinh luyện cao độ, ngưng tụ cao độ, gần như hoàn mỹ, tuy rằng cũng là chân nguyên lực, nhưng mà mức độ ngưng tụ và uy lực lại vượt xa so với chân nguyên lực bình thường. Thậm chí còn cường đại đến mức có thể tạo ra thương tổn rất lớn cho bản thân người sử dụng, cũng chính vì thế nên chúng ta mới cần phải sử dụng vũ khí để tiến hành chịu tải. Mà cái này cũng chính là điểm khác nhau giữa kiếm tu và khí tu, hạch tâm của chúng ta là kiếm nguyên, mà hạch tâm của khí tu là các loại vũ khí, trên lệch hát giữa hai bên lớn đến mức không thể so sánh nổi. Nói đến đây, biểu lộ và âm điệu trong từng câu nói của trưởng giáo đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Hiện tại ta sẽ trả lời, rốt cuộc kiếm tu là cái gì? Kiếm tu chính là con đường có thể đem lại chiến lực cường đại nhất cho tu chân giả, thậm chí có thể nói kiếm tu là phương hướng tu luyện duy nhất có thể địch nổi tu chân giả chính thống. Nhưng mà tại đây, ta cũng muốn trịnh trọng cảnh cáo tất cả các ngươi một câu, chính như những gì Ứng Long nói lúc trước, muôn vàn thần thông, hết thảy pháp thuật, ta chỉ hỏi một câu, có thể vĩnh sinh hay không? Mục đích cuối cùng của chúng ta là vĩnh sinh, ngoài ra, toàn bộ kinh nghiệm, tất cả tu luyện, vô số trắc trở và thống khổ, đều chỉ là sự việc giữa đường. Kiếm tu sẽ càng ngày càng mạnh, sát tâm của người theo con đường kiếm tu cũng sẽ dần tăng cao, nếu như trầm mê trong sức mạnh, quên mất mục đích căn bản, người như vậy sẽ không cách nào vượt qua tâm ma, đạt đến cấp độ nguyên thần. Chính vì thế, kiếm tu mạnh mẽ như vậy, nhưng mà vì sao sau khi tu chân giả chính thống đoạn tuyệt, các loại phương hướng tu chân khác vẫn một mực tồn tại, không phải chỉ có một phương hướng duy nhất là kiếm tu. Nguyên nhân chính là như thế, người theo con đường kiếm tu, nếu như phạm vào một vài cấm kỵ, khả năng đạt đến cấp độ nguyên thần sẽ thấp hơn nhiều so với các phương hướng tu chân khác. Những cấm kỵ này là thứ mà các ngươi phải khắc ghi thật sâu, suốt đời không được quên. Hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết, cấm kỵ thứ nhất. Niệm Tịch không bước ra từ trong đống đá vụn, nàng lau máu tươi trên mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về không trung, nam tử cầm roi của Thiên Thần đội đang đứng ở độ cao hơn 10 mét giữa hư không. Toàn thân hắn là vô số máu tươi và rất nhiều vết thương, thoạt nhìn cũng không khá hơn bao nhiêu so với nàng. Bất quá cả hai người đều biết, nếu như tiếp tục, kết quả cuối cùng sẽ chỉ có thể là nàng chết, hắn trọng thương. Thành viên của Thiên Thần đội, Tiêu Điểu Nhân, sắc mặt của hắn cũng rất khó coi, lúc trước hắn đúng là có chút khinh thường chủ chiến lực của Bắc Băng Châu đội, do đó trong lúc chiến đấu có mấy lần suýt chút nữa thì lật thuyền trong mương. Vì thế tiếp đó hắn cũng quyết đoán sử dụng thánh khí mình đã ngưng tụ thành công, đây là năng lực kèm theo thuộc tính mà hắn hoán đổi, có thể ngưng tụ được tối đa 12 kiện thánh khí. Những kiện thánh khí này không cách nào hoán đổi tại chỗ chủ thần, chỉ có thể dựa vào năng lượng, kinh nghiệm, nhận thức chiến đấu, hoặc là ánh sáng tâm linh của bản thân để ngưng tụ. Có thể nói là vật phẩm nhất thiết phải trải qua đủ loại chiến đấu sinh tử mới có được, đương nhiên, một khi ngưng tụ thành công thì coi như đã là thứ TH. Thuộc quyền sở hữu của hắn, đây cũng không phải đạo cụ chỉ sử dụng được một lần duy nhất, chỉ là cái giá phải trả mỗi lần sử dụng lại rất lớn. Chỉ nhớ, hoặc có thể nói là giá trị kinh nghiệm nằm sâu trong linh hồn hắn, nếu sử dụng quá nhiều, như vậy thậm chí có khả năng hắn sẽ mất hết trí nhớ, trở thành kẻ ngu ngốc, đây là tổn thương mà ngay cả chủ thần cũng không thể chữa trị, do đó nếu như không đến vạn bất đắc dĩ, chắc chắn hắn sẽ không sử dụng thanh khí. Chỉ là chiến lực của Niệm Tịch không đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hắn không thể không sử dụng thanh khí, chỉ cần ý niệm của hắn khẽ động, một chiếc búa khổng lồ sẽ lập tức xuất hiện, giáng thẳng xuống từ trên cao. Uy lực của thánh khí vô cùng lớn, sau khi sử dụng, chẳng những có thể nghịch chuyển thế cục, mà còn thiếu chút nữa khiến Niệm Tịch không mất mạng, có điều Tiêu Niệu Nhân cũng vì thế mà đau lòng không thôi. Đầu hàng đi, ta không muốn chiến đấu giữa chúng ta phải kết thúc bằng cái chết của một bên, nếu như nàng rời đi, ta sẽ thu vũ khí lại, tuyệt đối không đuổi theo. Tiêu Niệu Nhân bỗng nhiên mở miệng nói với Niệm Tịch không như vậy. Niệm Tịch không yên lặng nhìn xem Tiêu Niệu Nhân, nàng cúi đầu xuống, trong đầu hồi tưởng đến Sở Hạo, Trương Hằng, Tom và mấy người ổ chia, nghĩ đến chủ thần không gian, nghĩ đến chấp niệm của bản thân, nghĩ đến tác dụng của chiếc nhẫn tối cao đối với lần đoàn chiến này. Nếu như rời đi, hẳn là nàng sẽ có thể sống sót, dù sao đi nữa nếu như Thiên Thần đội lấy được chiếc nhẫn tối cao, nàng cũng có thể trở về chủ thần không gian, kể cả dưới tình huống âm điểm, nàng vẫn tin bảo vật trong linh hồn có thể bảo vệ nàng không bị delete, an toàn chuyển thế, nhưng mà nếu vậy, sẽ chỉ còn lại có một mình nàng, những người còn lại nhất định sẽ bị Thiên Thần đội giết sạch. Lại muốn đơn độc một mình nữa sao? Trải nghiệm vạn năm lại tái diễn một lần nữa sao? Một lần nữa đơn độc. 03. Cấm kỵ đầu tiên của kiếm tu trước khi đạt đến cấp độ nguyên thần, không thể hóa kiếm thành hoàn, đây là cấm kỵ lớn nhất, chưa nói đến tổn thương căn cơ của bản thân, nếu không có nguyên thần trấn áp, hóa kiếm thành hoàn sẽ khiến cho tâm ma xâm lấn, thiên kiếp đại bộc phát, khi đó thực sự là thập tử vô sinh. Chỉ thấy Niệm Tịch không lẩm nhẩm lại cấm kỵ đầu tiên, cũng không để ý tới vẻ khó hiểu của Tiêu Niệu Nhân đang đứng trên cao, nàng chỉ đưa tay ra chỉ vào thanh kiếm nhỏ màu đen đang lơ lửng trước mặt, toàn bộ chân nguyên lực dũng mãnh chuyển vào trong thanh kiếm nhỏ. Kiếm vôi thuần hóa ngưng tụ rất nhanh, biến thành kiếm nguyên, sau đó thanh kiếm nhỏ bắt đầu trở nên mềm dẻo, tiếp đó giống như nước đá tan chảy, từng giọt chảy xuống, theo thời gian dần trôi, một hình cầu nhỏ có màu đen kịt dần hiện ra. Lật thuyền trong mương, thuyền đi trong mương chắc chắn không thể nào bị lật, vậy mà lại bị lật, ý nói chuyện đáng lẽ không thể xảy ra lại thực sự có tồn tại. Quyển 10 chương 35, lựa chọn Trương Hằng. Đội trưởng của Thiên Thần đội, Lăng Tân, hắn quá mạnh. Một mình hắn đứng trên sân, cầm trường kiếm trong tay, không di chuyển, cũng không công kích, kể cả thiếu nữ mang hai dòng máu đứng sau lưng hắn cũng thế. Nhưng mà cho dù như vậy, những thành viên của Bắc Băng Châu đội vẫn bị bức vào tuyệt cảnh. Một lần nữa, Trương Hằng tiếp tục bị một loại sức mạnh không rõ đánh bay ra xa, mà thanh trường cung vừa mới kéo căng được một nửa trên tay hắn cũng lập tức phát động. Mũi tên mềm yếu vô lực bay được chừng 20 mét, sau đó liền rơi xuống đất, căn bản không bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào. Cùng lúc đó, Tô Dìn cầm thanh trọng kiếm của mình xông về phía trước, trong tình huống hào quang đấu khí bộc phát vô cùng mãnh liệt, cũng đồng dạng bị sức mạnh không rõ đánh bay ngược trở lại. Đồng thời khi văng ra, hắn còn đâm vào những người lùn phía sau cũng đang lao đến, một loạt người lùn cùng nhau lăn ra xa, trong lúc nhất thời không cách nào gượng dậy. Bên kia, Gặng Đàn đang lớn tiếng la lên, hô hoán thánh hỏa, trường kiếm trên tay ông ta được bao phủ bởi ngọn lửa chói mắt. Nhưng mà còn chưa kịp tấn công, cũng đồng dạng bị loại sức mạnh này lôi bay, nằm lăn dưới mặt đất một lúc lâu vẫn không đứng dậy nổi. Đương nhiên, Tom cũng không thoát, hắn tiềm phục trong bóng tối, không có mù quáng tấn công, nhưng mà khi tất cả mọi người bị đánh bay, rõ ràng hắn cũng bị loại sức mạnh kỳ dị này đẩy văng ra xa. Lực lượng này trực tiếp xuyên thấu qua bóng tối công kích hắn, chẳng những khiến cho thân thể của hắn bị thương, ngay cả tâm linh cũng bị chấn động mạnh, toàn thân co quắp nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích. Trong mọi người, chỉ có Sở Hạo là không bị ảnh hưởng, nhưng mà hắn cũng không có bất kỳ động thái tấn công nào. Xác thực mà nói, hắn đã đứng ngây ra một chỗ, sau khi nam tử đeo mặt nạ của Thiên Thần đội xuất hiện, hắn liền ngơ ngác đứng đó, vẻ mặt như vừa mới gặp phải đả kích vô cùng lớn. Miệng mở rộng giống như muốn nói nhưng lại không biết nên nói những gì. Đây là thế giới của ta, đây là lãnh địa của ta, nếu như không muốn chết sớm, vậy thì tốt nhất là nên nằm im đừng có cử động. Nam tử đeo mặt nạ nói với những người còn lại, tiếp đó mới quay người nhìn về phía Sở Hạo. Đang chần chờ hay là vẫn còn hoài nghi? Có muốn ta kể ra vài chuyện khi còn bé của ngươi để xác nhận thật giả không? Khoe miệng của nam tử đeo mặt nạ có chút cong lên, hắn nói với Sở Hạo bằng một loại ngựa khí vô cùng ung dung. Sở Hạo manh liệt nhắm hai mắt lại, sau khi mở mắt ra, hắn mới nói. Không cần, mặt nạ của ngươi. Chiếc mặt nạ đó không cách nào ngụy tạo được, ta có thể nhìn thấy dấu vân tay nằm ở đầu lông mày bên phải, nếu như muốn ngụy trang thành ngươi, không thể nào ngay cả vết tích rất nhỏ này cũng giả tạo ra, chính là ngươi, Lăng Tân. Lăng Tân nở nụ cười nhẹ, rồi mới lên tiếng. Ừm, là ta, hẳn là ngươi không nghĩ rằng ta sẽ ở trong Thiên Thần đội, hơn nữa còn là đội trưởng của Thiên Thần đội, hiện tại thế nào? Ngươi có cảm tưởng gì? Cảm tưởng? Sở Hạo có chút túi đầu, hắn thì thào. Có cảm tưởng gì? Chẳng lẽ chuyện mà ngươi muốn nói với ta chỉ có thế thôi sao? Lăng Tân lại cười nhẹ, hắn gật đầu. Đúng vậy, ta muốn biết hiện tại cảm tưởng của ngươi là gì, đối với ta và ngươi mà nói, đây là một chuyện cực kỳ trọng yếu. Sở Hạo vẫn còn cúi đầu, giọng nói của hắn trầm thấp mà nghiêm túc, tiếp tục hỏi. Vì sao lại không nói cho chúng ta biết, vì sao lại lừa gạt chúng ta, khiến chúng ta đều nghĩ rằng ngươi đang tọa trấn ở tổng căn cứ? Vì sao? Rốt cuộc ngươi coi chúng ta là cái gì? Chúng ta ở đây là chỉ hắn và Lý Cương Lôi, Lăng Tân cũng thôi không mỉm cười nữa, mặc dù do chiếc mặt nạ che chắn nên người ngoài không thể nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng mà mọi người vẫn có thể nghe được giọng nói của hắn, rõ ràng và chân thành. Ý nghĩ của chúng ta có phần khác biệt, ngươi tin tưởng nhân tính bản thiện, mà ta thì nhất định cho rằng nhân tính bản ác, đề tài này không cần phải tiếp tục thảo luận nữa, ngươi sẽ không thể thuyết phục được ta, cũng như ta không cách nào thuyết phục được ngươi. Có một số việc ngươi cũng biết rõ, kẻ địch của chúng ta, tổ chức C và tổ chức X, thực lực của bọn họ vượt xa so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng, cái mà chúng ta thấy chẳng qua chỉ là một phần vạn sức mạnh của hai tổ chức này mà thôi. Hơn nữa, cũng không nên nghĩ rằng kẻ địch của chúng ta chỉ có mình tổ chức C và tổ chức X, các quốc gia khác tại thế giới thực tế cũng chẳng có gì tốt, nếu như không phải vì chúng ta có thể kiểm chế tổ chức C và tổ chức X, nhiều khả năng trước tiên bọn hát sẽ tuyên bố chúng ta là tổ chức khủng bố, thậm chí còn sử dụng tất cả mọi cách để tiêu diệt chúng ta. Hẳn là ngươi cũng biết, trong tổ chức kẻ phản địch, đến cùng có bao nhiêu gián điệp hai mặt, ba mặt, bốn mặt tồn tại. Sở Hạo chợt ngẩng đầu lên, trong mắt hắn giống như có hỏa diễm sôi trào, hắn nhìn Lăng Tân với vẻ gắt gao đồng thời nói: "Đây không phải lý do, ngươi biết ta đang nói cái gì?" Chẳng lẽ ta và Lý Cương Lôi không phải là thân nhân quan trọng nhất của ngươi sao? Vì sao lại muốn che giấu chúng ta? Nói cho ta biết. Lăng Tân lắc đầu nói. Chính bởi vì ngươi và Lý Cương Lôi là thân nhân quan trọng nhất của ta, do đó ta mới phải tìm cách che giấu các ngươi. Hiểu biết của các ngươi về tổ chức C và tổ chức X quá ít, ngươi cho là bọn họ chỉ muốn xâm lấn chủ thần không gian thôi sao? Không, việc mà bọn họ làm còn đáng sợ hơn nhiều. Ta che giấu nhiều chuyện là để bảo vệ các ngươi, đây cũng là vì sao, khi ngươi nhắc đến thế giới luân hồi với Lý Cương Lôi. Ta nhất định phải lưu lại một phân thân ở thế giới thực tế, nguyên nhân chính là vì có thể bảo hộ các ngươi. Ý ngươi là có liên quan đến Trần Hạo Thao sao? Lăng Tân, đến cùng ngươi che giấu chúng ta bao nhiêu chuyện? Sở Hạo lạnh giọng hỏi. Từ sau khi xuất hiện, biểu hiện của Lăng Tân vẫn luôn rất ung dung, giống như tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay mình. Nhưng mà khi nghe Sở Hạo nhắc đến Trần Hạo Thao, thân thể của hắn bỗng nhiên có chút chấn động, khiến cho toàn bộ không gian xung quanh khoảng sân rộng lớn cũng bị rung chuyển theo. Cứ như thế, Lăng Tân trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: "Chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo, nhưng mà không phải là hiện tại." Bây giờ là thời điểm ngươi phải lựa chọn. Lựa chọn? Sở Hạo vẫn gắt gao nhìn về phía Lăng Tân. Lăng Tân cũng không có ý định giải thích dài dòng, hắn trực tiếp chỉ tay về hướng mấy người Trương Hằng và Tom rồi nói: "Ta muốn ngươi đến Thiên Thần đội, thời gian đã không còn nhiều, tổ chức cờ ít sắp bắt đầu hành động, trước đó ta nhất định phải có một đội ngũ đủ sức đối kháng với tổ chức cờ ít, ngươi gia nhập vào Thiên Thần đội trợ giúp ta, tập hợp sức mạnh của ngươi và ta, nhất định Thiên Thần đội sẽ sớm trưởng thành đến mức đối kháng được với tổ chức cờ ít." Sở Hạo cười lạnh, hắn nhìn về phía mấy người Trương Hằng, sau đó quay đầu lại đồng thời nói: "Đây không phải lựa chọn, đây chỉ là mệnh lệnh của ngươi mà thôi." Lăng Tân buông tay xuống, hắn cũng nhìn Sở Hạo một lúc lâu, rồi mới lên tiếng: "Có vẻ ngươi sẽ không đồng ý với lựa chọn mà ta mới đưa ra, như vậy ta cho ngươi thêm một lựa chọn khác thì thế nào? Chỉ cần ngươi gia nhập Thiên Thần đội, ta sẽ bỏ qua cho các đội viên của ngươi, bao gồm những người đang ở đây, bao gồm một phân đội khác đang bị gỗ lìn bao vây, bao gồm cả một người đang liều mạng cướp đoạt chức nhận tối cao, thấy thế nào? Sở Hạo trầm mặc không nói gì, Lăng Tân thở dài. Ngươi có tín niệm của mình, ta cũng có mục đích muốn đạt thành, ta cần ngươi đến Thiên Thần đội, cần mưu trí của ngươi, cần khả năng nắm bắt chiến cuộc và am hiểu về quân sự của ngươi. Hơn nữa, sự tồn tại của ngươi có ý nghĩa đặc biệt nào đó đối với tổ chức Cơ Ít, ngươi đã gặp Trần Hạo Thao, như vậy nhất định tổ chức Cơ Ít sẽ tìm cách bắt ngươi về trong thời gian ngắn. Ta nhất định phải khiến ngươi đến Thiên Thần đội để bảo vệ ngươi, vì thế vẫn dựa theo quy củ cũ đi, chúng ta không tính đến tất cả các loại thủ đoạn, chỉ xem xét kết quả thôi. Nói xong, hắn cũng mặc kệ biểu lộ của Sở Hạo như thế nào, trực tiếp vẫy nhẹ một tay, mấy người Trương Hằng, Tom, Tia ở phía xa, bao gồm cả Sổ Dìn và Gầm Đạn, tất cả đều lơ lửng lên khỏi mặt đất. Phảng phất như có một bàn tay vô hình đang xách cổ bọn họ, sắc mặt của mỗi người đều đỏ thẫm, tiếp đó dần chuyển thành tím tái. Lựa chọn đi, đệ đệ của ta, hoặc là ta giết sạch các đội viên của ngươi, hoặc là ngươi gia nhập Thiên Thần đội. Ngoài ra, ngươi cũng có thể thử đánh bạc, hy vọng rằng các đội viên của ngươi có thể đánh bại được ta, ngươi chọn cách nào đây? Lăng Tân nhìn về phía Sở Hạo đồng thời hỏi. Trương Hằng ở phía xa đang dốc sức liều mạng dãy rủa, hắn cố gắng hét lên. Sở Hạo, tấn công a. Lăng Tân quay đầu nhìn về phía Trương Hằng, cười nhẹ rồi nói, hắn sẽ không công kích ta, cũng như ta sẽ không công kích hắn, đây chính là cách giải quyết bất đồng nội bộ của chúng ta. Tất cả chiếu theo bố cục của từng người để quyết định kết quả, lần này ta đã thắng, hơn nữa chiếu theo thực lực của các ngươi, hắn ra tay thì có làm được gì? Các ngươi đã thất bại, kẻ yếu cần phải có giác nộ của kẻ yếu, chỉ đơn giản như vậy, cho nên hắn nhất định phải lựa chọn, hoặc là các ngươi chết, hoặc là các ngươi sống. Trong khi Lăng Tân nói chuyện, những người lùn, Tô Dĩn, Gặm Đạn và mấy người Trương Hằng đã sắp hít thở không thông. Thấy vậy, Sở Hạo chỉ có thể thở dài, sau đó nhắm mắt lại rồi nói, ta hiểu rồi, như vậy ta đến cái mẹ ngươi ba. Đúng lúc này, đông nhiên một luồng sáng màu bạc hiện lên, một sức mạnh khổng lồ đẩy lui trói buộc của Lăng Tân. Cùng lúc đó, giọng nói của Trương Hằng vang lên từ giữa đoàn ánh sáng. Tì ở, toàn lực tấn công. Mục tiêu, tên khốn đeo mặt nạ. Lời nói vừa chấm dứt, một nam tử Âu Mỹ vóc người cao lớn lập tức nhảy lên từ dưới mặt đất, giống như lúc trước không hề bị mất chút sức lực nào vì ngạt thở. Hai thanh nỏ làm bằng hợp kim nhắm thẳng vào Lăng Tân, hắn vừa liên tục xạ kích vừa lao thẳng về phía trước. Mà ở sau lưng nam tử Âu Mỹ cao lớn này, Trương Hằng đang mặc một bộ giáp toàn thân màu trắng bạc, đó là Bạch Ngân Thánh Ý Tròm Sao Nhân Mã, cũng là con át chủ bài Trương Hằng vẫn chưa sử dụng đến từ sau khi hoán đổi. Ở yên đó cho ta, đến cái gì mà đến? Trương Hằng hét lớn. Ngươi chính là đội trưởng của chúng ta. Ngươi là Sở Hạo của chúng ta. Còn ngươi? Lăng Tân đúng không? Đội trưởng của Thiên Thần đội đúng không? Lãnh đạo của tổ chức kẻ phản nghịch đúng không? Con mẹ nó, đừng có mà lấy tính mạng của chúng ta ra để uy hiếp Sở Hạo. Trong tiếng hét, dây cung bật ra khỏi tay Trương Hằng, mũi tên hóa thành một tia sáng màu bạc bắn thẳng về phía Lăng Tân. Quyển 10 chương 36, lựa chọn Sở Hạo. Khi Trương Hằng tỉnh lại đã là 18 tuổi, sau khi tỉnh lại hoàn toàn không có chút trí nhớ nào về những chuyện trước kia, không hề biết bản thân đến từ đâu, ra thế ra sao, thân nhân là ai, có thể nói trí nhớ của hắn chỉ là một tờ giấy trắng. Mặc dù không có trí nhớ về những chuyện xảy ra, nhưng mà Trương Hằng vẫn có đầy đủ hiểu biết của một người bình thường, ví dụ như tiếng Trung, chút ít tiếng Anh, một lượng lớn tiếng Nhật, hắn biết dùng đũa để ăn cơm, cũng biết chút ít về khoa học công nghệ, lịch sử thế giới. Càng kỳ lạ hơn nữa, hắn còn rất am hiểu về cung tên, vì vậy sở thích của hắn tự nhiên cũng là bắn cung. Từ sau khi thức tỉnh, ngoại trừ một thời gian lang thang vô định lúc đầu, sau đó hắn liền tự tạo ra cho mình một tiểu sử, lính đánh thuê hoặc là sát thủ mất trí nhớ. Không nên hỏi hắn vì sao lại cho rằng như vậy, ít nhất trong một lần lang thang, hắn dùng tay không đánh cho hơn 10 tên côn đồ nằm lăn lóc, từ sau lần đó hắn liền cho rằng nhất định trước kia mình là nhân vật rất lợi hại. Để tìm lại trí nhớ trước kia, cũng vì kiếm miếng cơm, hắn đã bước chân vào mặt tối của xã hội, trở thành một sát thủ xui xẻo. Trương Hằng thực sự vô cùng xui xẻo, sau một thời gian rèn luyện, hắn đã nắm giữ được rất nhiều phương thức chiến đấu, thực lực của hắn có thể xem như đã ngang bằng với các sát thủ đứng top đầu. Mà thực lực như vậy, đáng lẽ có thể khiến cho hắn đứng vững trong thế giới của sát thủ một cách nhẹ nhàng đơn giản. Không có biện pháp đứng vững, do nhiều lần không hoàn thành nhiệm vụ, một số khách hàng và các tổ chức sát thủ loại nhỏ rất bất mãn, những người này tổ chức kế hoạch vây giết hắn. Kết quả là, những tổ chức và đám người kia vì nguyên nhân kỳ bí nào đó mà bị diệt, còn bản thân hắn thì chẳng hiểu sao lại lông tóc vô thương. Sau mấy lần liên tục, rõ ràng không có ai lấy hắn làm mục tiêu nữa, hắn cứ như vậy trở thành một tồn tại thần kỳ trong giới sát thủ, thậm chí ngay cả danh xưng đặc biệt cũng có, Trương Hằng sát thủ khôi hài. Tóm lại, Trương Hằng tiếp tục hành nghề sát thủ, mà dựa vào hệ thống tin tức và nghề nghiệp của mình, trong thời gian mấy năm gần đây hắn cũng đã tìm kiếm khắp thế giới. Chỉ là hắn không tìm ra được chút dấu vết nào về sự tồn tại trước kia của mình, bất kể là danh tính, diện mạo, DNA, tất cả đều không có. Giống như là hắn trực tiếp xuyên qua không gian thời gian đến thế giới này vậy, nói một cách đơn giản hơn, trước kia hắn không có tồn tại ở thế giới này. Chuyện này không hợp logic à, tuy rằng thế giới này rất lớn, sau thế kỷ 21, nhân số trên trái đất đã đạt tới, thậm chí vượt qua con số 7 tỷ, nhưng mà chỉ cần từng tồn tại, như vậy tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết. Mà một nam nhân phong cách đầy mình như hắn, làm sao lại không có chút dấu vết nào? Tuy rằng không nói đến các thứ như cao thủ lần thế, vạm vãi người sói, người ngoài hành tinh, người đến từ tương lai, nhưng mà ít nhất cũng nên có một chút dấu vết về thân thế chứ, ví dụ như huyết hải thâm cửu nào đó chẳng hạn. Chỉ là thực tế lại đúng là không có cái gì. Vì thế có một đoạn thời gian Trương Hằng phiêu du không mục đích khắp nơi, mà khi đó, hắn gặp thiếu nữ dùng nước hoa hương cầm kia. Cũng trong lúc đó, hắn biết được sự tồn tại của tổ chức kẻ phản nghịch và tổ chức C, vì vậy hắn càng tự cho rằng nói không chừng mình chính là vũ khí bí mật trốn thoát ra từ trong phòng thí nghiệm của hai tổ chức này, vũ khí mang tính quyết chiến cuối cùng, Eva hình người các loại. Nói tóm lại, thân thế của hắn nhất định là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Trong những năm này, do tìm kiếm tin tức về thân thế trước kia, hoặc là do vận rủi đeo bám, hắn cứ thế đi khắp nơi, một thân một mình. Hắn cũng đã từng gia nhập vào một vài đội ngũ để thực hiện nhiệm vụ, nhưng mà chẳng biết vì sao, những người chung đội với hắn đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tử vong. Không ai có thể đồng hành được với hắn, kết quả là hắn luôn luôn đơn độc, hơn nữa cũng không dám tiếp nhận bất kỳ ai, bao gồm cả thiếu nữ thích dùng nước hoa hương cam. Mà hiện tại, rốt cuộc hắn đã không còn đơn độc, bất kể là vận mệnh cũng được, hay là trò đùa của thần linh cũng được, tại nơi tên là thế giới luân hồi này, lần đầu tiên hắn có đồng đội, lần đầu tiên hắn có một đám người không bị vận khí xui xẻo của hắn ảnh hưởng. Hơn nữa, hắn có cảm giác, hắn nhất định có thể tìm được đáp án cho thắc mắc của mình từ thế giới luân hồi, vì vậy, hắn rất quý trọng đội ngũ này, rất quý trọng các đồng đội, hắn muốn bảo vệ bọn họ. Trương Hằng mặc thánh y mà hắn vẫn tha thiết ước mơ, mặc dù chỉ là bạch ngân thánh y, nhưng mà sau khi mặc vào, thánh y vẫn lập tức truyền cho hắn một sức mạnh khổng lồ. Đây là một luồng năng lượng từ trong thánh y tràn vào thân thể, không phải loại năng lượng có thể lưu trữ trong người như nội lực hoặc là đấu khí, mà là năng lượng trực tiếp ảnh hưởng đến thân thể. Đề cao tố chất thân thể của hắn, khiến cho tốc độ của hắn nhanh hơn, sức mạnh lớn hơn, đặc biệt là lực phòng ngự được gia tăng trên phạm vi rất lớn. Ngoài ra, khi mặc thánh y này, hắn còn có thể sử dụng kỹ năng đặc biệt của chòm sao nhân mã, bắn ra một mũi tên chắc chắn trúng mục tiêu, nếu như chỗ bị bắn trúng là điểm yếu chí mạng, như vậy bất kỳ sinh vật nào không có thần tính đều không thể rút mũi tên ra. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ, người bị mũi tên này bắn trúng sẽ chết, đương nhiên, nếu như không trúng điểm chí mạng, vậy sau 12 tiếng đồng hồ mũi tên này sẽ biến mất. Nói tóm lại, đây thực sự là một vật phẩm hoán đổi vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là phối hợp với cung thủ thiện nghệ như Trương Hằng, lực sinh tồn trên chiến trường của hắn được đề cao lên gấp ít nhất là mười mấy lần. Hơn nữa, tuyệt kỹ nhất kích tất sát, 12 tiếng đồng hồ chỉ có thể sử dụng một lần, cũng chỉ có phối hợp với cung thủ mới đảm bảo bắn trúng được điểm chí mạng. Vì vậy có thể nói, vật phẩm hoán đổi này vô cùng thích hợp với Trương Hằng, khiến cho hắn có thể chiến thắng rất nhiều kẻ địch vốn không thể thắng. Đương nhiên trong đó tuyệt đối không bao gồm đội trưởng của tiểu đội Luân Hồi Thiên Thần. Thuộc tính cường hóa của Lăng Tân đã biểu hiện ra ngay từ đầu, trên thực tế, trong vô cùng vô tận thuộc tính cường hóa tại chỗ chủ thần, những thứ có tiếng tăm tại thế giới thực tế thường được lựa chọn nhiều nhất. Ví dụ như các kỹ năng, thuộc tính, huyết thống trong anime, manga, phim ảnh hoặc là tiểu thuyết, mà cường hóa huyết thống tử thần trong manga Bleach, khi Lăng Tân vừa sử dụng ra, trên cơ bản tất cả mọi người đều đã biết được chi tiết. Nhưng mà, huyết thống tử thần chỉ có thể cường hóa được một lần duy nhất, hơn nữa chỉ đáng giá một chi tiết cấp B. Đúng vậy, huyết thống tử thần căn bản không có các cấp độ C, B, A, một khi cường hóa xong, sẽ trở thành người có huyết thống của tử thần, đồng thời lấy được một thanh vũ khí linh loại tên là Trảm Phách Đao. Vẹn vẹn chỉ có thể cường hóa một lần, đánh giá về huyết thống tử thần tại chủ thần cũng không cao, thậm chí còn thấp hơn phần lớn các cường hóa cấp B khác, hơn nữa lại càng không thể hoán đổi các kỹ năng như trong manga, đây thuần túy chỉ là một huyết thống sơ kỳ mà thôi. Chính bởi vì như vậy, trong thế giới luân hồi, gần như chẳng có ai cường hóa thuộc tính này. Thời kỳ đầu hầu như đa số đều lựa chọn hoán đổi các vũ khí công nghệ cao như súng ống, hơi mạnh mẽ một chút sẽ hoán đổi một số vũ khí ma pháp truyền thuyết, khi đã có đủ thực lực sẽ hoán đổi huyết thống hoặc là thuộc tính. Dù sao đi nữa, huyết thống và thuộc tính cũng chỉ có thể hoán đổi được một loại, một khi đã chọn sẽ không cách nào thay đổi, vì vậy có rất ít người chọn hoán đổi các loại huyết thống yếu ớt không thể lên cấp, đối với cường hóa huyết thống tử thần ngay từ đầu đã chỉ có thể đạt đến cấp B là hết cỡ, trên cơ bản có rất ít người để ý. Nhưng chính một huyết thống như vậy, khi được Lăng Tân sử dụng lại có uy lực vô cùng đáng sợ, hắn đã trực tiếp vượt qua cấp độ ban đầu là thủy giải xì cái, tiến thẳng vào giai đoạn cuối cùng là vạn giải bằng cái. Trong manga, tử thần nắm giữ Trảm Phách Đao cấp độ cuối cùng này, thực sự đúng là đạn hạt nhân hình người. Lăng Tân đứng yên tại chỗ, mặc cho Trương Hằng bắn ra mũi tên màu trắng bạc, hắn chỉ giơ một tay lên, nói thì chậm nhưng thực tế lại rất nhanh, gần như ngay lập tức, không gian phía trước hắn trở nên uốn éo và mèo. Mà mũi tên màu trắng bạc cũng lập tức dừng lại tại chỗ, không rơi xuống đất, cũng không tiếp tục bay về phía trước, phảng phất như đã bị cố định vào trong không gian. Thừa dịp này, Tỷ Ở đã tiếp cận được với Lăng Tân, hắn không phải là nhân loại, sức nặng thân thể cũng lớn hơn rất nhiều lần so với nhân loại, khi hắn toàn lực chạy, mặt đất bị phá vỡ, tạo thành hàng loạt hố nhỏ. Nhưng mà hắn còn chưa kịp tấn công, Lăng Tân đứng cách hắn tầm 3 mét đã huy động Trảm Phách Đao chém ra một nhát, có điều Tỷ Ở cũng không thèm để ý đến lưỡi đao sắc nhọn, vẫn kiên quyết lao thẳng tới. Vang một tiếng trầm đục, phần mặt của Tỷ Ở bị đụng vỡ mất gần một nửa, phía trước hắn xuất hiện một vòng không gian rung động, sau đó không gian dần khôi phục lại bình thường, giống như Lăng Tân và Tỷ Ở căn bản không ở trong cùng một thế giới. Nhưng mà không ngờ, Tỷ Ở vẫn không có ngã xuống hoặc là hôn mê, hắn trực tiếp dùng sức đẩy mạnh về phía vách tường không gian vô hình, đất đá dưới chân đã bị đạp vỡ tạo ra một cái hố lớn. Ồ, người máy quả là hiếm có. Hiếm cái mẹ ngươi. Chết cho ta. Trong lúc cả hai tay của Lăng Tân đang bị vướng víu, một tay cản trở mũi tên màu trắng bạc, tay còn lại cầm đao ngăn cản Tỷ Ở, giọng nói của Trương Hằng đột nhiên vang lên từ một phương hướng khác. Đến cùng lúc với giọng nói này chính là ba mũi tên, gần như được bắn ra cùng một lúc, mà theo sau ba mũi tên chính là Trương Hằng, tốc độ của hắn quả thực nhanh đến mức kinh người, hắn rõ ràng chạy sát theo sau mũi tên của mình. Đạn thời gian, gia tốc gấp 7. Trước sau bất quá một giây, ba mũi tên của Trương Hằng đã bay vào đến phạm vi 3 mét gần Lăng Tân, lần này quả nhiên không có tầng không gian vô hình ngăn cản. Mà trong nháy mắt này, thân thể Lăng Tân đột nhiên bạo phát ra áp lực khổng lồ như bão táp, không chỉ có Tỷ Ở, kể cả Trương Hằng và ba mũi tên của hắn đều bị áp lực này nhấc lên đẩy bay ra ngoài. Gần như trong nháy mắt mà thôi, khi Lăng Tân quay đầu nhìn sang, Trương Hằng đang tung bay giữa không trung liền bị cố định tại chỗ. Tốc độ phản ứng và sức mạnh rất không tệ, chỉ là rất đáng tiếc, ngươi đã chọn sai đối thủ. Lăng Tân nhìn về phía Trương Hằng, cười nhẹ rồi nói. Trương Hằng lập tức định mở miệng chửi, nhưng mà áp lực khổng lồ truyền đến khiến cho hắn ngay cả hô hấp cũng không thể, chỉ sau giây lát ngắn ngủi, từ trong miệng, hai, mũi và mắt của hắn bắt đầu chảy ra máu tươi. Thuộc tính cường hóa của ta chỉ là cấp độ B mà thôi, bất quá ta luôn cho rằng, thực lực mạnh mẽ không chỉ dựa vào kỹ năng hay lực lượng mạnh mẽ, thứ thực sự quyết định thực lực mạnh hay yếu, lại chính là người sử dụng và phương pháp sử dụng. Huyết thống tử thần, hoặc có thể nói là chạm phép đao, đây là một loại hình cường hóa có thể hữu ích trong rất nhiều phương diện. Có thể dùng được trong thế giới phim kinh dị linh loại, cũng có thể dùng cho các thế giới hiện đại hoặc là ma huyễn. Hơn nữa hai kỹ năng thủy giải và vạn giải, một khi lĩnh ngộ được, như vậy sức chiến đấu sẽ có thể đề cao hàng trăm hàng nghìn lần. Ví dụ như năng lực mà ta vừa giải phóng, linh áp dậy Ax, mặc dù do vấn đề thân thể nên ta không thể khống chế không gian tự bảo hộ chính mình, nhưng mà năng lực này vẫn đủ để ngăn cản tập kích của phần lớn kẻ địch rồi, đúng không? Côn trùng đang trốn trong bóng tối. Nói đến đây, tay của Lăng Tân vung lên, chỉ về một chỗ trống, tông trực tiếp bắn ra từ trong vị trí đó, sau đó đâm vào một khối đá lớn. Toàn thân hắn dán sát vào bề mặt của khối đá, máu tươi không ngừng tuôn trào, trong lúc nhất thời không rõ còn sống hay đã chết. Sử dụng sức mạnh chính là kỳ diệu như thế, vốn là thuộc tính cường hóa rất nhỏ yếu, chỉ cần bản thân người sử dụng mạnh mẽ, kỹ năng sẽ có thể vô cùng lợi hại, lại ví dụ như thế này. Trong khi đang nói chuyện, tay cầm trảm phách đao của Lăng Tân lại vung lên, thì ở đang lồm cồm bò dậy, định một lần nữa vọt tới liền trực tiếp bị chém làm hai đoạn kể từ phần bụng. Nửa người trên và nửa người dưới tách ra làm hai, sau khi ngã xuống vẫn không ngừng giãy giụa, cố gắng bò về phía trước. Lăng Tân cũng không để ý tới Trương Hằng đang bị linh áp trói buộc, chỉ quay đầu nhìn về phía Sở Hạo. Nhìn lâu như vậy đã đủ chưa, ta cũng cảm thấy mình sắp trở thành nhân vật phản diện rồi, ngươi đã quyết định xong chưa? Đối với ngươi mà nói, những người này cũng coi như đồng đội từng kề vai sát cánh chiến đấu à, vì tính mạng của bọn hắn mà đến Thiên Thần đội, thấy thế nào? Ta không ngại vì bức ép ngươi đến Thiên Thần đội mà làm ác nhân triệt để một lần. Sở Hạo cắn răng thật chặt, máu tươi từ trong kẽ răng tràn ra, trong đầu hắn tràn đầy hình ảnh về những năm quen biết Lăng Tân. Tình cảm huynh đệ giữa hai người không phải giả tạo, chỉ là tính cách của Lăng Tân vô cùng cực đoan, quyết đoán, nhẫn tâm, cùng với không kiêng kỵ suy đoán người khác bằng tâm lý đen tối. Lăng Tân cũng không thực sự tin tưởng bất kỳ ai trên đời, trừ hắn và Lý Cương Lôi ra, Lăng Tân thực sự xem bọn họ là thân nhân của mình. Nhưng mà mấy người Trương Hằng bọn họ cũng là người rất quan trọng với hắn. Đủ rồi, ta đến. Ta đã nói rồi. Đến con mẹ ngươi. Đừng để ta phải nói thêm một lần nữa, ở yên chỗ đó cho ta. Mặc dù chỉ mới mặc ngươi được một lần, nhưng mà hãy giúp ta. Bạch Ngân Thánh Y tròm sao nhân mã, tự bạo ba. Theo tiếng hét của Trương Hằng, ánh sáng màu bạc bùng lên mãnh liệt gấp trăm lần so với bình thường, mà nương theo sự bộc phát của ánh sáng này là sóng nổ vô cùng kịch liệt. Chấn động tạo nên từ vụ nổ khổng lồ thậm chí xé rách cả linh áp và vách tường không gian của Lăng Tân, không gian xung quanh hắn nhanh chóng tan vỡ thành từng mảnh nhỏ như kính vỡ. Gần như ngay lập tức, mũi tên màu trắng bạc vẫn bị trói buộc liền phát nổ, tiếp đó dùng tốc độ mắt thường khó nhìn thấy được, trực tiếp bắn thẳng vào giữa bụng Lăng Tân. Mà cùng lúc đó, Trương Hằng giống như đã biến thành ảo ảnh lao thẳng về phía trước. Đạn thời gian, gia tốc gấp 10. Đây đã là mức độ vượt xa giới hạn của Trương Hằng, hắn không biết sau đó mình có chết hay không, nhưng mà hắn biết, nếu không làm như vậy, hắn nhất định sẽ hối hận cả đời. Do đó hắn dùng tốc độ có được trong khoảnh khắc ngắn ngủi này để lập tức lao đến, điên cuồng xông về phía Lăng Tân, mà sau khi thánh ý tự bạo, bụi đất dâng lên ngập trời cũng có tác dụng che lấp hành tung của hắn. 10m, 5m, 1m, hắn đã đến trước mặt Lăng Tân. Đoạn. Âm thanh của lưỡi dao sắc bén xé rách da thịt vang lên, Trương Hằng đột nhiên phát hiện ra mình đã bị trảm phách đao đâm xuyên, trực tiếp từ lồng ngực hắn xuyên thẳng ra sau lưng, gần như là dán sát vào trái tim. Sức mạnh và giác ngộ rất không tệ, chỉ là giữa chúng ta vẫn có chênh lệch về cấp độ sức mạnh. Khoe miệng Lăng Tân đã có máu tươi, trên bụng cũng chảy máu đầm đìa, mặc dù vậy hắn vẫn rất bình tĩnh giơ trảm phách đao lên như không hề cảm thấy đau đớn, chỉ nhìn thẳng vào Trương Hằng nói chuyện một cách trầm ổn. Trương Hằng phun ra một ngụm máu lớn, nhưng mà hắn cũng không lui về phía sau, ngược lại dùng tay bắt lấy lưỡi dao, ra sức dịch chuyển về phía trước. Thấy cảnh tượng này, Lăng Tân híp mắt lại yên lặng quan sát, một lát sau mới hỏi với vẻ tò mò. Ta cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ các ngươi không biết Sở Hạo không tốt? Ví dụ như bất kỳ bố cục, bất kỳ kế hoạch nào của hắn đều bởi vì nguyên nhân ngoài ý muốn mà thất bại, ví dụ như thích làm ra rất nhiều lựa chọn, thậm chí có thời điểm vì tính mạng của một lượng lớn người vô tội mà trực tiếp biến các ngươi thành mồi nhử. Chẳng lẽ các ngươi có thể ưa thích được một đội trưởng như vậy? Ngươi không phải là ca ca hắn sao? Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu? Trương Hằng đã sức cùng lực kiệt, nhưng mà hắn vẫn cố gắng dịch chuyển về phía trước, vừa ra sức vừa nói. Ai lại muốn xa đoạn? Ai lại không mang theo thương cảm trong lòng? Chúng ta sống trong thế giới luân hồi, vì bản thân có thể sống sót, thường sẽ vứt bỏ rất nhiều thứ, thậm chí có khả năng vứt bỏ đồng đội, vậy thì còn nói gì đến người vô tội trong các thế giới phim kinh dị? Nhưng chẳng lẽ vì vậy mà chúng ta cứ thế ngoảnh mặt làm ngơ với bọn họ sao? Không, nếu như có thể, kỳ thực chúng ta vẫn muốn cứu vớt bọn họ, chỉ là thường thì chúng ta đều không làm được, do vậy chúng ta không thể không nhắm mắt chôn lấp lương tâm của mình. Trong thế giới luân hồi này, cả bàn tay và trái tim của chúng ta đều như bẩn. Sở Hạo là một kẻ ngu ngốc, rõ ràng hắn có thể sống tốt nếu như chỉ chú ý bảo vệ bản thân mình, nhưng mà hắn lại tự nguyện hứng lấy vô số gánh nặng, tên ngu ngốc này. Thế giới phim kinh dị chỉ là thế giới phim kinh dị mà thôi, chúng ta đều chỉ là khách qua đường, nói không chừng trong một số thế giới, đồ sát những người dân kia còn có thể lấy được rất nhiều điểm thưởng và chi tiết kỳ tính. Chúng ta là người tốt, không ra tay giết chóc đã xem như là làm phước cho bọn họ rồi, nhưng mà tên ngu ngốc này, hắn vẫn muốn cứu vớt bọn họ, luôn thương cảm bọn họ, thậm chí bởi vì như vậy mà nhiều lần khiến cho đội ngũ suýt chút nữa thì đoàn diệt, tên ngu ngốc này có hắn làm đội trưởng, thật sự là quá tốt. Bởi vì hắn gánh chịu trách nhiệm, cho nên nếu như cứu vớt thành công, chúng ta sẽ được ca ngợi, chúng ta sẽ lấy được lợi ích. Mà nếu như cứu vớt thất bại, chúng ta chẳng những sẽ không bị trách mắng, ngược lại còn có thể mắng hắn, có thể trốn tránh trách nhiệm vốn nên thuộc về mình, đổ tất cả tội lỗi lên đầu hắn, là do bố cục của hắn, cho nên chúng ta mới thất bại. Đội trưởng nguyện ý gánh chịu tất cả trách nhiệm như vậy, còn muốn đòi hỏi thêm gì nữa? Từ trong mắt, hai, mũi, miệng của Trương Hàng, máu tươi không ngừng tuôn trào. Chỉ là hắn vẫn nở nụ cười sáng lạ, sau đó dùng hết chút sức lực cuối cùng, đánh một quyền về phía Lăng Tân đang ở rất gần, đồng thời lớn tiếng nói: "Ta đã bảo rồi đừng có mà dùng tính mạng của chúng ta để uy hiếp Sở Hạo." Tên khốn kiếp đầu đất. Lần này, Lăng Tân không hề có động thái nào để ngăn cản nắm đấm của Trương Hằng, chỉ là một quyền này của Trương Hằng đã vô lực, trong lúc Lăng Tân đang trầm mặc suy nghĩ, Trương Hằng gục đầu xuống, thân thể cũng trở nên mềm nhũn. Cùng lúc đó, từ vị trí của những người lùn vang lên một bài ca, tiếng ca trầm thấp, hùng hậu, xa xưa, phảng phất như phát ra từ trong linh hồn bọn họ. Mà theo tiếng ca vang lên, đấu khí trên cơ thể của những người lùn cũng tăng mạnh gấp mấy lần, trong đó đấu khí trên người Sở Dìn càng giống như ngọn lửa điên cuồng lan tỏa. Từ dãy núi giá lạnh phủ đầy sương mù, Sở Dìn cầm thanh trọng kiếm của mình lên, dẫn đầu lao về phía Lăng Tân. Cho đến những hang động cổ xưa và các hầm tối âm u,